Chương 76, Trịnh Tổ đến thăm. Chính Nguyên Tống bọn HONGHE vậy thì sắc mặt hơi đổi, tất cả đều nhìn lại Trịnh Thế An. Lúc này Trịnh Thế An vô cùng khó hiểu. Không biết trong hồ lô của Trịnh Nôn Khánh bán thuốc gì đây. Nhưng ánh mắt của mọi người lúc này đã trở nên vô cùng coi trọng hắn. Trịnh Thế An địa vị ở Trịnh gia không tính là rất cao. Nhưng sau khi hắn trở về hủ hơi nhỏ tường, tuy những nô buộc của Trịnh gia đều gọi hắn là Trịnh Lao Gia, và Trịnh Nhẫn Cơ đã cho mấy trăm khoảnh ruộng nhưng đại đa phần trong lòng mọi người quả Trịnh Thị, Trịnh Thế An chỉ là một gia nô mà thôi. Nhưng hiện tại trong lòng của Trịnh Thế An không khỏi đắc ý. Tuy thần sắc không biểu lộ ra, nhưng lúc này đã vô cùng vui mừng. Gần đây An Viễn Đường nhận quá nhiều áp lực, vậy mà hiện tại Bùi Thục Anh loại điển biểu lộ quan hệ của nàng với Trịnh Thế An. Trịnh Thế An là tộc nhân của An Viễn Đường. Cái này chắc chắn sẽ làm cho An Viễn Đường bị giảm áp lực. Bùi tiểu thư đây là nào ải, ta được Nôn Khánh hiền chất nhờ vả, tới đây chiếu cố cho An Viễn Đường. Mời Thúc Thúc lên xe, chúng ta cùng đi. Bùi Thúc Anh vô cùng hiền thục mời Trịnh Thế An lên xe. Cùng lúc đó nàng liền cáo từ mọi người, sau đó đoàn người từ từ tiến vào thành. Mẹ nó, tại sao lão Yêm Nô kia lại có thể được lên xe? Nhiều người thấp giọng chửi tới. Nhưng nhiều người thì lại ra chiều suy nghĩ, Trịnh Nguyên Giá chắp tay nói. Tam ca, tiểu đệ còn phải về báo cáo với huynh trưởng, xin cáo từ trước. Có thể nói, hôm nay An Viễn Đường được hãnh diện một phen. Bùi Thục Anh không đi tới An Viễn Đường, nàng đến đây rồi mời Trịnh Thế An lên, khiến cho mọi người phải e ngại. Đưa mắt nhìn theo, Trịnh Nguyên Tống cùng đại biểu sáu phòng đều tái nhợt sắc mặt. Tam thúc, cái con đàn bà thúi kia. Trong thất phòng một tên tiểu tử lên tiếng, nhưng hắn chưa nói hết lời thì đã bị Trịnh Nguyên Tống giáng cho một cái tát. Đường đường là con gái của Bùi công, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, có bản lĩnh tài đi học Trịnh Nôn Khánh, ở Lạc Dương lập nên thanh danh thật lớn, được cô ảng thượng phong cho chức vân kỵ úy, có Bùi Tịnh hâm mộ, có trưởng tôn đủy tưởng quân nhận làm môn hạ. Người kia bị đánh cho sưng mặt nhưng không dám có nửa câu oán hận. Sĩ tắc, ngươi lập tức về bẩm báo cho huynh trưởng của ngươi, ta cũng về bẩm báo cho gia chủ, xem ra An Viễn Đường còn hậu chiêu. Trịnh Sĩ Tắc chính là huynh đệ của Trịnh Sĩ Cơ, cũng là đại biểu thất phòng. Nghe thấy Trịnh Nguyên Tống phân phó, hắn cũng không dám lãnh đạm vội vàng ngưỡng tỷ yểm mang theo thất phòng tộc nhân hướng vào trong thành. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trịnh Nguyên Tống nở ra một nụ cười lạnh. Tam lão gia chúng ta cũng trở về đi. Ta về nói với tộc trưởng, huynh nói với đại ca, đêm nay chúng ta gặp hắn ở chỗ cũ. Đại ca của Trịnh Nguyên Tống chính là Trịnh Nguyên Thọ. Mà Trịnh Thiện Nguyện thực chất chính là thứ xuất, con vợ lẽ. Chỉ vì trước kỳ ạ Trịnh Nguyên Thọ và Trịnh Nguyên Tông trước kia còn quá nhỏ không chịu nổi sự chèn ép của thế gia vọng tộc Quan Đông nên Trịnh Thiện Nguyện chấp trưởng kinh đường. Ở ngoài sáng kinh đường có vẻ êm thắm. Nhưng ở bên trong ba huynh đệ của Trịnh Nguyên Tông đều đoàn kết mong muốn được chấp trưởng kinh đường. Trịnh Thế An lúc tới Huỳnh Dương thì ở yên lặng tại một thị trấn phía đông nam. Tuy nói địa vị của Trịnh Thế An không cao nhưng Trịnh Nhân Cơ đối với ông Khổ Ngảm có nửa điểm lãnh đạo. Người khác không rõ lắm nhưng Trịnh Nhân Cơ lại hiểu rất rõ. Trịnh Thế An cảo một đứa cháu trai là Trịnh Nôn Khánh, thi thư song tuyệt, tại sĩ lâm danh khỉ rất cao, chỉ bằng vào chức vân kỵ úy một tháng trước hắn nhận được cũng có thờ ỷ hoài phong của hắn thế nào rồi, từ trước đến giờ chưa có người nào nhỏ tùy hởn Nôn Khánh mà được phong tước vị này. Quan trọng là mạng lưới quan hệ của Trịnh Nôn Khánh vô cùng mạnh mẽ. Như những người dự thi cúc chiến thì biết, có hai người là Hà Đông Tiết Thị, một người là Hà Đông Bùi Thị, một người thuộc về Đậu Thị, hiện nay lại còn cả trưởng Tôn Thịnh đứng ở phía sau. Cho nên đối với sự sắp xếp cho Trịnh Thế An, Trịnh Nhân Cơ vô cùng dụng tâm. Chỗ ở của Trịnh Thế An là một nơi tiếp giáp động lâm hồ, phong cảnh vô cùng đồng lòng người. Đối với một lão nhân mà nói, sự sắp xếp này vô cùng thích đáng. Hiện nay ở trong trạch viện của Trịnh Thế An, còn có Mao Tiểu Niệm và Thần Quảng. Cỗ xe dừng lại ở cửa sân, Trịnh Thế An dưới sự trợ giúp của Bùi Thục Anh Mạ Tỷ Hiền vào bên trong. Bùi nương tử, xin nương tử cứ để tiểu gia hỏa kia đến gặp ta, nơi này đều là người của ta không cần phải lo. Bùi Thục Anh cười cười. Trịnh thúc thúc chúng ta cứ vào nhà nói chuyện. Sau đó nàng quay đầu kéo Trịnh Nôn Khánh tới. Tiểu nha đầu ngươi cũng đến đây. Thiếu gia. Mao Tiểu Niệm vừa đi ra khỏi chính đường, trông thấy hình bóng quen thuộc liền truy tới, nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh thoáng chốc nàng đã ngẩn cả người. Trịnh Nôn Khánh mỉm cười. Ra ra, mọi người cứ tiến vào phòng nói chuyện đã. Thẩm đại ca, huynh sắp xếp ngựa cho tốt. Thẩm Quang lúc này nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh cũng giật mình. Nhưng dù sao hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều người trong xã hội cho nên khạc với Mao Tiểu Niệm, hắn che giấu được sự kinh ngạc của mình. Chuồng ngựa ở bên cạnh, xin mời đi theo ta. Trịnh Nôn Khánh gật gật đầu, rồi dắt ngựa đi, Trịnh Thế An cảm thấy hồ đồ. Trịnh Nôn Khánh đang làm chuyện gì vậy, đem ngựa giao cho Thẩm Quang là được, quả sao phải tự mình đi. Bùi Thục Anh nói. Trịnh thúc thúc, chúng ta vào nhà nói chuyện. Bùi Thục Anh chỉ ở Động Lâm Hồ có một ngày. nhưng nàng tới đây chỉ đến xem Trịnh Thế An, ngoài ra nàng không gặp bất kỳ người nào ở Huỳnh Dương. Sáng sớm hôm sau Bùi Thục Anh đã đi. Chỉ là nàng vẫn để lại 4 hộ vệ và một tên sai vặt phụ trách chiếu cố quả Trịnh Thế An. Hành động này vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều thâm ý bên trong. Ánh mắt của Trịnh Thị Thất Phòng đều nhìn về phía trạch viện này. Trịnh Thế An mỗi ngày làm gì, cho dù là thắp hương cũng có người nhìn chằm chằm rứ. Bùi Thục Anh đi tới ngày thứ 3 có người kìm nén không được gõ cửa động Lâm Vân này. Trịnh huynh, huynh đúng là nhàn nhã. Người đến đúng là tộc nhân của Trịnh Thị Luận bối phận thì đúng là huynh đệ quả Trịnh Thế An. Hắn là tộc lão của chi thứ hai, còn có thân phận chính là phụ thân của Trịnh Vi Thiện. Trịnh Vi Thiện và Trịnh Thế An có giao tình không kém, Trịnh Tổ đến một phần cũng là điều vô cùng phù hợp. Trịnh Tổ nhẹ nhẹ đi tới, chỉ mang theo một gã sai vặt. Quyền 3 chương 77, đều có tâm cơ. Trịnh Thế An ra mặt đánh chuột và cười ha hả. Nhị ra, tại sao lại tới đây, khách quý thật là khó gặp. Mao Tiểu Niệm tiến tới dâng trà sau đó lui về phía sau. Trịnh Tổ thừa cơ quan sát căn phòng này, trang trí rất cổ xưa không có gì là xa hoa. Hắn cười nói. Trịnh huynh, huynh hẳn là đang trách cứ ta, ha ha, nói thật ta cũng hơi thật. Huynh tới đây hơn nửa năm mà ta vẫn chưa tới bái phỏng, chính huynh là người biết chuyện dĩ nhiên cũng biết nỗi khó xử của ta. Trịnh Thế An liên tục khoát tay. Nhị gia đừng nói vậy, ta làm sao dám trách cứ. À, từ khi đại huynh mất xong, quang vinh đường chúng ta vẫn muốn giúp đỉ nhìn không có năng lực. Đúng rồi, mấy bữa trước chất nữ của ta tới đây nhưng thần thái vội vàng ngạ gặp mặt cũng không được. Tính bối phận thì Trịnh Tổ và Bùi Thế Củ là đồng lứa. Mà khuê nữ của nhị phòng Trịnh gia đã gả cho tộc nhân Bùi Thị, cho nên Trịnh gọi Bùi Thục Anh là chất nữ cũng không quá phận. Hắn nói như vậy cũng là do ý đồ của hắn tới đây. Bùi Thục Anh là cháu của ta, chúng ta là người một nhà. Trên thực tế, từ lúc Bùi Thục Anh rời đi, Trịnh Nhân Cơ đã bí mật liên hệ với Trịnh Thế An. Trịnh Nhân Cơ cũng không biết đến tột cùng trong hồ lô của Trịnh Nôn Khánh bạn tù ốc gì nhưng hắn cũng nhận ra Trịnh Nôn Khánh đang tìm cách giúp đỡ An Vịn Đường. Trịnh Nhân Cơ cũng biết, nếu lần này 6 phòng bảo trụ đường hiệu của An Vịn Đường thì hắn sẽ đề cử Trịnh Thế An gia nhập Lao Tộc Hội, mà Trịnh Thế An cũng đã tính trước biểu thị thái độ tận tâm tận lực vì An Vịn Đường. Hiện nay An Vịn Đường tranh giành đường hiệu tuy nói là Trịnh Nhân Cơ làm chủ, nhưng trên thực tế đã lặng lẽ chuyển đến tay của Trịnh Thế An. Chính vì vậy nhị phòng của An Viễn Đường không thể không đến đây nghe ngóng tì nước. Nhị gia, nghe nói Ngôn Hạo thành thân rồi sao? Trịnh Thế An không trả lời vấn đề của Trịnh Tổ mà lại hỏi lại. Nguyên Hạo chính là trưởng tôn của huynh trưởng Trịnh Tổ, cũng chính là trưởng tổ hển của nhị phòng năm nay 17 tuổi sắp thành gia lập thất. Trịnh Thế An đại cục không thành nhưng nói đông nói tây hù dọa trêu chọc Thạch Cổng hề tầm thường, đây cũng là bản lĩnh của quản gia. Trịnh Thế An đem thúc đặng ngày xưa ra dĩ nhiên là thuận lợi. Trịnh Tổ khẽ giật mình, vô thức gật đầu. Qua thanh minh là bắt đầu thương nghị. Nghe nói Nguyên Hạo cùng với Lô Thị ở Thất Dương quận thành thân với nhau. À, đúng thế. Thất Dương quận Lô Thị chính là một trong những phân phòng của Phạm Dương Lô Thị. Trịnh Thế An cười nói. Phạm Dương Lô Thị là thế gia trăm năm, tuy Thất Dương quận Lô Thị không phải ạ phòng lớn nhưng căn cơ cực kỳ thâm hậu. Nguyên Hạo muốn lấy người của Lô Thị thật xem ra chi tiêu tốn không ít, nghe nói đại gia năm trước sinh ý không được cột lắm phải không? Trịnh Tổ sắc mặt biên đổi cười khổ mà không trả lời. Mao Tiểu Niệm, mau mang cái hộp ở trong phòng tới đây cho ta. Bất chi bất giác, Trịnh Thế An đã làm chủ câu chuyện, hơn nữa còn chiếm thẻ thượng phong. Mao Tiểu Niệm cầm cái hộp mang tới đặt trước mặt Trịnh Thế An. Nhị gia mở ra rồi sẽ biết. Trịnh Thế An thần thái vô cùng nhàn nhã, đẩy cái hộp tới trước mặt Trịnh Tổ. Trong hộp có 3-4 tấm bản đồ, còn có một khế ước, rõ ràng là khế ước phường nở sắt của Trịnh gia. Trịnh huynh đây là ý gì vậy? Đây là đồ vật mà Ngôn Khánh nhà ta thiết kế, hiến cho đại công tử. Phường nấu sắt hiện nay kinh doanh trì trệ nhưng nếu kinh doanh vật phẩm người ta chắc chắn sẽ tiền vào cuồn cuộn. Ý của đại công tử là, hắn lo liệu điển phường nấu sắt chuẩn bị tìm người hợp tác, nếu như nhị gia có hứng thú thì cùng ta có thể bàn lại. Đúng rồi, tiền bạc và tơ lụa thì không cần phải lo lắng, đại công tử liên thuộc nhị gia thì sẽ lo liệu đầy đủ. Đây là mua chuộc trắng trợn. Thế nhưng mà Trịnh Tổ không có cách nào từ chối. Tình huống của nhị phòng hắn biết rõ. Nếu như phường nấu sắt này thật sự điện tịch thì đối với cả gia đình hắn chắc chắn là một sự bổ sung rất lớn, hơn nữa cả Phạm Dương Lô Thị trợ giúp thì chỉ vài chục năm nữa là có thể quật khởi. Đây là một cơ hội tốt, mình tính toán vụng trộm không ngờ lại là làm chơi hàng tất. Còn chất nhi Bùi gia của ta? À, nàng ta là do đứa cháu của ta phó thác đến thông báo một tiếng. Bùi lại lao ra mấy ngày nữa sẽ từ Trường An trở về Lạc Dương, đứa cháu nhập kỳ ạ phải dừng lại một chút thời gian rồi mới có thể trở về. Ngông công tử muốn trở về tế tổ hay sao? Đúng thế, tính ra vài năm rồi nói chưa trở về. Ngay khi đại huynh của ta mất, Nôn Khánh cũng không về thăm được. Lần này Pha Ấn Ngôn Khánh trở về, mấy năm sau không chừng nó sẽ thành ra lập thất. Trong lời nói ẩn chứa rằng An Viễn Đường và Bùi Thị có khả năng thành thông dựa hại nhau. Trịnh Ngôn Khánh thành thân với ai? Hiện nay người ngoài có ai không biết, hắn và Mạch Tử Trọng tranh giành mỹ nhân với nhau, hình thành nên một hồi quốc chiến, cuối cùng Mạch Tử Trọng thua củ ức phải ảm đạm rời khỏi Lạc Dương. Ngoại trừ Bùi Thúy Vân thì còn có thể là ai? Trịnh Tổ lộ vẻ hiếu kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Ngôn Khánh có thể cùng với Bùi Tài Nữ thành thân thì đúng là sẽ thể nhờ một hồi giai thoại. Trong lòng của hắn đã thầm có chủ trương. Dù sao thất phòng cùng với An Viễn Đường, lục phòng, tranh giành đường hiệu, nhờ đối với An Viễn Đường quan hệ thân mật hơn mà đối với Trịnh Sĩ Cơ thì hở bất hòa. Thoạt nhìn An Viễn Đường là lục phòng đang quật khởi. Ngày sau Trịnh Ngôn Khánh phát triển thêm dĩ nhiên sẽ tăng thêm độ mạnh của LUKTHONG, thậm chí có thể đi tranh đoạt lấy kinh đường. Đi theo lục phòng đúng là một lựa chọn không tệ. Ít nhất với tình huống của lục phòng ngày hôm nay thì lợi ích từ lục phòng đa giả cũng khó có thể không tiếp nhận. Nghĩ tới đây Trịnh Tổ liền cầm lấy cái hộp mà đứng dậy cáo tử. Hắn còn phải trở về thương nghị với lão đại, chuyện này một mình hắn không làm chủ. Lúc đi ra cửa, nhìn thấy bốn nam tử hùng tráng đang luyện tập ở trong sân Thái Hoài. Nã mưa hùng tráng như vậy Trịnh huynh tìm từ đâu mà có vậy? À, là do Bùi gia chất nữ kia thấy ta ở đây trống trải không có người hộ vệ cô nên để bọn họ lại hỗ trợ ta. Trong lời nói của Trịnh Thế An có một vẻ kiêu ngạo. Quyền 3 chương 78, Trịnh Châu thôi thị. Đúng thế. Đúng thế. Trịnh Tổ cười ha ha, lúc này lão càng khẳng định, lục phòng cùng với Bùi quan hệ thông gia với nhau đã thành kết cục. Trong lòng hắn không khỏi có hơi chua chát. Ngẫm lại khuê nữ nhà mình gả cho Bùi gia, là không oanh liệt bằng tên Yêm Cù Nguyễn, có vận khí thu được một cái tôn nhi, hôm nay có thể tha hồ khoe khoang. Tại sao mình không có vận khí này chứ? Hắn đi lên trên xe ngựa rời khỏi phủ đệ của Trịnh Thế An. Trịnh Thế An nhìn theo cỗ xe ngựa dần đi xa, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Đại lao ra, Bùi nương tử thật sự thành thân với Bùi thiếu gia sao? Mao Tiểu Niệm cắn môi nhút nhát e lệ nói. Trong lòng nàng đỗng nhiên dấy lên một sự chua xót, mặc dù sớm biết kết quả nhở vợ ỉ nhưng khi nghe được nàng cũng đau đớn không thôi. Trịnh Thế An dùng bàn tay thô ráp khẽ xoa đầu của Mao Tiểu Niệm. Tiểu Niệm à, con đừng nghĩ quá nhiều. Trịnh gia gia có thể cam đoan với con mặc kệ Ngôn Khánh sau này thành thân với ai đều nhất định sẽ cho con một danh phận, hiểu chưa? Trịnh Thế An chán ghét Mao Tiểu Tám nhưng đối với Mao Tiểu Niệm lại có sự ý hệ ủ gường. 4 năm ở chung, Mao Tiểu Niệm ngày càng lớn ngày càng xinh đẹp, hiện tại Ngôn Khánh thanh danh vang dội lấy Mao Tiểu Niệm là chính thê thì không thể nhờ hên cổ nàng một danh phận thì không vấn đề gì. Hiện nay những người có bản lĩnh ai mà không 3 vợ 4 nàng hầu. Mao Tiểu Niệm đỏ cả khuôn mặt mà khẽ túi đầu, tuy trong lòng nàng không tổ ạ ỉ mải nhưng vẫn có một chút chờ đợi, chỉ cần được ở cạnh bên thiếu gia thì nàng làm gì cũng được. Lao thái gia. Thiếu gia đi đâu vậy? Trịnh Thế An cười cười. Hắn có chuyện của hắn, con đừng hỏi nhiều. Trịnh Ngôn Khánh hiện nay cùng với Thẩm Quang đều không ở Huỳnh Dương. Bọn họ chạy tới nơi nào? Thời gian từng ngày trôi qua, ảnh hưởng của Bùi Thục Anh cũng dần yếu đi. Trịnh Sĩ Cơ và Trịnh Sĩ Tắc hai huynh đệ bọn họ thăm viếng tất cả mọi nhà, lượt tới bái phỏng. Mà Trịnh Nhân Cơ thì lộ vẻ bình tĩnh. Bây giờ cách Thanh Minh còn chừng 15 ngày, hắn càng phải tắm rửa bảo vệ trải giới. Ai cũng biết Trịnh Nhân Cơ không tin Phật Tổ. Lúc này tự nhiên tắm rửa để trai giới rốt cuộc là để làm gì khiến cho mọi người đều suy đoán. Hẳn là lục phòng đã chấp nhận bỏ cuộc sao. Đúng lúc mọi người phỏng đoán thì một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện ở Hủ Hời Nhờ Dương. Người đến chính là tộc lão Trịnh Châu Thôi Thị. Chỉ là hắn tới đây biểu thị chỉ là thăm chất nữ của mình, là vợ của Trịnh Nhờ Nưa. Từ khi Trịnh Nhân Cơ trở về từ Lạc Dương, Thôi Thị không thèm để mắt tới thổ ải phu nhân. Không hiểu tại sao hôm nay lại tới đây. Nói chung thất phòng ai mà chả có thân thích ngoại tộc. Nhưng để cho bọn họ đứng ra hò hét trợ uy thì thân phận phải cực kỳ đặc thù nếu không thì tuyệt không có khả năng. Liệu trong nhà của Thôi phu nhân có biến hóa? Các tộc lao trong Thôi thì không ngờ lại chuyển biến chủ ý. Bọn họ lại nghĩ đến chuyện Bùi Thục Anh trước kia tới đây, xem ra lục phòng chừa ạ rất nhiều thế lực ở đằng sau. Khi thời gian cách Thanh Minh còn chừng 5 ngày, tộc trưởng của Trịnh Thị thì tộc trưởng phía Nam Trịnh Uy. Nhiều ngày bị dày vò, Trịnh Sĩ Cơ và Trịnh Sĩ Tắc hai huynh đệ cuối cùng cũng tựa ra một hơi. Đại huynh, Trịnh Uy bọn hắn cuối cùng cũng đã đến. Đại huynh trong miệng của Trịnh Sĩ Cơ chính là gia chủ kinh đường, Trịnh Thiện Nguyện. Trịnh Thiện Nguyện thân cao 7 xích, mặt tròn mập mạp, lông mi có vẻ hờ chẳng, tuy nhiên trên mặt luôn mang theo một vẻ tươi cười. Trịnh gia ngày càng suy sụp, thân là tộc trưởng Trịnh Thiện Nguyện cũng lòng như lửa đốt. Chỉ là hắn cho rằng Trịnh gia sở dĩ như vậy là do gia tộc không thể đồng mở hỉ hẹp lực. Cũng giống như chuyện tranh giành thái tử, nếu như An Viễn Đường toàn lực cùng Trịnh Thiện Nguyện thì chưa chắc Dương Dũng đã có thể thất bại. kể cả chuyện Hán Vương Dương Lượng, lần đó An Viễn Đường cũng quấy phá. Trình Thiện Nguyện sở dĩ muốn có lục phòng là hy vọng có thể sắp xếp một người hồi đó khống chế An Viễn Đường. Thất phòng tuy nói là nhân tài rất nhiều, nhưng nếu như muốn chiếm được LUKTHONG thì dựa vào quyền uy của Trịnh Thiện Nguyện là chưa đủ. Dòng họ thời Tùy Đường vô cùng đáng sợ. Lão Trịnh, tình huống bên kia thế nào rồi? À, Lão Trịnh sau khi đến đã từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Vậy thì được rồi, ta sẽ phái người qua hỏi thăm, đến kỳ tế tổ sẽ sắp xếp cô hẳn. Chỉ là hắn có một yêu cầu. Sao? Lão Trịnh nói để Trịnh thị phía Nam gia nhập Trịnh Di thì phải để cho hắn hai đành ngạch tộc lão. Hai danh ngạch. Không sai, đến lúc đó có khả năng khiến cho các ngươi hủy khất một chút. Sĩ tắc ngươi nhường lại một danh ngạch, sau khi đánh bại An Viễn Đường, ta sẽ đem danh ngạch tộc lão của An Viễn Đường nhường lại cho ngươi. Hiện nay lục phòng chỉ dậy chết mà thôi, ngay cả thôi thị cũng kéo ra. Hắc hắc, chỉ là không sao. Chỉ cần Trịnh Uy có thể chứng minh thực lực Thái 18 tộc lao chúng ta đánh hai người bọn họ thì có khó gì, lúc đó cho dù Trịnh Nhân Cơ không đồng ý thì ưu thế cũng đã nằm trong tay chúng ta. Trịnh Sĩ Tắc tuy không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết tình huống trước mặt không thể so đo được mất. Chỉ có thể đem lục phòng đuổi khỏi An Viễn Đường, hắn làm chủ An Viễn Đường thật sự muộn danh ngạch tộc lao cũng nằm trong tay của hắn. Ta sẽ nghe đại huynh phân phó. Trịnh Thiện Nguyện gật gật đầu, toát ra một nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này ngoài cửa truyền ra một hồi ồn ào. Cửa phòng được đẩy ra, Trịnh Nguyên Sán và Trịnh Nguyên Tuân hai vị huynh đệ xổng vào bên trong. Trịnh Thiện Nguyên không khỏi hơi giật mình, hắn và tam huynh đệ Đích Chi đi quan hệ không quá tốt, tại sao lại tới đây? Nguyên Tống đệ, mọi người tại sao lại tới đây? Đại huynh, Trịnh Lao Tam trở về rồi. Sao? Trịnh Thiện Nguyên không khỏi giật mình, Trịnh Lao Tam chính là Trịnh Thiện Quả. Hắn là do huynh đệ Trịnh Thiện của Trịnh Thiện Nguyên sinh ra, gần đây giữ mãi nhờ trỏng sạch không tham dự tranh chấp trong nhà. Ở trong kinh đường hắn chỉ xếp dưới Trịnh Thiện Nguyện và Trịnh Nguyên Thọ. Quyền 3 chương 79, giác đấu. Đúng thế, đúng thế. Trịnh Sĩ Cơ nói. Trịnh Tam Ca trở về có gì lạ đâu. Lần này hắn thanh minh về tế tổ, cũng bình thường, huynh có gì mà phải ngạ cụ ở ỷ hển. Ta ngạc nhiên sao? Trịnh Nguyên Tuân nhỏ tuổi nóng tính nhất, cười lạnh một tiếng. Vậy sau khi hắn trở về, đến An Viễn Đường thì ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Trịnh Thiện Nguyện nghe được thì cả kinh. Lao Tam đi An Viễn Đường. Ừ, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngũ đệ ngươi im miệng. Trịnh Nguyên Tống quát bảo Trịnh Nguyên Tuân sau đó nói với Trịnh Thiện Nguyện. Đại huynh vốn chúng ta không muốn nói chuyện này, nhưng thực sự Trịnh Thiện Quả xem ra đã liên thủ với lục phòng. Ta cũng thấy kinh đường chúng ta có tờ ư cờ á cờ hờ gì mà nhúng tay vào chuyện của các phòng khá. Ta muốn hỏi một câu, chỉ nhị cơ lần này chúng ta ủng hộ ngươi thì có lợi ích gì? Người này đúng là quá phận, đòi hỏi chỗ tốt. Chỉ là nghĩ lại cũng bình thường. Trịnh Nguyên Thọ lần này được Trịnh Thiện Ngụy Hển phân phó, nếu như không có lợi hắn há có thể ra tay. Trịnh Thiện Nguyện ra vẻ trấn an. Tam Lang và thất phòng xưa nay có quan hệ không tệ, hắn đi bái phòng An Viễn Đường cũng là chuyện bình thường. Muốn có chỗ tốt không dễ dàng như vậy đâu. Trịnh Thiện Quả gần đây ở vị trí trung lập, hơn nữa cho dù hắn đứng ở bên ca nhãn Viễn Đường, Trịnh Thiện Nguyện vẫn tự tin có thể thắng cuộc. Trịnh Nguyên Tuân cười lạnh nói. Đại huynh chớ quên, Tam Ca Chí Hiếu cũng có thẩm thẩm xuất thân từ thôi họ. Trong lòng Trịnh Thiện Nguyện thầm kinh xạ, tựa hồ đã minh bạch nguyên nhờ nhờ thôi đến đây. Mà Trịnh Nguyên Tống lắc đầu trầm giọng nói. Đại huynh đã không thèm để ý vậy ta đây cũng không nói gì, chỉ là ta phải ý nhắc nhở đại huynh một chút mà thôi. Khoan đã. Trịnh Thiện Nguyện lộ ra vẻ xấu hổ do dự một chút rồi nói. Tứ lang nói không sai chúng ta là người một nhà dĩ nhiên phải đoàn kết. Nguyên Thọ, hắn muốn gì vậy? Trịnh Nguyên Thọ trời sinh cao lớn tướng mạo đường đường. Trịnh Nguyên Thọ có hai niềm yêu thích lớn, một chính là ngâm mình trong nhằm, hai chính là nhìn người khác giác đề. Giác đấu là sự kết hợp của đấu vật Trung Quốc và đô vật Nhật Bản với nhau, đã bắt đầu thịnh hành từ thời Đông Hán. Trịnh Nguyên Thọ mỗi lần nhìn người khác giác đấu là nhập thần, thậm chí cũng không ăn không uống, ngẫu nhiên hào hứng còn đánh bạc một phen, đàm luận thẳng tủ. Người ở Huỳnh Dương ai mà không biết hắn thích cái này. Thậm chí ở các trường đấu giác đấu còn thiết lập nguyên một vị trí phía tây của Trịnh Nguyên Thọ xem cuộc chiến. Trịnh Thiện Nguyện và Trịnh Nguyên Tông hai vị huynh đệ có kẻ mặc cả với nhờ dịch Trịnh Nguyên Thọ đã đem theo một đám nô buộc đi vào góc tường phía tây. Người canh cổng nhìn thấy là Trịnh Nguyên Thọ thì vội vàng tiến tới cung kính kệ lên một tiếng. Đại tướng quân! Đại tướng quân, ngày hôm nay tới có hơi chậm bên trong đã diễn ra bà hỉ hẹp. Tây vực cùng sư đã thắng liên tiếp hai trận, người mới tới. Ha ha bằng quả đại tướng quân đã đợi lâu rồi. Bằng hữu! Trịnh Nguyên Thọ khẽ giật mình. Bằng hữu gì? Bên trong không phải có một vị bằng hữu đang chờ tướng quân sao, còn có một sư công tử nữa. Trịnh Nguyên Thọ trong lòng cảm thấy kỳ quái hắn liền mở đường đi lên phi ạ trước. Đã gọi là bằng hữu của mình, còn chiếm lấy vị trí của mình, thì chắc hẳn mái nhược cùng nhận thức, hắn cũng không có ác ý gì. Hắn vừa kéo cửa đi vào thì bên trong đã truyền tới một thanh âm. Hay! Thanh âm kia tựa hồ non nớt không giống như là người trưởng thành, Trịnh Nguyên thúc càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ đây lại là bằng hữu của mình? Mà lúc này ở trong trường, thập tự đã khóa cổ đối thủ của mình lại, đem hắn rồi tới gặp chết. Bị dồn như vậy, tình huống trận đấu dĩ nhiên là do thập tự làm chủ, đem đối thủ đẳng cho đến chết, cho dù giết chết cũng không phải đền mạng. Trịnh Nguyên Thọ đi vào phòng thì ngẩn cả người. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng tuổi chừng 12-13 tuổi đang đứng lợi lạn can khẽ vỗ tay. Ở bên cạnh hắn còn có một thiếu niên cơ bắp, niên kỷ chừng 15-10 xuất ạ hồ là bảo tiêu của thiếu niên áo trắng kia. Các ngươi là con cái nhà ai? Trịnh Nguyên Thọ nhăn mày lại mà quát hỏi. Thiếu niên áo trắng kia xoay người lại cười ha hả mà nói. Trịnh Thúc Thúc tiểu chất tới đây làm lễ ra mắt. Gọi ta là Thúc Thúc, là con cái nhà ai tại sao ta chưa từng thấy qua? Trịnh Nguyên Thọ nghi hoặc nhìn thiếu niên thanh tú kia, do xét từ đầu tới củ ổ ý gì hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao gọi ta là Thúc Phụ? Đại nhân nhà ngươi. Tiểu chất là Trịnh Nguyên Khánh, hôm nay đặc biệt tới bái phòng Thúc Phụ. Trịnh Nguyên Khánh. Trịnh Nguyên Thọ khẽ giật mình, sau đó há to miệng nói. Ngươi trở về Huỳnh Dương khi nào vậy? Lại nói tiếp, Trịnh Nguyên Khánh cũng không phải là chưa từng gặp qua Trịnh Nguyên Khánh. 4 năm trước Nguyên Khánh theo Trịnh Thế An Quy Tông nhận tổ, Trịnh Nguyên Thọ đã nhìn qua. Nhưng lúc đó Nôn Khánh chỉ có 6 tuổi, hơn nữa cho ngờ mặt Nguyên Thọ cũng không coi hắn ra gì. Sau 4 năm, Nôn Khánh đã cao hơn rất nhiều, hình dáng biến hóa. Nếu không phải Nôn Khánh tự mình giới thiệu thì Nguyên Thọ cũng không nhận ra. Dù sao thất phòng Trịnh gia đối với một hài đồng nhỏ như vậy làm sao có khả năng chú ý được. Tiểu chất 24 ngày trước đã trở lại rồi. Vậy à? Vẫn muốn tới bái phòng Thúc Phụ, nhưng vì chút chuyện nên chậm trễ, hôm nay ngu muội tới đây, xin Thúc Phụ chớ trách. Rõ ràng là một đồng tử 10 tuổi, mà hết lần này tới lần khác cho thấy là một người trưởng thành nói chuyện. Trách không được người canh cổng nói tiểu công tử tới đây. Nhờ rõ 24 ngày trước bốn. Trịnh Nguyên Thọ há hốc mồm, tựa hồ nghĩ ra điều gì. 24 ngày trước không phải là ngày Bùi Thục Anh tới Huỳnh Dương hay sao? Lúc đó hắn đã về rồi tại sao vẫn một mực không xuất hiện? Trịnh Nguyên Thọ bất chi bất giác coi Trịnh Nôn Khánh như một người trưởng thành. Cũng khó trách Trịnh Nôn Khánh cho hắn cảm giác hành sự ổn trọng. Ổn chung không giống như đồng tử 10 tuổi. 24 ngày trước, Bùi Thục Anh tới đây đã dẫn đến một hồi hoành động, vì ngày trước, Thôi Đại Nhân cũng tới Huỳnh Dương, lại khiến cho Trịnh Thị từ triển sổng dưới cảm nhận một nỗi áp lực không hiểu, nếu tất cả điều này xuất phát từ thuộc bút của đồng tử kia, thì chẳng lẽ hắn hôm nay tìm tới mình chính là mù ổ trao đổi chuyện đường hiệu. Trịnh Nguyên Thọ nghĩ tới đây cũng cảm thấy buồn cười. Quyền 3 chương 80, Thắng Cược. Nôn Khánh, hai người chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, mau ngồi xuống đi. Trịnh Nôn Khánh lắc lắc đầu nói, Thúc Phụ quên rồi, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, 4 năm trước tộc trưởng bởi vì bị bệnh cho nên không thể chủ trì đại điện lễ tế tổ cho nên Thúc Phụ phải đứng ra làm chủ, phong độ tư thái của Thúc Phụ lúc đó vẫn hiện ra trước mặt tiểu chất. Trịnh Nguyên Thọ cảm thấy vô cùng dễ nghe, nụ cười trên mặt trở nên gia tăng rất nhiều. Ha ha, Nôn Khánh, khó trách nhân cơ hiền đệ nói ngươi là một tiểu yêu tinh hôm nay mới thấy quả nhiên là vậy. Hắn vừa ngồi xuống đã có gia tướng mang rượu và thức ăn lên. Truyền xuống hôm nay ta ai cũng không gặp. Trịnh Nguyên Thọ nhàn nhạt truyền xuống một câu. Nói đi, hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì? Trịnh Nguyên Thọ cũng không dài dòng mà đi thẳng vào câu chuyện. Tiểu chất đến đây là làm một giao dịch nho nhỏ với Thúc Phụ. Giao dịch? Trịnh Nguyên Thọ cất tiếng cười to sau đó đột nhiên lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai mà muốn làm giao dịch với ta? Cho dù là Trịnh Nhân Cơ, cũng không dám cản rỡ như vậy. Ngươi chỉ là một tên rảnh con miệng còn hôi sữa mà cũng dám giao dịch với ta, ngự có tin chỉ một cụ nào kia của ngươi ta có thể khiến ngươi ra chóc thịt bong. Trịnh Nguyên Thọ không hổ danh xuất thân binh nghiệp, lúc tức giận càng thêm vài phần uy nghiêm. Chỉ là đối với Nguyên Khánh, hắn không coi ra gì, đối với sự uy hiếp của Trịnh Nguyên Hển Thọ so với Ngư Câu La, trưởng tôn thịnh thì không đáng chút nào, nổn khanh thờ ơ cười cười, rót đầy một chén rượu cho hắn, sau đó lui về im lặng nghỉ xuống, không thèm để ý. Trịnh Nguyên Thọ thấy không thể dọa nạt được Trịnh Nôn Khánh thì thẹn đỏ cả mặt. Nôn Khánh nói. Tiểu chất nghe nói, đại tướng quân đam mê rất để, Tây vực cùng sư này có phải ai là thủ hạ của đại tướng quân không? Nôn Khánh đột nhiên đổi xưng hô với Trịnh Nguyên Thọ làm hắn do dự. Đúng thế, ngươi cũng biết Tây vực cùng sư này sao? Đại tướng quân không bằng tướng quân làm giao dịch với tiểu chất chúng ta đánh bạc được không? Đánh bạc thế nào? Vị huynh đệ này của tiểu chất đối với giác đấu trình độ cũng không kém. Để cho huynh ấy và Tây vực cùng sư đấu với nhau một hồi, nếu như huynh ấy thuật sư chất sẽ bước đi không nhắc tới chuyện giao dịch, chỉ là nếu như tiểu chất tặng. Trịnh Nguyên Thọ nhìn theo hướng ngón tay của Trịnh Nôn Khánh thấy thiếu nì hệ nửa bắp kia thì mặt không có một chút biểu tình. Hiền chất ngươi có biết rằng giác đấu này không phải là trò chơi của trẻ cô không? Vị cuồng sư kia của ta chỉ cần dồn hắn vào trong góc thì tiểu bằng hữu ngươi có thể toàn mạng. Thẩm đại ca huynh nghĩ thế nào? Thẩm Quang nết miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Nếu bình thường ta cũng tham gia, nhưng mà chỉ sợ đại tướng quân thua mà thẹn quá hóa giận. Chính Nguyên Thọ nghe được thì giận tím mặt. Ta thua nổi sao? Hắn không khỏi cười to ba tiếng. Tiểu tử ngươi muốn tìm tới cái chết thì ta sẽ cho ngươi thỏa mãn tâm nguyện, nếu như ta thua thanh ngự tứ long hoàn kiếm này của ta sẽ cho ngươi. Về phờ nghỉ áo dịch chỉ cần ngươi có thể thuyết phục những người khác thì ta sẽ giúp ngựa hại một phen. Nói xong Trịnh Nguyên Thọ cởi thanh kiếm ra. Thân kiếm mỏng như cánh ve, mềm nhũn như một con linh xà. Đây là thứ mà Lý Xuất Ninh mãnh lực năm đó được tiên hoàng ban tặng. Bệ hạ gọi nó là long hoàn, ban cho tiên phụ thanh kiếm này, sắc bén vô cùng, cặp chém sắc như chém bùn, giết người không thấy máu. Tiểu gia hỏa, nếu vị bằng hữu kia của ngươi thực sự có thể thắng thì ta sẽ đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Chỉ là nếu ngươi thua muốn vỗ mông rời đi thì không được, hắc hắc, ngươi có gật cá không nào? Chính Ngôn Khánh mặt không có biểu tình, bình tĩnh nói. Ta có thể đáp ứng đại tướng quân ba điều kiện. Chính Nguyên Thọ khẽ giật mình kinh ngạc nhìn Trịnh Ngôn Khánh, sau đó cười hạ. Hơn nửa ngày Trịnh Nguyên Thọ mới ngưng cười lại. Tiểu gia hỏa, ngươi không hổ là tiên trong rượu, chỉ bằng vào câu này quả ngựa ai là được rồi. Người đâu để cho sư tử chuẩn bị lên sân khấu. Thẩm Quang nói nhỏ bên tai Trịnh Ngôn Khánh hai câu sau đó bước ra khỏi phòng. Chính Nguyên Thọ nhìn Trịnh Ngôn Khánh, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó trọng trường đột nhiên truyền tới từng tiếng hoan hô, chỉ thấy có một đại hán đà ngầm đen, mũi cao mục sâu bước lên trường đấu. Cùng lúc đó ở góc trường đầu mấy ngọn đèn cũng được nhóm lên. Đây là quy củ của giác đấu, khi ngọn đèn bốn phía sáng lên đại biểu cho một hỉ đành nhau thảm thiết. Tây vực sư tử rõ ràng không phải là người Hán, thân hình của hắn có hơi rộng nhờ người Ba Tư hoặc người Phi Châu. Hình thể của hắn khá lớn, cả người tràn ngập cơ bắp. Nôn Khánh cũng là lần đầu tiên xem giác đấu này, chỉ khi Tây vực sư tử này sở thiện liều lĩnh gầm rú, Nôn Khánh vẫn không coi ra gì. Tiểu gia hỏa, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đại tướng quân, hiện tại ông hối hận vẫn còn kịp, nếu không coi chừng mất đi một đầu sư tử tốt. Hừ. Chính Nguyên Thọ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Khi Thẩm Quang xuất hiện ở bên trong truyền tới một hồi bạo động. Nguyên nhân rất đơn giản, Thẩm Quang so với Tây vực sư tử kia thì quá gầy nhỏ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đinh 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 đinh. Một hồi thanh âm vang lên, song phương bắt đầu thực hiện cuộc chiến sinh tử. Nhân loại là một loài sinh vật vô cùng khát máu. Đối với những tràng diện thảm thiết bọn họ có hứng thú mãnh liệt. Chính Nguyên Thọ ngồi ngay ngắn, liếm liếm môi mà nói. Tiểu gia hỏa, đã bắt đầu rồi. Giờ ngươi muốn rời khỏi cũng đã chậm. Lúc này một tiếng chiêng đống nhiên vang lên. Tây vực cuồng sư gào thét một tiếng, râu tóc sôi sục cất bước tiến tới bên cạnh Thẩm Quang trong chốc lát, Thẩm Quang đột nhiên vươn cánh tay ra. Hướng về phì ạ tỷ vực cuồng sư làm nên hành động cắt yếu hầu, khiến cho bốn phía sôi trào. Từ khi Trịnh Ngôn Khánh ở trong thành sử dụng hành động cắt thiết hầu này, quý nệ đã là lễ tiết trước khi quyết đấu. Huỳnh Dương cách Lạc Dương không xa, Tây vực cuồng sư lẽ nào không biết ý nghỉ ạ hỏa hành động này, trong chốc lát hắn tức giận gầm lên một tiếng, thả người đánh về phía Thẩm Quang. Trịnh Nguyên Thọ cười ha hả, đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Thẩm Quang dùng hành động này đúng là học theo Trịnh Ngôn Khánh. Mà lúc này Trịnh Ngôn Khánh đang khoanh tay ngồi tỏ vẻ rất bình thản. Hắn căn bản hầu như không thèm quan tâm đến quyết đấu trong sân, hai mắt nhở ảm nghỉ ẩn, thần thái nhàn nhã. Nhưng thực tế, Trịnh Ngôn Khánh trong lòng rất lo lắng, hắn đã nghiên cứu về Trịnh Nguyên Thọ, người này không tham nữ sắc, không muốn tài hàng, danh lợi tùy nặng nhưng không đủ để cho hắn phản bội, cho nên Trịnh Ngôn Khánh quyết định làm nền vụ cá cược này. Trước đó hắn và Thẩm Quang đã xem qua rất nhiều trận của Tây vực cổng sư. Quyền 3 chương 81, Tế tự. Thẩm Quang nói. Người này dáng người lực lưỡng, kỹ thuật tinh xảo lãnh khốc vô cùng không đồ hài phó. Thẩm đại ca, huynh có nắm chắc không? Nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp khác. Không đánh qua thì không biết được, nếu như đọ sức thì thuộc hạ chưa chắc đã tù hắn. Có mấy phần nắm chắc? 5 phần, phải vào trong trường mới biết được kết quả. Nôn Khánh không hy vọng Thẩm Quang tham gia giác đấu này, nhưng từng ngày tởn ngoại trôi qua, Thẩm Quang càng ngày càng có hứng thú với cuồng sư Tây vực nơi sổ, nên cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục Nôn Khánh thành công. Thành bại ở lần cá cược này. Tây vực cuồng sư này dĩ nhiên là rất hung mãnh, như một con sư tử nổi giận. Từ sau khi bắt đầu giác đấu, hắn bắt đầu phát động tấn công mạnh mẽ, Thẩm Quang loại linh hoạt giống như một con khỉ, liên tục chấp động tránh né công kích quả tỷ vực cuồng sư. Chính Nguyên Thọ cười nói, chỉ dựa vào tránh né không thắng nổi được sư tử. Chính Ngôn Khánh thì mặt không biểu tình, bình tĩnh trả lời, dã thú hung mãnh không thắng được thợ săn thông minh. Đại tướng quân, sư thoại nệ đúng là không tệ, nhưng so với vị đại huynh kia của ta thì vẫn còn kém một bậc. Tiểu gia hỏa, miệng lưỡi của ngươi lợi hại cũng vô dụng thôi, ở trên giác đở ù mời là thực lực chân chính. Trịnh Ngôn Khánh và Trịnh Nguyên Thọ ở trong phòng đánh võ mồm, nhưng phải thờ giả ở ẩn rằng Tây Vực sư tử kia kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, căn cơ vững chắc. Hình thể của hắn tuy to lớn nhưng cũng không hề chậm chạp, thần quang mấy lưu xịt bị hắn bắt lấy, mà Tây Vực cuồng sư sau khi công kích thất bại thì cũng đã cảm thấy hơi nôn nóng. Thỉnh thoảng hắn lại gào thét giống như là chọc tức thần quang. Thần quang cũng không dám đọ sức chính diện cùng hắn, hai người bắt đầu đứa ra đầy mồ hôi. Đúng lúc này, Tây Vực cuồng sư ngã về sau, dưới chân mềm nhũn. Cũng không biết là tại vì sàn đấu ở mức hay là công kích liên tục thất bại mà ẩn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, thẩm quang nhìn thấy hắn có sơ hở lớn thái đồ ái mắt sáng ngời lập tức đánh tới. Nhìn thấy thẩm quang tới, Tây Vực sư tử liền nở ra nụ cười quỷ dị. Không tốt. Thẩm quang kinh hãi biết rằng mình đã trúng kế. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì Tây Vực sư tử đã xoay người, hai chân tách ra thân thể nghiêng lại về phía trước. Bàn tay của Tây Vực cuồng sư vươn ra, thế nhờ bơ sơn đảo hải. Động tác này hắn đã luyện tập đến mức xuất thần nhập hóa. Cho dù là một ách tường bị một kích này của hắn đánh tới cũng biến thành phía tít. Nếu đẩy lên trên thân người, nhẹ thì bị gãy vụn xương cốt, nặng thì vong mạng. Tây Vực cuồng sư đã dùng chiêu này, đánh chết không dưới 15 người, hắn sử dụng chiêu thức này cũng đại biểu cho trận giác đấu đã chấm dứt. Thần quang hai chân ngừng lại, vận khí vào tay, ngăn cản lại. Chỉ ngay một thanh âm rầm rầm vang lên, lúc này giống như có 10 cây chú ý lợn đánh lên cánh tay của thần quang. Nếu như cánh tay của thẩm quang chưa rèn luyện đến mức đỉnh phong cốt cách kiên cường dẻo dai thì không chừng đã gạo y rười. Mặc dù không bị gãy xương, nhưng thẩm quang biết cánh tay của mình đã bị trung tưởng khó mà sử dụng lực lượng nữa. Hắn nghe răng vững thân hình lại, ngưng mắt nhìn Tây Vực sư tử mà Tây Vực sư tử khi luân phiên công kích nhìn thấy thẩm quang cánh tay bung thóng nhờ hền vì ẻn không chịu bỏ cuộc thì gầm lên giận dữ mà lao tới tấn công. Tiểu gia hỏa, xem ra thắng bại đã định. Trịnh Nguyên Thọ cười ha hả nói với Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh vẫn lộ vẻ như cũ, như là lao tăng nhập định, nhưng thật ra trọng tích tắc mà thẩm quang trung kế hắn rất lo lắng. Nếu là giác đấu, chưa thấy sinh tử thì thắng bại khó định. Ha ha, ta thích tính tình này của ngươi, con vị sắp chết mà còn mạnh miệng, chỉ là ta muốn xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Trịnh Nguyên Thọ đứng dậy nghiêm nghị quát. Sư tử, giết hắn đi. Tây Vực cuồng sư gào thét một tiếng, ý nói rằng ta đã biết. Hắn không để cho thẩm quang khôi phục lại một lần nữa nhào tới. Tiểu tử. Ngươi có chạy cũng vô dụng mà thôi, có giỏi thì quyết chiến với sơi. Trịnh Nguyên Thọ khoa chân múa tay, gào rú không ngừng. Mà Ngôn Khánh lúc này cũng mở mắt, lo lắng nhìn cuộc đấu trong trường. Chỉ thờ thần quang trốn chạy như bay, nhưng Tây Vực sư tử vẫn đuổi theo không bỏ. Mặt tờ ỉ phía trước là đài cao, thần quang không quẹo sang hướng khác mà nhảy lên sư tử Tây Vực gào rú không ngừng trong tích tắc đã đánh thẳng tới. Tây Vực sư tử không thu thế được đống nhiên đâm thẳng vào vách tường. Thì ra trong tích tắc Tây Vực sư tử đụng vào tường cao. Thẩm quang đã lộn ngửa cù người về sau, giơ đầu gối hung hăng đâm vào cổ của hắn, xương cổ là chỗ nguy hiểm nhất, thẩm quang một đòn này đã dùng toàn bộ sức lực, Tây Vực sư tử gầm lên một tiếng đầu chạm vào tường rồi xoay người té xuống mặt đất. Thẩm quang lại nhảy cao người lên, quỳ gối xuống người của hắn. Chính Nguyên Thọ nhịn không được mà hét lên một tiếng kinh hãi. Không đợi tiếng kêu của hắn chấm dứt, Tây Vực sư tử đã phát ra một tiếng kệ thảm thiết, hóa ra một đầu gối của hắn đâm vào trên cổ của Tây Vực cuồng sư, một đầu gối thì đánh thẳng vào huyệt thái dương. Hai kích này đánh tới xong, Tây Vực cuồng sư ngay cả một tiếng thét cũng không suy nữa. Máu tươi từ thất khiếu của hắn chảy ra, từng bộ phận trên huyệt thái dương bỉn cho nát nhừ. Một chất lỏng trắng đục cùng với máu đỏ tươi chảy ra, bốn phía lặng ngắt nhờ tựa. Hai đầu gối của thẩm quang cũng muốn nát nhừ rồi, hắn từ từ đứng lên ngẩng đù nhìn bốn phía. Trịnh Ngôn Khánh lúc này cũng đứng dậy đi tới trước mặt Trịnh Nguyên Thọ. Đại tướng quân, ông thua rồi. Sắc mặt Trịnh Nguyên Thọ trở nên tái nhợt vô cùng khó coi. Biến hóa ở trên giác đấu khiến cho mọi người không tưởng tượng nổi, nhưng hẳn không phải là người thua không trả tiền. Trịnh Nguyên Thọ đứng lên, hướng với phì ạ thẩm quang mà giơ lên một ngón tay cái. Tiểu gia hỏa, ta thua rồi. Đã vậy thì chất nhi xin cáo tử. Được. Trịnh Nguyên Thọ cùng với Trịnh Nôn Khánh đơn giản nói chuyện xong, Nôn Khánh đã quay đầu ra ngoài. Tiểu tử, về chuyện chúng ta nói với nhau, tại thời điểm mấu chốt ta sẽ ra tay nếu các ngươi bảo trì được sự cân đối, còn nếu như các ngươi ngay cả cân đối cũng không làm được thì ta ra tay cũng không có tác dụng. Ha ha, bằng hữu của ngươi, rất không tệ. Đa tạ thúc phụ khích lệ. Chính Ngôn Khánh đưa tay lấy long hoàn kéo của phòng mà cất bước rời đi. Hắn kéo thẩm quang đi, thương thế của thẩm quang đúng là không nhẹ. Đồng thời trong lòng của Trịnh Ngôn Khánh của hắn cũng tràn đầy vui sướng. Chính Nguyên Thọ đã đồng ý, phần thắng của hắn lại tăng lên một chút. Hôm sau, mưa liên tục. Thanh minh mưa rơi, đây là thời cơ tốt nhất để bái tổ tiên. Trịnh Ngôn Khánh cùng với đám người Trịnh Thế An, theo lưng của Trịnh Nhân Cơ xuất hiện tại tổ miếu khiến cho nhiều người chú ý. An Viễn Đường cuối cùng cũng xuất hiện. Tế tự tổ tiên là một chuyện vô cùng quan trọng. Nôn Khánh theo mọi người ở trong miếu tế tổ hoàn tất thì lui ra, mà Trịnh Nhờ Nưa, Trịnh Thiện Nguyện hai người thì ở lại tổ miếu, lại có Trịnh Thị tộc trưởng Trịnh Uy ở phía nam xuất hiện, đọc lời tuyên thệ quy tông, tế bái tổ tiên Trịnh Thị. Trịnh Thiện Nguyện tuyên bố, lần này Trịnh Thị phía nam sẽ có hai người tiến vào trong tộc lão hội. Sau đó tổ miếu sẽ đóng cửa, tộc lão hội sẽ ở trong miếu thương nghị chuyện trọng yếu nhất. Quyền 3 chương 82, danh ngạch tộc lão. Nôn Khánh ca ca, phụ thân đệ không sao chứ? Trịnh Hoành Nghị kéo tay của Trịnh Nôn Khánh, lo lắng mà hỏi thăm. Hoành Nghị yên tâm, chính thúc sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta ở đây chờ đợi sẽ nhanh chóng có kết quả. Trịnh Hoành Nghị gật đầu, kéo Trịnh Nôn Khánh tới một chỗ gần đó mà ngồi xuống. Không chỉ có bọn họ mà mọi người ở trong gia tộc đều tập trung lại, bọn họ đều biết trong tổ miếu đang có một cuộc chiến khốc liệt, bất kể ai thắng ai thua thì Trịnh gia sau này cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Trịnh Đại Huynh, lần này Nam Tổ Trịnh Thị Quy Tông là chuyện vô cùng long trọng từ thời Tây Tân tới nay. Trịnh Thiện Nguyện mặc một thân hoa phục ngồi ở vị trí chủ vị. Sau đó lão lại nói tiếp. Chỉ là từ khi Bắc Tổ khai lập, thất phòng phân định, Trịnh Đại Huynh lần này quay trở về cần chọn một chi trong thất phòng để đầu nhập vào. Không biết Trịnh Đại Huynh đã chọn chúng chi nào chưa? Trịnh Uy đứng lên, trong tay cầm một cuốn gia phả. Thân xác của hắn ngưng trọng đi đến trước bài vị của thất phòng, hai tay giơ gia phả cao lên, hướng về phía Trịnh Thị tổ tiên mà khấu đầu 9 cái. Trên khuôn mặt của Trịnh Thiện Nguyện toát ra vẻ không vui, mà Trịnh Sĩ Cơ thì nắm chặt tay nhìn Trịnh Uy. Các tộc lao khác thì sắc mặt đều không giống nhau. Có người hờ hững, có người mỉm cười, có người lộ vẻ vô cùng cổ quái. Từ thời Tây Tấn tới nay, nhoáng cái đã 300 năm. Trịnh Thị tộc nhân Nam Bắc chia lịa, huyết mạch không được tương liên. Hôm nay Trịnh Uy, dùng danh tiếng của liệt tổ liệt tông phía Nam, quay về nguyện quy về phía lục phòng của Liên Sơn Công. Tại sao lại là như vậy? Trịnh Sĩ Cơ đứng dậy mở hai mắt nhìn. Trịnh Huynh, Huynh đây là có ý gì? Chúng ta không phải đã nói. Mà Trịnh Nhân Cơ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Về phần Trịnh Thiện Nguyện thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Trịnh Vân Tống, Trịnh Nguyên Thọ, Trịnh Thiện Quả, Trịnh Tổ bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Người nào cũng mở to mắt nhìn Trịnh Uy. Vì trước đây bọn họ đều nhận được tin tức Trịnh Uy Nam Tông sẽ quy về dưới thất phòng. Trịnh Uy không thèm để ý tới Trịnh Sĩ Cơ đem ra phả cung kính đặt trước tông bài của lục phòng. Đây là âm mưu, tuyệt đối không có khả năng, Trịnh Huynh Huynh không thể đùa giỡn ở nơi này. Trịnh Sĩ Cơ vung vẩy cánh tay lớn tiếng gọi, Trịnh Nguyên Thọ đông nhiên nghiêm nghị quát. Trịnh Sĩ Cơ, ngươi xem nơi này là nơi nào mà dám lớn tiếng gọi. Thế nhưng... Trịnh Sĩ Cơ dùng một ngón tay chỉ về phía Trịnh Nhân Cơ. Trịnh Nhân Cơ, đây là âm mưu của ngươi. Chợt nghe Trịnh Thiện Quả nói. Trịnh Sĩ Cơ, Trịnh Đại Huynh Quy Tông nhận tổ, nguyện nhập vào phòng nào đó là lựa chọn của huynh ấy, cái gì là âm mưu? Trịnh Nhân Cơ mỉm cười nói. Đa tạ tam ca bên vực lẽ phải. Trịnh Uy không nói một lời, quay trở về chỗ ngồi của mình, hai tay khép lại, mắt nhắm kín. Mặc cho Trịnh Sĩ Cơ và người khác tranh giành. Trịnh Uy và một tộc lao đến từ phía Nam Thủy Trung không nói một lời. Đủ rồi. Trịnh Thiện Nguyện đứng lên hô lớn. Các ngươi nhao nhao cái gì? Trong lòng hắn kỳ thực căm tức hơn tất cả mọi người. Lúc này mưu kế đã hoàn toàn thất bại, không những không thu nhập được Nam Tổ dưới trướng mà còn mất đi hai danh ngạch tộc lao. Nhưng đây là tổ miếu không phải là chỗ trợ búa, cho nên Trịnh Thiện Nguyện không thể cãi nhau. Trịnh Thiện Nguyện biết rõ, sau khi Nam Tổ về An Viễn Đường, đã khiến cho An Viễn Đường ngày càng kiên cố. Muốn trục xuất lục phòng ra khỏi An Viễn Đường là điều không thể. Cho nên trong lòng Trịnh Thiện Nguyện mặc dù mắng chửi Trịnh Nhân Cơ, mắng chửi Trịnh Uy nhưng cũng không thể không đối mặt với kết cục thảm bại này. Lão đang định chấm dứt tộc lão hội thì bỗng nhiên Trịnh Tổ đứng dậy. Từ khi đại sĩ huynh mất đi thì đã là 148 ngày. Thế nhưng An Viễn Đường đến bây giờ vẫn chưa có người tiếp nhận chức vị tộc lão của đại sĩ huynh thì vẫn chưa có ai tỉ việc nhận. Chư công nghĩ thế nào? Trịnh Thiện Nguyện thầm kinh ngạc trong lòng, ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn Trịnh Tổ. Cái tên lão cẩu An Viễn Đường này. Trịnh Thiện Nguyện thầm chửi trong lòng, vốn hắn định vận chuyển danh ngạch tộc lão của An Viễn Đường cho Trịnh Sĩ Tắc, không ngờ Trịnh Nhân Cơ lại từng bước ép sát, không nhân nhượng chút nào, người này không ngờ lại thâm tàng bất lộ như vậy. Trịnh Tổ thúc thúc nói rất đúng, bổ sung thành viên tộc lão là chuyện cấp bách, cần phải quyết đoán. Trịnh Thiện Quả cũng giơ tay gật đầu. Đã như vậy không biết Nhân Cơ hiền đệ đã tìm ra người thích hợp chưa? Gật đầu. Trịnh Nhân Cơ nhìn xung quanh rồi lập tức đứng lên. Phụ thân mất, đây là một sự tổn thất vô cùng lớn đối với An Viễn Đường, muốn tuyển được một người tài đức vẹn toàn vô cùng khó. Theo ta thấy thì Trịnh Thế An ở An Viễn Đường, tuy là bàng chi của lục phòng nhưng đức hạnh tinh khiết, phụ thân ta lúc còn sống cũng được Trịnh Thế An thúc thúc hỗ trợ rất nhiều. Hơn nữa cháu của Trịnh Thế An thúc thúc là Nôn Khánh, 10 tuổi đã có được tước vị Vân Kỵ Úy, làm ra vịnh ngông thể, thi thư song tuyệt, cho nên ta đề nghị Trịnh Thế An. Trịnh Thiện Nguyện phun ra một ngụm nước, thiếu chút nữa thì chết sặc. Mà Trịnh Sĩ Cơ cũng mở to hai mắt ra mà nói. Một kẻ yêm nô mà cũng dám xưng là tài đức vẹn toàn, An Viễn Đường ngươi không còn ai sao. Chính hiến chất, thế An Hiền Đệ năm đó vì cứu đại sĩ mới trở nên tàn tật. Sao lại gọi là yêm nô, ta thấy ngươi nên xem lại bối phận của mình, thế An Hiền Đệ là tộc thúc của ngươi, hắn trung trực tận trách, ngươi làm như vậy lan truyền ra ngoài không phải sẽ khiến người ta đàm tiếu rằng Trịnh thị ta không có đức sao. Trịnh Tổ nghiêm nghị quát lớn, Trịnh Sĩ Cơ liền ngập ngừng, hậm hực ngồi xuống. Lúc này, Trịnh Nguyên Thọ mới hiểu được Trịnh Nôn Khánh muốn cùng hắn giao dịch điều gì. Vốn hắn cho rằng đó là chuyện của An Viễn Đường, nhưng thoạt nhìn chuyện này đã được lén giải quyết, không biết Trịnh Nhân Cơ dùng thủ đoạn gì mà lại thu phục được bọn Trịnh Uy. Trịnh Nguyên Thọ đánh giá việc này nhất định có quan hệ với Trịnh Nôn Khánh. Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận hôm qua không nên cậy mạnh. Sớm biết như vậy ưng thuận giao dịch cùng với Trịnh Nôn Khánh, dù được Nôn Khánh hứa hẹn cũng là một chuyện tốt. Thật không ngờ. Trịnh Nguyên Thọ thầm cười khổ trong lòng, đồng thời cũng cảm khái vô cùng. Tiểu hài tử này hôm nay khí thế cực kỳ khủng khiếp, xem ra mưu đồ thực sự của Trịnh Nôn Khánh mới chính là đem Trịnh Thế An cho vào trong tộc lão hội. Đứa nhỏ này không phải là cá ở trong ao hồ. Bên kia Trịnh Thiện Nguyện cũng không tự tiện quyết định mà nói. Quyền 3 chương 83, lợi ích cho Trịnh Uy. Lục Phong đã để cử Trịnh Thế An tiến vào trong tộc hội, đề nghị mọi người thống nhất ý kiến. Chúng ta giơ tay lên biểu quyết. Ai đồng ý để Trịnh Thế An gia nhập vào trong tộc lão hội thì giơ tay lên. Trịnh Thiện Nguyện còn chưa dứt câu thì Trịnh Nguyên Thọ đã giơ tay lên. Ta đồng ý. Hắn đứng dậy, ánh mắt quét quanh nhìn mọi người, trầm giọng mà nói. Trịnh tộc thúc tài đức vẹn toàn, ta đồng ý để cho vào trong tộc lão. Trong chốc lát, Trịnh Thiện Nguyện há miệng ngơ ngác nhìn Trịnh Nguyên Thọ, đầu óc trống rỗng. Đối với những người chờ đợi ở bên ngoài, kết quả bên trong tổ miếu thực sự vượt qua dự đoán của bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng sẽ dẫn tới một trường cãi lộn dài dòng, không ngờ chưa đầy nửa canh giờ mọi thứ đã được quyết định xong. Lục Phong tiếp tục chấp trưởng An Viễn Đường, nam tổ Trịnh thị trên danh nghĩa quy về Lục Phong, điều này khiến cho An Viễn Đường đang bấp bênh bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên cố. Quan trọng là, An Viễn Đường đã có được thêm hai danh lạch. Trịnh Nhân Cơ chưa hẳn đã khống chế được huynh đệ Trịnh Uy, nhưng An Viễn Đường vì vậy mà đã có được 5 danh lạch tộc lão, vượt qua cả Kinh Đường. Ít nhất là trong đời thứ 3, An Viễn Đường chắc chắn sẽ vững chắc. Trịnh Thế An trở thành tộc lão, tiếp nhận vị trí của Trịnh đại sĩ cũng là chuyện mà đại đa số mọi người không đoán trước được. Một người không đủ ngũ thể, xuất thân gia nô không ngờ cũng được gia nhập tộc lão. Người có thể không phục nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, tất cả mọi người đều hiểu rõ cho nên chỉ có thể vụng trộm nghị luận chửi thầm trong lòng. Trịnh huynh, chúc mừng, chúc mừng. Trịnh Uy huynh đệ đi ra cùng với Trịnh Nhân Cơ, gặp được Trịnh Thế An liền cất tiếng chúc mừng. Hai người liên tục vấn an. Trịnh Thế An sau khi kinh ngạc một hồi liền lập tức hoàn lễ. Trịnh Nôn Khánh lúc trước đã nói với Trịnh Thế An là sẽ đưa ông vào trong tộc lão hội, lúc đó Trịnh Thế An chỉ xem đó là một chuyện cười. Nhưng 25 ngày sau, ông đã thực sự trở thành một trong 18 tộc lão ở Trịnh Thị, điều này giống như là nằm mơ vậy. Trong lúc nói chuyện với đám người Trịnh Nhân Cơ, Trịnh Thế An vụng trộm nhìn Trịnh Nôn Khánh đang chơi đùa với Trịnh Hoành Nghị, mà ngay cả Trịnh Nhân Cơ lúc này cũng đang dò xét Trịnh Nôn Khánh. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là làm thế nào? Trịnh Uy trước khi quyết định, Trịnh Nhân Cơ không đến cầu tình Trịnh Uy. Đừng nhìn hắn ở trong tổ miếu lộ vẻ bình tĩnh, thực tế sau khi Trịnh Uy tuyên bố trở về Lục Phòng, Trịnh Nhân Cơ vô cùng kinh ngạc. Trịnh Nhân Cơ hôm nay so với Trịnh Nhân Cơ trước kia khác nhau nhất lớn. Hắn nhìn Nôn Khánh, trong đầu hiện ra lời nói của Trịnh đại sĩ trước khi lâm chung. Nhân Cơ, tính tình con nông nổi không đủ trầm ổn để tiếp nhận Lục Phòng, nói thật vi phụ vô cùng lo lắng, con cần phải quyết đoán một chút, nhớ kỹ. Nhất định phải lôi kéo Trịnh Thế An cho bằng được, bằng mọi cách. Mà Nôn Khánh, tiểu tử đó không phải là cá trong ao, còn muốn lôi kéo cũng không được, chỉ cần lôi kéo Trịnh Thế An ở lại. Dù tiểu tử kia vì Trịnh Thế An mà mưu cầu lợi ích, thì nhớ kỹ, cuối cùng chúng ta vẫn được lợi. Cho nên con đã không khống chế nổi hắn thì đừng e ngại mà giữ Trịnh Thế An lại, lúc đó chúng ta có thể ngồi vững chắc ở An Viễn Đường. Lúc ấy, Trịnh Nhân Cơ không cho là đúng. Sau đó Trịnh Nôn Khánh được thụ phong Vân Kỵ úy. Bái trưởng Tôn Thịnh làm sư trưởng đã khiến cho Trịnh Nhân Cơ hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Trịnh đại sĩ. Con đường của Nôn Khánh ngày càng trải rộng, Trịnh gia đã không thể trói buộc được. Đã không cách nào trói buộc thì chỉ còn cách ủng hộ Trịnh Nôn Khánh, cho nên trước kia hắn đã bảo Trịnh Vi Thiện đem ý đồ của hắn chuyển đề ẻn cho Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nhân Cơ lúc đó cũng không tin tưởng rằng Trịnh Nôn Khánh có thể cải tử hoàn sinh nhưng vẫn muốn thử một phen. Dù sao tình huống đã vô cùng xấu, chẳng lẽ có thể xấu hơn sao? Nhưng hành động của Trịnh Nôn Khánh thật khiến cho Trịnh Nhân Cơ phải giật mình. Hắn rõ ràng làm được, thủ đoạn cao như vậy khiến cho Trịnh Nhân Cơ không thể hiểu nổi. Nôn Khánh làm sao có thể thuyết phục nam tổ Trịnh thị cải biến chủ ý? Hắn làm sao có thể thuyết phục Thôi đại nhân đến ra mặt, khiến cho Trịnh Thiện Quả phải đến nhà của mình. Lại còn Trịnh Nguyên Thọ, tại sao cũng đứng về phe của Trịnh Nôn Khánh? Trịnh huynh, nghe nói Ngô huyện Trương gia quan hệ không tệ với huynh. Trịnh Uy thăm dò một câu, khiến cho Trịnh Nhân Cơ phải chú ý. Trịnh Thế An nói, ta cùng với Trương Tam Lang có một chút sinh ý vãng lai với nhau, quan hệ cũng không tệ. Mà đứa cháu nhỏ của ta thì quan hệ rất thân mật với Trương Tam Lang. Trịnh Uy sửng sốt sau đó quay đầu nhìn lại Trịnh Nôn Khánh. Trương Tam Lang. Trịnh Uy cảm thấy được Trịnh Thế An gọi tên Trương Trọng Kiên mang theo một sự kiêu ngạo của trưởng bối. Hiện nay Trương Trọng Kiên ở phía Nam đã là một ông chủ lớn. Hắn nắm giữ hơn phân nửa tơ lụa gấm vóc ở Giang Nam, lại nắm giữ điển nghĩa vô cùng quan trọng bốn. Cùng với bí pháp sản xuất đường cát, khi ẻn cho hắn trở thành thương gia giàu có nhất ở Giang Nam, Nam tổ Trịnh Thị từ thời Ngũ Đại tới nay, đã xuống dốc không còn như xưa nữa. Nếu không phải như vậy, Trịnh Uy đã không nghĩ tới việc quy tông. Trịnh Uy nghĩ tới đây, lập tức nảy sinh tâm tư giao hảo với Trịnh Thế An. Trịnh gia ở phía Nam dĩ nhiên là giàu có đông đúc nhưng so với Trương gia thì chênh lệch quá nhiều. Trịnh Uy, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đúng lúc Trịnh Uy đang nghĩ làm sao để giao hảo với Trịnh Thế An thì một thanh âm tức giận truyền tới, chỉ thấy Trịnh Si Tắc từ bên trong chạy ra, vọt tới trước mặt Trịnh Uy mà nói. Trước chúng ta đã bàn bạc với nhau, tại sao ngươi cuối cùng lại thay đổi ý đồ? Trịnh Si Tắc dĩ nhiên vô cùng tức giận. Vì lôi kéo Trịnh Uy hắn đã nhường lại một danh ngạch tộc lão. Hiện tại Trịnh Uy đã gia nhập An Viễn Đường, danh ngạch tộc lão của hắn cũng mất đi. Trịnh Uy ngẩng đầu cười nói. Si Tắc hiền chất. Ngươi đã hỏi thì ta cũng không ngại trả lời rõ ràng. Trịnh thị phía Nam chúng ta tuy muốn quy tông nhận tổ nhưng căn cơ cũng ở Giang Nam. Vậy thì sao? Ngô huyện Trương thị đã đáp ứng nhượng An Tuyên hai quận Nghĩa Điển, chia đều lợi ích sinh ý đường cắt ở hai quận này. A, với điều kiện là ta phải gia nhập lục phòng. Trịnh Uy thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không hề có chút nào xấu hổ. Đối với việc Nam tổ sau thời Ngũ Đại, Trịnh thị cố gắng phát triển buôn bán, chỉ là hiện tại đã đến giai đoạn bình cảnh, cần phải kích thích lớn mạnh. Tuyên quận, An quận ước chừng là khu Giang Tây đời sau. Những khu vực này rất thích hợp trồng mía nhưng mà Trịnh Uy thu hoạch khá khó khăn. Trương Thị lần này phái Trương Trọng Kiên tới thương nghị, liên thủ phát triển trồng mía ở nơi này khiến cho Trịnh gia vô cùng mừng rỡ. Quyền 3 chương 84, ly gián không thành. Trịnh Uy nói, Sĩ Tắc, ta là thương nhân, ai mang tới cho ta lợi ích thì ta hợp tác với người đó. Ta vô cùng rõ ràng, ta liên lạc với các ngươi ngoại trừ lợi ích hai danh hiệu tộc Lao thì không còn gì khác. Ta nhiều năm ở phía Nam, được hai danh hiệu tộc lão thì có ích gì, nhưng liên thủ với lục phòng thì lợi ích bội thu. Ngươi có thể cười ta là con buồn, nhưng ta cũng nói với ngươi, thiên hạ ai không vì lợi ích của mình, cho nên Sĩ Tắc ta chỉ có thể xin lỗi ngươi mà thôi. Trịnh Nhân Cơ thì vui vẻ. Trịnh Uy sẽ không ở lâu ở Huỳnh Dương, đối với hắn là một chuyện tốt để khống chế An Viễn Đường. Trịnh Sĩ Tắc tức giận đến đỏ cả khuôn mặt, chỉ vào Trịnh Uy cả buổi không nói nên lời. Lúc này, Trịnh Thiện Nguyện mang theo đám người Trịnh Sĩ Cơ đi tới, quát bảo Trịnh Sĩ Tắc không được vô lễ, sau đó cười cười. Nhân Cơ hiền đệ, thủ đoạn quả nhiên là ghê gớm, còn có Trịnh Thúc Phụ nữa, chúc mừng Thúc Phụ đã tiến vào trong tộc lão hội, sau này Trịnh gia phát triển còn phải phiền Thúc Phụ hao tâm tổn trí. Mang theo một vẻ khen chê, Trịnh Thiện Nguyện đã mang người đi. Trịnh Thế An bừng tỉnh, câu nói kia của Trịnh Thiện Nguyện rõ ràng ẩn chứa ý đồ châm chọc. Vì vậy khi Trịnh Thiện Nguyện bước đi, ông liền nói. Nhân Cơ hiền chất. Chuyện hôm nay ở Huỳnh Dương đã định, ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, Nôn Khánh cũng cần phải tiếp tục đi học, ta muốn mấy ngày nữa trở về Lạc Dương. Về phần chuyện Điền Trang sau khi trở về Lạc Dương ta cũng sẽ phái người qua chiếu cố. Ta không cần tranh quyền với ngươi, vô tình vô ý có được một chức vị tộc lão là ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Cho nên ta rời khỏi Huỳnh Dương. Chính Nôn Khánh vẫn một mực lắng nghe động tĩnh bên này, thấy Trịnh Thế An nói như vậy hắn kìm không được giơ một ngón tay mà khen cao minh. Gia Gia không vì biến đổi thân phận mà đắc ý. Trái lại ông rất tỉnh táo, biết rõ lấy lùi làm tiến, lần này ông quay trở về Lạc Dương, cũng biểu lộ thái độ, bỏ đi sự băn khoăn của Trịnh Nhân Cơ. Đừng nhìn Trịnh Thế An bổn sự không cao, nhưng nhìn mặt nói chuyện, phỏng đoán nhân tâm thì vượt xa hơn so với những người khác. Trịnh Nôn Khánh thấy vậy thì thầm gật đầu. Trịnh Nhân Cơ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trịnh Thiện Nguyện nói câu kia khiến cho hắn rất cố kỵ. Nhưng sau khi Trịnh Thế An bày tỏ thái độ thì hắn lập tức bỏ đi sự cố kỵ, người ta kính mình một xích mình kính lại người ta một trượng, đạo lý này Trịnh Nhân Cơ vô cùng tin tưởng. Nôn Khánh, tiền đồ là chuyện lớn, thúc phụ quay về Lạc Dương cũng là lẽ phải. Hôm nay Nôn Khánh bái trưởng Tôn Đại Nhân làm môn hạ, cũng cần phải ở lại Lạc Dương, thúc phụ quay về Lạc Dương là đúng, chỉ là tiểu chất cầu xin thúc phụ, quản lý sản nghiệp bên Lạc Dương một chút, đám lao quân kia đối với thúc phụ rất tôn kính. thúc phụ quản lý so với Vi Thiện thì tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi đại tướng quân đã lén nói với tiểu chất, hắn sắp phải từ chức võ hầu đại tướng quân, bệ hạ phong hắn là Vịnh Yên Thái Thú, Vi Thiện có một thân võ nghệ, ở lại Lạc Dương cũng uổng phí chi bằng để cho đi theo đại tướng quân thì tốt hơn. Chính Nguyên Thọ được thăng quan rồi sao? Chính Nôn Khánh nghe được tin tức này thì kinh ngạc. Xem ra Trịnh Nguyên Thọ vốn đã có giao hảo với Trịnh Nhân Cơ, chỉ là trước đây không để lộ ra. Vĩnh An quận, chính là Sơn Tây quận đời sau, diện tích vô cùng rộng. Bởi vậy có thể thấy được Tùy Dạng Đế tuy đối với Trịnh Thiện Nguyện không hài lòng lắm nhưng đối với Trịnh Nguyên Thọ thì vẫn vô cùng hợp ý. Trịnh Nhân Cơ nói không sai, chính Vi Thiện có một thân võ nghệ, ở Lạc Dương đúng là đáng tiếc. Chẳng bằng theo Trịnh Nguyên Thọ tiến về Vĩnh Yên, ít nhất cũng có công danh, chuyện này đối với Trịnh Vi Thiện và Nhị Phòng đều có lợi ích lớn. Đã như vậy, lão hủ cũng không sĩ diện, thừa dịp còn sống dốc một phần sức lực vì An Viễn Đường. Trịnh Thế An vui vẻ đáp ứng. Ông biết do khi nào thì cần phải khiêm tốn, khi nào thì cần phải nhiệt tình. Khiêm tốn quá phận ngược lại sẽ khiến cho Trịnh Nhân Cơ cảm thấy trong lòng của ông có mưu đồ gì đó, còn thống khoái đáp ứng sẽ khiến cho Trịnh Nhân Cơ cảm thấy yên tâm. Lão nhân này đối với tâm tư con người vô cùng nắm chắc, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nôn Khánh, ca ca huynh phải đi Lạc Dương sao? Trịnh Hoành Nghị không nỡ, kéo tay Trịnh Nôn Khánh mà nhẹ giọng hỏi. Huynh không ở đây, Từ đại ca cũng không ở đây, không có người nào chơi đùa, cũng không có ai kể chuyện cho đệ. Trịnh Nôn Khánh ôm Trịnh Hoành Nghị mà khe nói. Nam nhi chí ở bốn phương, Hoành Nghị đệ cũng không còn nhỏ nữa rồi, hãy học cho tốt để chia sẻ ưu sầu với thúc phụ. Lần này đệ lén phái người nói cho ta biết, ta vô cùng cao hứng, tuy ta ở Lạc Dương nhưng luôn để ý tới đệ, đệ phải ở đây học hành cho tốt. Sau khi Nhan Tiên Sinh trở về phát hiện ra đệ chậm trễ sách vợ thì sẽ bị trách cứ đó, khi nào rảnh ta và Từ đại ca sẽ tới thăm đệ. Trịnh Hoành Nghị lúc này mới nở ra một nụ cười. Nói thì nói vậy chứ không phải đi ngay được. Trịnh Thế An đã trở thành tộc lão, địa vị thân phận tăng vọt, có nhiều việc cần phải làm. Trịnh Tổ nghe nói Trịnh Vi Thiện có thể làm quan trong lòng vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là Trịnh Tổ, Trịnh Vi Thiện là cốt nhục của hắn, hiện nay có tiền đồ hắn là người làm cha dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Trong tiệc rượu vô cùng thân mật với Trịnh Thế An, lão cũng biết Trịnh Vi Thiện có tiền đồ này không phải là nhờ vào Trịnh Nhân Cơ mà là gần Trịnh Thế An, cho nên đối với Trịnh Thế An càng thêm thân thiết. Nơi ở của Trịnh Thế An trước kia dĩ nhiên không thể ở lại. Thân là tộc lão, không thể ở chỗ quá mức khó coi, như vậy không phải ném đi thể diện của Trịnh gia hay sao? Vì vậy đám người Trịnh Nhân Cơ thương lượng một lúc với nhau liền khởi động công trình ở ven hồ Động Lâm, xây dựng một tòa nhà lớn. Tòa nhà này chiếm diện tích chừng 100 khoảnh. Đây là do Trịnh Thế An liên tục yêu cầu giảm bớt. Ở bên trong có 3 phần tiền trung hậu viên, hậu trạch là hoa viên, tiếp cận với Động Lâm Hồ. Nước chảy quanh, đình đài lầu các xa hoa. Trịnh Thế An nhìn bản vẽ này xong thì cảm khái một hồi. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ trở nên như vậy. Ở đây an trí vô cùng tốt, đứng ở trên lầu các có thể nghe được thanh âm thiền phạm, còn có cảnh hồ nước thơm ngộng, lúc rảnh rỗi có thể cùng với bạn bè tới đây gặp nhau nâng cốc chung vui, đích thực là một chỗ vô cùng tốt. Mà Trịnh Nôn Khánh không có việc gì làm đang chú ý tới thương thế của Thẩm Quang. Quyền 3 chương 85, Vương Cảnh Văn. Thẩm Quang sau khi đánh một chân với cuồng sư Tây Vực, kinh mạch bị tổn thương, theo Lang Y Lìa nói, cần phải tư dưỡng hơn 100 ngày, phối hợp nhiều dược liệu, tổn hao dĩ nhiên là khá lớn. Cũng may Nôn Khánh hiện nay không thiếu tiền, cho nên không hề do dự để cho Lang Y Lìa phân phối phương thuốc. Thẩm Quang trong lòng thầm cảm động, vị tiểu thiếu gia này, chẳng những tài hoa xuất chúng mà tâm trí cũng hơn người. Đối với người khác vô cùng tốt. Từ sau khi Hán Vương Dương Lượng thất bại, Thẩm Quang lưu lạc bốn phía. Thân thể của hắn không tệ, võ nghệ không tầm thường nhưng sau khi bị thương lại bị chủ của mình vứt bỏ, chán nản ảm đạm. So sánh lại thì vận khí của mình không tệ. Có được một người chủ tốt, hơn nữa còn là tiền đồ rộng lớn, trong lòng Thẩm Quang bắt đầu tính toán. Thiên sinh, đơn thuốc này thật sự có công hiệu sao? Chính Nôn Khánh cầm tờ dược phương nghi hoặc hỏi. Lang Y khám bệnh cho Thẩm Quang tuổi tác ước chừng hơn 60. Hắn khẽ nói, công tử yên tâm, dược phương này tuyệt đối hữu hiệu. Công tử biết Thiếu Lâm Tự không? Có võ tăng bên kia, kinh mạch bị tổn thương, dùng đơn thuốc này khơi thông kinh mạch, ta không dối gạt công tử. Đơn thuốc này là do một chất nhi 7 tuổi của ta xuất ra ở Thiếu Lâm Tự, nhận Sán Pháp Sư ở đó làm sư phụ, lén đem tờ dược phương này mang về cho ta. Sán Pháp Sư? Chẳng lẽ lại là Thiền Tông Tam Tổ, tăng Sán Pháp Sư sao? Chính Nôn Khánh giật nảy mình, hắn kinh ngạc nhìn Lang Y Lìa kia. Nhưng không biết chất nhi của tiên sinh pháp danh là gì. À, nó 7 tuổi đã xuất ra, pháp danh là Đạo Tín. Về sau bái Sán Pháp Sư làm sư phụ, chất nhi bản họ là Tư Mã, nên có người gọi nó là Tư Mã Đạo Tín. Tư Mã Đạo Tín. Chính Nôn Khánh lúc này vô cùng kinh hãi. Hóa ra đây chính là Tư Mã Đạo Tín, người này chính là chất nhi của Lang Y Lìa này sao? Kiếp trước của Ngôn Khánh, cũng nghiên cứu về Phật Pháp nên hiểu rõ. Thiếu Lâm Tự, ta làm sao có thể không biết Thiếu Lâm Tự? Đời sau Thiếu Lâm Tự vô cùng nổi danh, hiện tại Thiếu Lâm Tự cách Huỳnh Dương cũng không xa, chỉ là lúc trước không có ai nhắc tới nên Ngôn Khánh cũng đã quên mất. Hiện tại, chuyện 13 thần tăng cứu Đường Vương chưa xảy ra cho nên danh khí của Thiếu Lâm Tự không vang dội bằng đời sau. Trái lại Bạch Mã Tự, Hương Sơn Tự, Huỳnh Dương Động Lâm Tự lại có danh khí lớn hơn Thiếu Lâm Tự rất nhiều. Hắn nhìn phương thuốc trong tay đã tin 8 phần. Ngươi có thể dối gạt một số tăng nhân nhưng đơn thuốc lưu truyền của đạo tín pháp sư thì có thể tin tưởng. Ngôn Khánh lấy ra 100 đồng mua đơn thuốc này. Sau khi về nhà, hắn lại phái cho Mao Tiểu Niệm đi mua thuốc, rồi lấy ra một chậu nước, đem một thùng nước hòa thuốc vào. Cánh tay của Thẩm Quang được ngâm trong thuốc này nóng rát và đau nhức không thôi. Nhưng Thẩm Quang vô cùng cảm kích Ngôn Khánh không tiếc số tiền lớn vì mình mà mua thuốc. Chỉ là hiện tại Thẩm Quang vẫn đem sự cảm kích giấu kín trong lòng. Đêm đó Ngôn Khánh nhìn Thẩm Quang chìm vào giấc ngủ, đang chuẩn bị trở về phòng thì bị Trịnh Thế An gọi tới. Ngôn Khánh, chuyện nơi này đã tốt rồi, con cũng tìm thời gian trở lại Lạc Dương đi. Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình. Ra ra, ông không về sao? Đương nhiên là phải về, chỉ là phòng xá đang khởi công, cũng cần có thời gian coi sóc, sau khi mọi chuyện quay về quỹ đạo ta sẽ trở về Lạc Dương. Trịnh Ngôn Khánh nghĩ rồi gật nhẹ đầu. Tuy nói Trịnh Thế An hôm nay đã là tộc lão nhưng tính tình có chút không cải biến được. Phong xá phá thổ thi công dĩ nhiên là một chuyện đại sự, Trịnh Thế An tuy không cần phải nhìn toàn bộ quá trình nhưng khi phá thổ thi công thì phải có mặt, đây là một chuyện vui, đối với người bình thường mà nói là đại sự trăm năm. Đã vậy ngày mai con sẽ lên đường. Ngôn Khánh đột nhiên hỏi. Ra ra sau này ông tiếp nhận Lạc Dương, một mình có thể coi sóc được sao? Cần phải có người giúp đỡ. À, chuyện này ta đã nói qua với đại công tử Ả Nhân Cơ, thế nhưng tìm được người phù hợp thật không dễ dàng. Con cũng biết hiện nay Trịnh gia người tài không nhiều lắm, đời thứ ba toàn là những thế hệ chơi bời lêu lổng, đi Lạc Dương chỉ sợ lại gây chuyện. Trịnh Ngôn Khánh cũng là tộc nhân đời thứ ba. Giống như Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh Hoành Nghị cũng thuộc về đời thứ ba, niên kỷ vẫn còn hơi nhỏ. Chỉ là đời thứ ba cũng có người lớn tuổi chừng 20 cũng không ít, chỉ là bọn họ không có tài năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhân cơ có một nhân tuyển tốt nhưng lại không an toàn. Ai? Ngôn Khánh, con còn nhớ 5 năm trước. Nhị lao ra không nhị huynh đệ từ Thái Nguyên trở về mang theo người kia không? Trịnh Ngôn Khánh sững sờ sau đó thét lên một tiếng kinh hãi. Chẳng lẽ lạ là, Vương Cảnh Văn? Làm sao hắn không nhớ chuyện này cho được, chính vì chuyện này mà Đoá Đoá cùng với Tử Mẫu đã rời khỏi Huỳnh Dương, lần đó là lần đầu tiên trong đời hắn giết chết một người, người đó tên là gì nhỉ? Trịnh Ngôn Khánh không nhớ nổi cái tên gia hỏa bị hắn giết là gì, chỉ là nhớ mang máng hắn họ Bùi, tộc nhân của Bùi Thị Hà Đông. Chỉ là địa vị chắc không quá cao nếu không thì Bùi Thị tại sao một chút phản ứng cũng không có. Trịnh Thế An nói. Người kia họ Vương, gọi là Vương Cảnh Văn. Đại Lao Gia không giết chết hắn. Trịnh Thế An lắc đầu. Lúc ban đầu Đại Lao Gia định dùng hắn để ổn định Hán Vương cho nên vẫn giữ hắn ở lại. Sau này phát hiện ra, Vương Cảnh Văn này đúng là có thực học. Sau khi bệ hạ lên ngôi, Vương Cảnh Văn từng khuyên bảo Đại Lao Gia không nên quan hệ chặt chẽ cùng với Việt Quốc Công nhưng Đại Lao Gia không chịu nghe. Về sau Đại Lao Gia vẫn giữ hắn lại. Việt Quốc Công khi còn tại thế từng hỏi qua người này nhưng Đại Lao Gia lại nói đã đem hắn giết đi. Về sau Việt Quốc Công chết đi, triều đình cũng hỏi qua hắn, người này là một hảo thủ, đa mưu túc trí, hơn nữa tầm mắt vô cùng lớn, đem tới Lạc Dương chỉ sợ có người nhận ra, chọc tới một phiền toái lớn. Ta mấy ngày nay do dự không biết có nên dùng người này không. Một phương diện, ta cần người giúp đỡ nhưng một phương diện khác cũng phải tính đến sự nguy hiểm. Ý của Đại Công Tử là... Đại công tử đối với hắn cũng khó khăn, một phương diện muốn dùng hắn một phương diện lại không dám dùng, ta cũng đang lo lắng, không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Quyền 3 chương 86, trở về Lạc Dương. Mang Vương Cảnh Văn về Lạc Tường, nguy hiểm quá lớn, chính Ngôn Khánh cũng không muốn mạo hiểm, nếu như hủ hởi nhờ Dương hoặc giết hắn đi thì lại thật đáng tiếc, dù sao hắn cũng là nhờ nổi khó có, được Trịnh đại sĩ tán thưởng, thậm chí được Hán Vương nể trọng Dương tổ thương nhớ thì người này nhất định không phải là người bình thường giết đi thì vô cùng đáng tiếc. Trịnh Ngôn Khánh suy nghĩ thật lâu đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ra ra, con có một chủ ý. Sao? Trịnh Ngôn Khánh ghé vào bên thai Trịnh Thế An mà nói. Sư phụ của con hiện nay cũng cần có người giúp đỡ, Vương Cảnh Văn kia đã không thể lộ ra ngoài sáng thì đem hắn cho sư phụ ít nhất cũng an toàn hơn. Kỳ thật đem Vương Cảnh Văn ở lại Huỳnh Dương cũng không phải là kế lâu dài. Dù sao người ở đây cũng khá đông, vạn nhất lúc nào đó không lưu ý không chừng lộ sơ hở, chọc đến tai họa. Tốt nhất là con viết một lá thư hỏi sư phụ người định đoạt. người bình thường sợ liên quan nhưng Lý Cơ ở Cổ Châu thì không sợ. Trịnh Nôn Khánh cảm thấy, Lý Cơ thu nhận được Vương Cảnh Văn không chừng sẽ cảo một sự trợ giúp rất lớn. Như vậy sau này Lý Cơ ở Vương Triều Lý Đường cũng càng thêm vững chắc địa vị, không chừng có thể kết minh với Vương Thị. Giải quyết xong nỗi lo của An Viễn Đường, lại có thể sắp xếp một người tốt bề nảng Lý Cơ. Lý Cơ có thêm một người giúp đỡ thì mình sau này cũng có lợi, tại sao lại không làm? Trịnh Thế An nghe xong thì liên tục gật đầu. Nếu như vậy thì chuyện này giao cho con xử lý. Chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết, con viết thư cho sư phụ xong, ta sẽ lập tức sai người đem hắn qua. Nhưng mà chuyện của Vương Cảnh Văn đã được giải quyết, còn chuyện của chúng Tạ Tài vẫn chưa xong. Trịnh Nôn Khánh nghe được không khỏi nở ra một nụ cười xấu hổ. Đúng thế, mình giải quyết xong chuyện của Vương Cảnh Văn nhưng chuyện của Nhờ À Mãi Nhờ thì phải giải quyết thế nào đây? Ra ra, chuyện này cứ để từ từ cũng được, sau này chúng ta tới Lạc Dương gì tìm kiếm. Dù sao người ở Lạc Dương cũng nhiều, có thể từ từ chọn lựa. Đã vậy thì theo ý của con. Chuyện chọn lựa phụ tá không phải là chuyện gấp. Hai ngày sau, Trịnh Nôn Khánh theo Trịnh Thế An bái phỏng tất cả gia chủ các phường, rồi sau đó quay trở về Lạc Dương. Lúc này Trịnh Thế An đã là tộc lão gia tướng Gia Nô, dĩ nhiên không thể thiếu. Ngoại trừ một số người chăm sóc nhà cửa ở Huỳnh Dương thì Nôn Khánh cũng phải ai mang theo một số. Trịnh Nôn Khánh không muốn phiền toái như vậy nhưng Trịnh Thế An lại không đồng ý, dù sao bây giờ Trịnh Nôn Khánh cũng có chút danh vọng. Hôm nay Trịnh Nôn Khánh đã là Vân Kỵ úy, thanh danh vang dội. Dĩ nhiên là phải phô trương một chút. Cho nên Trịnh nhân cơ phái 10 tên võ sĩ trong tộc theo Trịnh Nôn Khánh trở về Lạc Dương. Đối với 10 tên võ sĩ này, bọn họ cũng kỳ vọng có thể theo Nôn Khánh mà cáo được tiền đồ tốt, đồng thời Trịnh Nguyên Thọ cũng phái tới 5 giác đấu võ sĩ theo Trịnh Nôn Khánh để hộ vệ. Hơn nữa, Bùi Trương, Đảng Sĩ Kiệt Tam huynh đệ cùng Thẩm Quang cũng đi theo. Cùng với Mao Tiểu Niệm và người của Trịnh Thế An phái theo thì đội ngũ tới hờ nhải 10 người, tất cả là 5 cỗ xe ngựa từ sáng sớm đã rời khỏi Huỳnh Dương. Tiểu tử kia đi chưa? Ở trong tiểu lâu Huỳnh Dương, trị sĩ tắc nâng chén rượu lên rồi dằn mạnh xuống bàn. Sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị đầu xà ở Thủ Dương Sơn đã liên lạc được chưa? Khởi bẩm nhị lao ra, đã liên lạc. Nhị đầu xà nói chỉ cần bọn chúng đi ngang qua nhất định sẽ xử lý thật tốt, tuy nhiên giá tiền hơi cao. Lập tức phái người cho nhị đầu xà biết, tiền bạc không thành vấn đề, ta mù ổn mảng của tên tiểu tử kia, Trịnh Thế An, lão yêm cầu này, đoạt tước vị lao tộc quả ta. Thử lao tử sẽ khiến ngươi đoan tử tuyệt tôn. Thanh minh mưa răng đầy trời. Đây cũng là thời kỳ cày bừa vụ xuân, là lúc mà người dân mong mỏi trong năm. Mấy năm gần đây sông Lạc mưa thuận gió hòa, thu hoạch không tệ, chỉ là tùy địa làm dụng sức dân làm nên một số vùng đất đai hoang vu, lưu dân xuất hiện giật nhờ ý đều, cho nên bề ngoài thì cơ nghiệp hùng hậu, chỉ là theo thời gian bắt đầu đã trời nên tối giữa. Nôn Khánh cưới Ngọc Đề Tuấn, từ từ theo đoàn xe mà tiến lên. Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, trong lòng hắn thầm cảm thán. Ai ngờ rằng trong vài năm ngắn ngủi, một đế quốc tươi đẹp như vậy lại sụp đổ. Đoàn xe cũng không có tiến độ quá nhanh, lúc này đang thẳng tiến tới Yển Sư. Thời tiết không tệ nhưng sau giờ ngọ trên bầu trời đã giăng đầy mây đen, chó ngờ mì ẩn ẩn tiếng sấm. Bùi Trương thúc ngựa tới trước Trịnh Nôn Khánh mà nói. Trịnh thiếu gia, xem tình hình này chỉ sợ phía trước có rông, chúng ta có nể em nơi trú mưa không? Nôn Khánh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Phía trước không có thôn xóm, chúng ta làm sao tìm được chỗ trú mưa? Qua quả đồi này là tới Thủ Dương Sơn, từ đây tới Hiển Sư còn khá xa, vạn nhờ ật trệ đường có mưa mà trời tối thì chúng ta cũng chưa thể đi tới Hiển Sư được, không bằng chúng ta đi về phía Tây Bắc. Tiểu nhân hồi trước cùng với Bùi Lão gia tiến về Giang Đô, đã từng đi qua một miếu, mặc dù bị tàn phá nhưng vẫn có thể chống lại mưa gió được. Đã như vậy thì chúng ta tới cổ miếu tránh mưa. Dù sao cũng còn 2-3 dặm lộ trình nữa, Trịnh Nôn Khánh cũng không nóng lòng. Lúc này cơn giông có vẻ khá lớn, tốt nhất là tránh né một chút. Tránh cho trở thành nhờ một con chuột lột. Vì vậy, Nôn Khánh để cho Bùi Trương dẫn theo 3-4 người đi trước, dò đứa ngẩn cũng hạ lệnh cho đoàn xe nhanh chóng tiến lên phía trước. Đúng lúc này Tở Phỉ Ạ đối diện chạy tới 2 con ngựa, vọt qua khỏi đoàn xe. Chính Nôn Khánh cũng không để ý, đem đoàn xe chạy qua khỏi khu vực đồi nụ y ngoài, người mà Bùi Trương phái đi thám thính trước đã quay về báo rằng cổ Mỹ Hề Un còn, không có một bóng người, có thể che mưa tránh gió. Mọi người mau chuẩn bị, nhìn dáng vẻ này thì cơn giông sẽ nhanh chóng tới. Trịnh Nôn Khánh không ngừng thúc giục xe ngựa, trong mây đen tiếng sấm ngoài ảng vang vọng. Tại chỗ đường rẽ bỗng nhiên lại có một kỵ sĩ xẹt qua đoàn xe. Thẩm Quang là người từng trải nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi nhíu mày một cái. Công tử! Hắn ở trên xe ngựa kêu lên một tiếng, Nôn Khánh liền thúc ngựa tới. Thẩm Quang vẫn còn bị thương ở tay, không cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể đi xe. Nôn Khánh có ý muốn để cho hắn ở Huỳnh Dương chữa trị cho lành thương thế gì cùng với Trịnh Thế An trở về Lạc Dương, nhưng Thẩm Quang không đồng ý, mà Lạc Tưởng điều kiện cũng tốt hơn Huỳnh Dương, danh y lìa nổi tiếng nhiều, dược vật cũng phong phú. Thẩm Quang sau khi về có thể an dưỡng yên tĩnh ở trúc viên, khổ cũng trở nên thuận tiện. Cho nên Trịnh Nôn Khánh liền mang Thẩm Quang trở về. Quyền 3 chương 87, Tạ Thị. Công tử, có chuyện lạ.
Chuyện gì?
Thẩm Quang nói. Vừa rồi một người một ngựa vọt qua chúng ta, lúc trước lại có hai người hẻ hình nợi ạ. Tuy bọn họ mặc đồ bình thường, nhưng ta vẫn nhận ra được. Đây là Lục Lâm thường xuyên xuất hiện ở đây, ta lo lắng rằng chúng ta đã bị kẻ cướp theo dõi. Bị cường đạo theo dõi. Trong lòng Nôn Khánh khẽ tu lên, hắn đã từng nghe nói qua, hai năm nay ở Sổng Lạc cũng không hề yên tĩnh, đặc biệt là năm ngoái xây dựng kênh mương rầm rộ đã khỉ hển cho sông Lạc xuất hiện rất nhiều lưu dân, có người dựa vào con đường trổi mượp để sinh sống. Phía trước là khu vực hiển sư. Chính Nôn Khánh hơi do dự, có nên đội mưa tới hiển sư hay không? Tuy nhiên đúng lúc này một tiếng sét vang lên, mưa bắt đầu như từng hạt gạo sổng, tạo nên cảm giác lạnh buốt, trước mặt mênh mông một màn mưa, căn bạ không nhìn rõ đường. Nói mọi người nhanh hơn tránh mưa ở cổ miếu. Mưa to gió lớn như vậy, đừng nói là chạy đi cho dù chuyển động cũng khó khăn gì. Nếu tiếp tục đi tới hiển sư thì thật bất khả thi, chỉ là Trịnh Nôn Khánh cùng sảm thấy bên mình nhiều người như vậy, ngay cả nô bộc gia tướng cũng hơn 10 hình người, đạo phỉ dám ăn cướp sao. Chúng ta tới cổ miếu tránh mưa, đợi tạnh rồi tính tiếp. Loại thời tiết quái quỷ này chỉ sợ đám cường đạo cũng không làm chuyện bù ổn bạn. Con mẹ nó, cái thời tiết mắc toi này, buổi sáng còn tốt tại sao buổi chiều ù ngoại thay đổi. Thẩm Quang cũng cười khổ, gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết rằng thời tiết như vậy tiếp tục đi sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy đoàn xe vội vàng chạy tới cổ miếu phía trước, không biết đây là cổ mì hìa ụ xì dựng từ đời nào, chỉ là tường viện đã muốn sập đổ. Trong miếu có đại hùng bạ điện, chừng hơn 10 gian, thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát. Bức tượng vì là nằm chưa tu sửa nên sơn nước đã bị cho ra. Bùi Trương sai người quét dọn đại hùng bảo điện, tìm trong điện được hơn 10 chỉ án đến đỏ chót. Dưới ánh nến sáng ngời, vẻ âm u của miếu cổ đã bị quét sạch. Chính Nôn Khánh để cho Mao Tiểu Niệm và Thẩm Quang đi vào trước, sau đó chửi người xuống xe dắt ngựa, tụ tập bọn nó lại một chỗ. Cổ miếu cũng không quá nhỏ, cuối cùng cũng tìm một chỗ để làm chuồng ngựa. Ngọc Đề Tuấn dĩ nhiên không chịu ở cạnh với những con ngựa này, Chính Nôn Khánh bắt buộc phải đặt nó ngoài hiên đại hùng bảo điện. Lúc này mưa càng lúc càng lớn. Đại điện cổ miếu cuối cùng cũng đã dột nước mưa xuống. Mưa từ vách tường chảy xuống, tạo thành một bãi nước dưới mặt đất. Thẩm Quang vẫn cảm thấy không tốt nên nhẹ giọng nhắc nhở. Chính Nôn Khánh chỉ ba huynh đệ đảng sĩ kiệt ở xương phòng dàn xếp nấu cơm và quét dọn phương quần sạch sẽ. Công tử nên chú ý một chút, trông chừng tình hình bốn phía. Chính Nôn Khánh không cần Thẩm Quang nhắc nhở đã dẫn người đi xem quanh mỹ địa một vòng. Bọn họ ở đại hùng hậu điện đã tìm thấy một giếng nước, ngoài ra vách nhà cũng sỏ vài lỗ hổng. Chính Nôn Khánh liền sai người lấp mấy chỗ hổng đó lại. Công tử, nơi này có hơi hoang vu, nhưng chưa nghe qua có đạo phỉ gì, có phải ỷ chúng ta đã cẩn thận quá rồi không? Chính Nôn Khánh nói. Chúng ta cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, dù sao Thẩm Quang đã lịch duyệt không ít. Bùi Trương cảm thấy Thẩm Quang quá mức cẩn thận rồi, tuy nhiên Trịnh Nôn Khánh đã nói vậy hắn cũng đành phải nghe theo. Vì vậy Trịnh Nôn Khánh đi dạo một vòng sắp xếp mọi nơi. Sau đó hai người quay trở về Quan Âm Đại Điện. Chỉ thấy Mao Tiểu Niệm đã bày một đống lửa nấu đồ ăn. Công tử, tình huống thế nào rồi? Không sao, nếu thật sự có phiền toái thì chúng ta cũng ngăn cản được. Thiếu gia, chúng ta thật sự có phiền toái sao? Mao Tiểu Niệm ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Chính Nôn Khánh đi qua bảo nàng ngồi xuống. Tứ Nhãn và Tế Yêu vội vàng nhào tới, bắt đầu trêu đùa bên cạnh Trịnh Ngược Hạnh. Chính Nôn Khánh không đếm xỉa tới mà nói. Không có phiền toái, bây giờ ban ngày ban mặt. À, hiện tại cũng không phải bằng ngày ban mặt nữa, không nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Tiểu Niệm, chúng ta cảo phiền toái. Thẩm Quang nghe vậy thì phì ra một tiếng cười. Mao Tiểu Niệm xấu hổ nhẹ giọng nói. Thiếu gia lại trêu chọc tiểu nữ rồi. Được rồi, ngoan ngoãn nấu cơm đi, ta đói bụng rồi. Dạ. Mao Tiểu Niệm liền đáp ứng, túi đầu nấu cơm tiếp. Chính Nôn Khánh cùng với Thẩm Quang đi tới trước cửa đại điện, lúc này mưa nhờ chút nước. Trời mưa chết tiệt, không biết khi nào mới có thể tạnh. Chính Nôn Khánh thấp giọng mắng một câu, sau đó hắn đi ra cửa điện. Đứng tùy hỉ hển cửa nhìn về phía xa xa, nhìn những cây cối lung lay trong gió. Thẩm Quang nhìn mưa rơi mà nói. Công tử, hôm nay không tốt, xem ra chúng ta phải ngủ lại chỗ này rồi. Nếu như vào đêm mưa không ngớt thì cũng chỉ có thể như vậy. Chính Nôn Khánh chợt nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, ngươi đi báo cho bọn đảng sĩ kiệt chuẩn bị cung tên cho tốt.
Vâng.
Thẩm Quang không người tuân mệnh rồi vội vã rời đi. Nôn Khánh đứng ở trước cửa đại điện, nhìn xem mưa không ngừng rơi, lông mày hờ hãi nhăn lại. Ở ngoài kia chó bắt đầu sủa, có tiếng vó ngựa chuyển tới, Chính Nôn Khánh trong lòng khẽ run lên, hắn vội vàng rút thập tự bảo đao ở trong túi ra. Hai con tuấn mã mạo hiểm xông qua mưa gió, lao vào trong cổ miếu. Trong chốc lát Trịnh gia kỵ sĩ ở trong cửa hiên hoặc là dương cung cài tệ nhờ ổ ạc là cầm binh khí trong tay. Hai gã kỵ sĩ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng sợ, hơn 10 mũi tên nhờ ảm tặng vào hắn, một đám đao thương chằm chằm. Một kỵ sĩ không nói nhiều lời, rút bình khí trong tay ra. Kỵ sĩ bên cạnh vội kéo tay hắn. Không được vọng động. Hắn mở rộng hai tay ra, ý tỏ vẻ mình không có ác ý rồi nói. Tại hạ là Tạ Hoàng, là đệ tử của Dương Hạ Tạ Thị, cùng tiểu chất đi đường gặp mà không có ác ý, các vị hảo hán chớ hiểu lầm. Dương Hạ Tạ Thị. Trịnh Nôn Khánh vội vàng phất tay bảo mọi người ngưng lại. Tại hạ là Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Nôn Khánh, cũng là ở đây tránh mưa, không có dẫn dắt ác ý. Nói xong hắn cũng đem thập tự đao thu lại, ở bên kia Thẩm Quang cũng sai người thu hồi cung tiễn nhưng vẫn mang theo một chút đề phòng. Quyền 3 chương 88, mất ngủ. Dương Hạ Tạ Thị ở thời kỳ Đồng Tấn đại danh đỉnh đỉnh, là danh môn thế gia, đặc biệt là Tạ An và Tạ Huyền, chỉ là sau thời Nam Bắc Triều thì đã bắt đầu xuống dốc. Đến thời khai hoàng Tạ Thị đệ tử không có nhân tài xuất hiện, so với Hủ Hợi Nhở Tưởng Trịnh Thị thì còn thê thảm hơn vài phần. Nhưng không nên xem thường bất kỳ thế gia nào. Giống như những gia thế môn phiệt nhà cao cửa rộng tuy rằng sinh mệnh mỏng manh nhờ hên không biết bất kỳ lúc nào bọn họ có thể quật khởi. Cho nên Ngôn Khánh không hề dám có chút nào đón tiếp không chú đáo. Chú cháu Tạ Hoàng lập tức nhảy xuống, bùn nước văng khắp nơi mà nói. Các hạ là Trịnh Ngôn Khánh. Hẳn là tiên trong rượu, bán duyên quân đại đành nhờ đỉnh đúng không? Tạ Hoàng nhìn qua Trịnh Ngôn Khánh, vứt bỏ áo mưa trên người lộ ra một khủ ổn mặt uy vũ hùng tráng. Tạ Khoa bên cạnh hắn cũng cởi áo mưa ra. Nhìn hắn ước chừng khoảng 13-14 tuổi, bàn tay vô cùng lớn, ngón tay to nhỏ, đặc biệt là ngón trỏ và ngón cái có vết chai cho thấy người này vừa tỉnh thuật không hề tầm thường. Lông mày như kiếm, cặp môi đỏ son, hàm răng chẳng toát lưng đeo đai ngọc, còn có một túi thơm trên đó. Phàm là đệ tử thế gia đều đeo túi thơm, đây là phong tục đã được lưu truyền từ thời kỳ Đông Tấn tới nay. Nghe nói tổ tiên của Dương Hạ Tạ Thị là Tạ Huyền lúc còn trẻ cũng rất thích để ổ tù hài thơm, chỉ tiếc Tạ Huyền mất sớm lúc tráng niên. Trước khi chết vẫn vù ột túi thơm không đớt. Dân gian lưu truyền Tạ gia đều là người phong lưu nho nhã. Trịnh Nôn Khánh chắp tay nói. Tiên sinh quá khen, Nôn Khánh bất quá chỉ là một tiểu tử, là tiên trong dù hởi bán duyên quân thì không dám nói. Nói xong, người nhà họ Trịnh liền giúp đỡ dắt ngựa của hai chú cháu Tạ Hổ ăn cùi một bên. Tạ Khoa rút túi đồ trên lưng ngựa ra, đặt ở đại điện, trong đó có răng sói, nào một cây hoành đao bốn xích, và một cây cùng, nhìn qua là biết không hề nhờ ẹ chút nào. Trịnh Nôn Khánh tranh thủ dẫn Tạ Hoàng vào đại điện. Thời tiết này thật là đồ bỏ, may mà gặp được tòa miếu này, mạo muội quấy gì thật là có lỗi. Tạ Hoàng phong lưu nho nhã, nhìn lên có phong độ của một người trí thức. Trịnh Nôn Khánh đem lửa tới, Mao Tiểu Niệm cũng chuẩn bị đồ ăn phân phát cổ mọi người. Tạ tiên sinh nếu không chê thì dùng cơm một chỗ với chúng ta. Ha ha, đi ra ngoài có cơm canh nóng hổi, vô cùng thỏa mãn, làm sao có thể chê được. Tạ Hoàng tiếp nhận một bát canh và một chén thịt, há miệng bắt đầu ăn. Tạ Khoa thì phong lưu văn nhã, từ từ nhai nuốt, tựa hồ cảm nhận tư vị của tơ ngơ mần ăn. Tạ tiên sinh muốn đi đâu vậy? À, chất nhi của ta học ở trường An không lâu, huynh trưởng ta gửi thư tới thông báo, chất nhi của ta được tiến cử làm tú tài ở bản địa cho nên chúng ta tờ trường An trở về Dương Hạ. Đây là chuyện tốt, chúc mừng Tạ huynh. Nôn Khánh chắp tay, Tạ Khoa cũng vội vàng hoàn lễ, khẽ nói. Chỉ là tú tài, không sánh được với uy phong của chính huynh. Chính Nôn Khánh có được tước hiệu Vân Kỵ Úy. Cái này ở Lạc Dương cũng không cảo gạch quá kỳ lạ quý hiếm. Lời nói của Tạ Khoa cũng có ý hâm mộ ở trong đó, hắn hỏi. Vừa rồi Trịnh huynh Dương cung bạt kiếm tựa hồ có hơi cảnh giác, không bị hiệt cảo chỗ nào không ổn vậy. Hắn hỏi trực tiếp ngữ khí vô cùng nhu hòa khiến người nghe vô cùng thoải mái. Trịnh Nôn Khánh nói. Cũng không có gì không ổn chỉ là trên đường phát hiện có mấy người nên cẩn thận một chút thôi, cộng thêm với nhị vị đến đột nhiên cho nên lúc này mới có chút đặc tội, kính xin đừng trách. Đã ra bên ngoài dĩ nhiên phải coi chừng một chút. Tạ Hoàng liên tục khoát tay rồi nhẹ than một tiếng. Chỉ là hai năm qua, sông Lạc đúng là hơi không yên tĩnh. Chính Ngôn Khánh cũng không muốn nói nhiều đến vấn đề này nữa, gây chuyện khổng tốt chỉ sợ sẽ khiến mang đến tội danh vọng nghị triều chính. Mà Tạ Hoàng cũng có chừng mực đem cuộc nói chuyện chuyển đến chuyện khác. Tạ Hoàng làm quan ở Trường An, đối với triều chính dĩ nhiên hiểu rõ hơn so với Chính Ngôn Khánh, cho nên bắt đầu mở lời không dứt. Chỉ là Chính Ngôn Khánh cũng cảm thấy, Tạ Hoàng này không giống như thế gia đủy tuật bình thường. Lời nói cử chỉ hơi có vẻ của một người xuất thân, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời, đắc đạo cao nhân. Nôn Khánh hỏi. Tạ huynh đã được tú tài, vậy chắc cũng có danh tự rồi. À, nó còn nhỏ, nhưng đã được Vương Viễn Chi Vương Lão Thần cho nên hiệu là Ảng Đăng. Tạ thị trầm luân gần trăm năm, có được nhân tài như vậy dĩ nhiên vô cùng kỳ bựng. Chính Nôn Khánh trong lòng khẽ động. Tạ Ảng Đăng, người này chính là Tạ Ảng Đăng hay sao? hắn kinh ngạc nhìn Tạ Ánh Đăng, danh tiếng của Tạ Ánh Đăng hắn đã nghe qua, ơi trọng tùy đường diễn nghĩa, Tạ Ánh Đăng chính là một trong 46 người Hỏa Ngoa Cương trại. Huynh nhìn ta gì vậy? Tạ Khoa nhìn thấy Trịnh Nôn Khánh nhìn mình chằm chằm thì không nhìn được mà cật tiếng hỏi. Nôn Khánh vội nghiêm mặt nói. Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ Tạ Huynh có được công danh, không lâu xả ở ật định có thể thăng chức rất nhanh. Tạ Hoàng nghe được thì cười ha hả. Đa tạ bán duyên quân đã cho các nôn. Mưa to bỗng nhiên dừng lại rồi bỗng nhiên lại tiếp tục. Đứt quãng rằng có 2-3 lần, cuối cùng cũng đã yếu bớt. Lúc này, đã đến buổi tối, Nôn Khánh thấy cảnh tượng này thì dứt khoát qua để mời đây. Bởi vì mưa lớn nên đường chắc chắn sẽ vô cùng lầy lội. Chú cháu Tạ Hoàng cũng không rời khỏi, chính Nôn Khánh xuất ra một xương phân của bọn họ nghỉ ngơi. Những người còn lại thì được Bùi Trương sắp xếp, người trực đêm, người nện ngờ ải, cổ miếu nhanh chóng được an tĩnh lại. Tiểu Niệm là nữ hải tử cho nên được sắp xếp nghỉ ngơi ở hậu điện. Chính Nôn Khánh, Thẩm Quang, Bùi Trương còn có đảng gia ba vị huynh đệ thì an giấc ở trong đại điện. Mưa từ từ ngừng lại đã đến nửa đêm, mây đen trôi đi lộ ra ánh trăng tỏ tròn, sao lập lòe giữa bầu trời. Bệ nổ phía đang yên tĩnh ngẫu nhiên truyền tới thanh âm chiến mã phì phì. Chính Nôn Khánh ngủ không được vì vậy lẳng lặng ngồi dậy im lặng lau hai thanh đao. Dưới chân hắn là Tế Yêu và Tứ Nhãn, bọn chúng thấy động tĩnh khẽ nhếch mắt lên rồi lại cụp xuống. Quyền 3 chương 89, gặp đạo tặc. Công tử, không ngủ được. Chính Nôn Khánh gật gật đầu. Ta không biết tại sao trong lòng hơi lo lắng. Thuộc hạ cũng vậy. Thẩm Quang ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao phía chân trời. Công tử, có phải người nghi ngờ Tạ gia chú cháu không?
Không có.
Chính Nôn Khánh ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Huynh tại sao lại nghĩ như vậy?
Thẩm Quang nói.
Vừa rồi, thuộc hạ thấy lúc Tạ Hoàng nói đến danh tự của Tạ Khoa, ánh mắt quả ổng tử rất kinh dị. Có phải công tử phát hiện ra bọn họ có sơ hở gì không? Danh tự của Tạ Khoa rất đặc biệt sao?
À, nếu ta nói Tạ Khoa này tương lai rất nổi danh ngươi có tin không?
Thẩm Quang khẽ giật mình, do dự một chút rồi nói.
Thuộc hạ tin.
Chính Nôn Khánh nở ra một nụ cười. Huynh tin mới là chuyện lạ, ta không phải là thần tiên, không biết trước được truy hển sau này, làm sao huynh tin được?
Không, thuộc hạ nói thật, thuộc hạ thật sự tin.
Thẩm Quang nghiêm mặt nói.
Công tử lần này trở về Huỳnh Dương, cục diện đã được công tử cải tội hy sinh. Người bên ngoài đều nói là nhờ đại công tử và lao thái gia bảy mưu tính kiện, nhờ hình thuộc hạ biết rõ là công lao của đại công tử. Cho nên thuộc hạ tin công tử.
Vậy ta nói ta kỳ thật không phải là người của thời đại này, ngươi có tỷ khổng?
À, thuộc hạ tin.
Thẩm Quang tựa hồ hơi do dự. Vậy ta nói, đại tùy có khả năng bị diệt vong, ngươi có tin không?
Thẩm Quang biến sắc nghĩ nghĩ rồi nói.
Thuộc hạ tin.
Vậy ta nói với ngươi, những lời ta nói nãy giờ đều là chuyện phiếm, ngươi cảo tin không?
Thẩm Quang kinh ngạc đột nhiên phì cười.
Chuyện này thì thuộc hạ tuyệt đối tin tưởng.
Thẩm Quang vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cái này thì nhất định phải tin.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Chính Nôn Khánh thật thật giả giả mà Thân Quảng thì nói đùa, lúc này khoảng cách chủ tớ đã giảm đi rất nhiều, trở thành nhờ một tình bạn nồng đậm. Đột nhiên Tứ Nhã và Tế Yêu dựng thẳng thai lên, lao ra đại điện sủa một hỉ không ngớt. Chính Nôn Khánh và Thẩm Quang nhìn nhau rồi đồng thời đứng dậy, bước ra cả hỉ hển của đại điện. Nôn Khánh nhìn về phía xa xa mở mở có thể thấy trong bằng tổ có thanh em ngựa hí.
Bẩm công tử, từ thủ Dương Sơn có một đám người phong tới, tay cầm binh khí.
Bảo mọi người toàn bộ đứng lên. Chính Nôn Khánh ra lệnh sau đó xoay người nhảy xuống cửa hiên, vọt cổ ra khủy tời ả miếu. Cổ miếu này được lợi thế và địa thế, hơi cao hơn một chút, đứng ở trước cửa ảnh mặt vô cùng bao quát.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Chú cháu Tạ Hoàng cũng bị kinh động, ra khỏi xương phòng cất tiếng hỏi chỉ ngộ hiền khánh. Hình như có một đạo nhân mã kéo tới đây, ý đồ tựa hồ như là không tốt, Tạ tỷ hiển xỉn, ta đoán chừng mục tiêu của những người này chính là chúng ta, ban đêm nhờ vừa tới điều tra, thừa dịp bọn họ chưa tới đây hai người mau chạy đi.
Chuyện này sao có thể được?
Tạ Ánh Đăng mở to hai mắt rồi nói.
Lâm trận mà bỏ trốn, chuyến ra ngoài từ nay về sau ta làm sao có thể giáp mặt với người khác?
Đúng vậy. Tạ Hoàng cũng liên tục gật đầu, tỏ ý khen lời nói của Tạ Ánh Đăng. Chính Nôn Khánh cũng không thừa thời gian dây dưa với bọn họ, ánh mắt không ngẩng nhìn về phía xa xa. Trong đêm tối ánh lửa kia ngày càng đến gần hơn, tiếng ngựa hí cũng ngày càng lớn.
Thiếu gia chúng ta phải làm sao bây giờ?
Chính Nôn Khánh cắn môi, xem ra ánh lửa kia di động về chỗ này rất nhanh, nhờ hảo vẻ đối phương có không ít ngựa. Trung Nguyên xưa nay thiếu ngựa, đặc biệt là khi luân phiên chiến trận, ngựa ạ ảng khan hiếm. Cho nên Tùy Văn Đế mở phố mua sắm dự trữ ngựa, đến thời Tùy Dạng Đế sau khi đảng tan dân tộc thổ dục hồn. Tăng cường trao đổi giữa Tây Vực và Trung Nguyên, số lượng ngựa trở nên dồi dào, cho nên lúc này Sơn Tặc muốn có nhiều ngựa cũng không khó.
Chính Nôn Khánh đang tính toán thì Đảng Sĩ Kiệt đã nói.
Thiếu gia, người tới đây nhân số khô ít,
chúng ta chạy đi. Không thể chặn được, chúng ta mau ngăn lại. Đối phương di động rất nhanh, hiển nhiên có một đội kỵ mã, chúng ta bên tùy có ngựa nhưng phần lớn là xúc vật kéo xe, chạy không thể nhanh được, nhờ ật đỉnh sẽ bị truy kích, đến lúc đó càng thêm nguy hiểm, ta không tán thành rụt lùi ải. Bùi Trương cũng nói, chạy đúng là không phải biện pháp tốt. Chính Nôn Khánh nói, thủ vững dựa vào cổ miếu, chúng ta có thể dựa vào căn miếu mà chống đỡ được một lúc, nếu như bây giờ rời khỏi thì sẽ lập tức bị giết chết. Đem tất cả xe ngựa tới đây ngăn lỗ hổng lại, đảng sĩ Tuyệt, đảng sĩ Anh, cả cụ ngựa ái mang 5 người chuẩn bị tên, giữ vững những lỗ hổng, những người khác không ghi ụt được gì thì trốn vào trong hậu điện, không cho phép lên tiếng. Những người khác thì theo ta, tử thủ sân môn. Chính Nôn Khánh lớn tiếng nói, đem tất cả ngựa lại đây, một khi miếu bị phá thì lui lại giữ quan âm loài đại hện. Ở phía xa xa những bó đuốc ngày càng nhiều, tiếng người ngày càng rõ ràng. Nhìn tình thế cho thấy có tới mấy trăm người. Tạ Hoàng cầm trong tay bảo cung, còn rút ra 2 mũi tên. Nhìn thấy tình huống này hắn hít một hơi thật sâu. Chính Hiến Chất, người tới không ít, chỉ sợ không thủ được. Đúng thế. Chính Nôn Khánh thần sắc cũng trở nên rất nghiêm trọng. Lúc này mọi con mắt ngoại trừ chú cháu Tạ ra đều ký thắc vào cậu bé gần 10 tuổi này. Chúng ta lao ra đi. Sao? Một người lao ra tới hiển sư cầu nguyện. Làm sao lao ra được? Tạ Hoàng nhăn mày lại. Bọn họ giống như đã vây khốn cả sân môn, bên ngoài đông nghịt mấy trăm người biển có rất nhiều ngựa, đã tới trước cổ miếu, mỗi người tay đều cầm đao thương đằng đằng sát khí. Chính Nôn Khánh đưa mắt nhìn qua Tạ Hoàng ra ý. Tạ Hoàng gật đầu, đứng trước của lớn tiếng hỏi. Hảo hán bên ngoài là ai? Chúng ta đi đường qua nơi này, chưa kịp tới mà phần mong các vị có thể bỏ qua cho. Một hắc y kỵ sĩ lao tới, nghiêm nghị quát. Người bên trong nghe đây, chúng ta phụng lệnh của nhị đầu xà ở Thủ Dương Sơn đến đây cấp giết, nếu các ngươi thức thời thì ra ngoài đây cho ta cho mị người một nhát, để các ngươi toàn thây. Nếu như không ra thì đừng trách bọn ta vô tình, đợi đến khi bọn ta tới mị hiệt thì sẽ dùng vạn đao cắt lên người các ngươi, đến lúc đó sống không bằng chết. Công tử, chúng ta đúng là không xong rồi. Quyền 3 chương 90, phòng thủ. Thần Quang thấp giọng nói. Không biết đối phương có đội ngũ thế nào. Chính Nôn Khánh nghĩ rồi bước lên nói. Ta chính là Vân Kỵ úy Trịnh Nôn Khánh, bọn giặc có các ngươi dám giết mề nhở quan triều đình không sợ bị liên lụy tới cửu tộc sao? Vân Kỵ úy tuy là võ tán quan nhưng cũng thực sự là mệnh quan triều đình, khố nghèo nói quá. Hắc Y kỵ sĩ kia cười nói. Vân Kỵ úy cho má, tiểu tử ngươi là Trịnh Nôn Khánh đúng không? Người mạ chúng ta muốn lấy đầu chính là ngươi đó. Nôn Khánh biến sắc. Hảo hán hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Chúng ta xưa nay không thù không oán, tại sao phải giết ta? Không bằng ta bưu giả một vạn quan mua tính mạng của ta, thế nào? Con chó nhỏ, muốn biết ai muốn giết ngươi sao? Cứ để các vị lao ra chặt bờ họ đờ ở ưu của ngươi rồi nói chuyện. Hắn nói xong giơ binh khí trong tay lên. Chỉ nghe thấy hắn hạ lệnh công kích, đột nhiên từ phía trước chuyển tới một thằng hâm dây cùng, một mũi tên bén nhọn bay ra, cắm ngay cổ họng của hắn. Bọn cướp lập tức đại loạn, chợt nghe thấy một giọng quát lớn. Tiểu tắc can rỡ, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám cậy mạnh, các vị huynh đệ xông lên cho ta. Theo tiếng ra lệnh, đám người lập tức tách ra. Chỉ nghe thấy một đám mã tặc phóng lên, trong tay múa một cây đại búa, khí thể hùng hăng, đằng đằng sát khí. Tạ Khoa cũng lấy cung của mình ra lắp tên bảo. Chỉ thấy một mũi tên bắn ra, Chính Nôn Khánh cũng lui về sân môn, dương cùng xoay tên, hướng về phía tọa kỵ của đám mã tặc mà bắn tới. Mã tặc nhấc đao lên, đập rứt tên của Tạ Khoa. Nhưng mũi tên của Trịnh Nôn Khánh thì bắn trúng ngay tọa kỵ của hắn, mã tặc đó choáng váng ngã nhào, đại đao cũng không biết bay đi nơi nào. Chỉ là người này công phu đúng là không kém. Hắn lập tức xoay người vững thân thủ lại, Chính Nôn Khánh tập trung tinh thần dương cung bắn ra, phực phực 2 tiếng. 2 mũi tên liên châu bắn ra, chỉ nghe mã tặc kêu lên thảm thiết, người bắn giả đi máu mà ngã xuống. Chính Nôn Khánh 2 mũi tên đều bắn trúng giết chết mã tặc. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Chính Nôn Khánh lạnh lùng phát ra thanh âm. Trong nhất thời thanh âm của mã tặc ngoài sơn môn đã hoàn toàn yên tĩnh. Bắn hay lắm. Nôn Khánh lanh khốc bắn ra 2 phát tên liên tục khiến cho Tạ Khoa phải tàn tưởng. Lúc trước Tạ Khoa xem thường Trịnh Nôn Khánh là một kẻ thư sinh, không có chút đảm lược nào lại còn thương lượng với mã tặc mua tính mệnh của mình, thật quá mất mặt, quá mềm yếu. Sau đó Nôn Khánh dùng 2 phát tên giết chết, khiến Tạ Khoa vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là người tinh thông tiễn thuật, làm sao không nhìn ra tiễn thuật quả ngộ hển Khánh là được cao nhân chỉ điểm. Chính Nôn Khánh theo trưởng Tôn Thịnh đệ nhất xạ thủ ở Đại Tùy học bắn tên, người bình thường há có thể theo kịp. Tạ Khoa tuy còn nhỏ nhưng đã vô cùng tâm cao khí ngạo. Chỉ là lúc này hắn đã sinh kính nể với Trịnh Nôn Khánh, không hổ là người vỉa trả Tam Quốc diễn nghĩa, bán duyến quân quả thực rất cao minh. Biến hóa ấy ở trong lòng hắn đều rơi vào mắt của Tạ Hoàng. Tạ Hoàng âm thầm thở dài một tiếng, đúng là vẫn không thể so được với Bán Duyên Quân. Trịnh gia có Bán Duyên Quân, xuất hiện dấu hiệu sống lại. Điều này cũng khiến cho các đại thế gia, đặc biệt là Tạ gia càng thêm bồi dình nhân tài hào kiệt. Tuy nhiên hiện tại có thể xem ra, ít nhất về phương diện bao nhiên, Tạ Khoa yếu hơn Trịnh Ngôn Khánh không ít. Đối với Trịnh Ngôn Khánh mà nói, có thể dùng tên giải quyết thì không thành vấn đề. Tuy nhiên hắn giả bộ như vậy là muốn dò xét một số tin tức từ trong miệng quả đồ hải thủ. Chỉ tiếc Tạ Khoa không nhịn được phát tên trước, một mũi tên khiến cho Trịnh Ngộ Hển Khánh không thể không cải biến thái độ. Tuy nhiên hắn vẫn nhìn ra được một tụt ẩn tình trong này, đám mã tặc này là thủ Dương Sơn, đầu lĩnh dĩ nhiên là nhì đầu xà. Hiển nhiên đây không phải là tên người mà chỉ là một danh hiệu quả ăn mà thôi, hắn sở dĩ tìm tới mình là do có người khác sai xử. Một vạn quan mua tính mạng của mình. Đây chính là một thủ bút xa xỉ người ủy thác chắc chắn có địa vị không tệ, nhà bình thường đừng nói là một vạn quan ngay cả 100 quan bỏ ra cũng không phải ai là điều dễ dàng. Hơn nữa nhị đầu xà biết mình là vận kỵ úy mà vẫn hành đường trưởng tỏ hắn không hề sợ hãi. Nói cách khác, hắn nhận sự ủy thác của người khác, người này bối cảnh không hiệp mở thường. Cẩn thận tính toán, người có cừu hận không thể hóa giải với Trịnh Ngôn Khánh cũng không nhiều. Mạch Tử Trọng sao? Không có khả năng, người này tuy bướng bỉnh nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện ên ngoại. Người của Vũ Văn gia? Không có khả năng, Vũ Văn Thuật lần trước rõ ràng có ý hòa giải, làm sao có thèm hắn gây phiền phức được. Còn nữa Trịnh Ngôn Khánh cùng với người của Vũ Vãng Ghi ạ không có thù hận gì không thể hóa giải, Vũ Văn Thành chỉ mặc dù thích Bùi Thủy Vân, có quan hệ với Trịnh Ngôn Khánh nhưng vì chuyện này mà mua chuộc diệt ngực thì tuyệt đối không phải là cách làm của Vũ Văn Thuật, chỉ sợ hắn cùng khinh thường thủ đoạn này. Còn có Vương Thông người mấy năm trước bị mình làm cho mất mặt và Trịnh Thị Trọng kỳ tế tổ lần này. Vương Thông không phải là người có thủ đoạn như vậy. Nói toạc ra hắn là người thích thanh danh, có khí khái kiêu ngạo mà thôi. Không phải Vương Thông vậy đáp án là. Ngoại trừ Trịnh gia không có khả năng là người khác. Nhưng cụ thể là phòng nào? Do ai sai xử? Chính Ngôn Khánh không rõ ràng lắm nhưng cái này cũng không khó truy tra, chỉ cần Ngôn Khánh còn sống thì có thể cạo được đáp án. Trải qua một phen rối loạn, mã tặc bên ngoài đã ổn định lại. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh vẫn chưa phát hiện ra chỗ ở của đầu lĩnh nên trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Một đội quân như vậy mà không có đầu lĩnh, đến tột cùng là ai ra lệnh đây? Từ khi mới bắt đầu nhị đầu xà vẫn chưa xuất hiện, Chính Ngôn Khánh có thể khẳng định nhị đầu xà nhất định là ở trong đám mã tặc này. Tạ tiên sinh, đã phát hiện ra đầu lĩnh của đám cướp chưa? Tạ Hoàng Yên lặng quan sát rồi khe nói. Chưa phát hiện. Chưa đợi thanh âm của hắn dứt thì đã nghe thấy mấy tên cướp kêu lên, chia làm ba đường, dùng mấy chục kỵ mã làm chủ lực, hướng về phía sơn môn mà trùng kích, đồng thời kẻ cướp bộ hành thì chia làm hai đội, hướng về phía nam và phía bắc đánh tới. Bọn họ công kích rất có kết cấu. Những người xông lên trước tay đều cầm một thuẫn, mà những người ở phía sau nhìn thì chậm chạp nhưng lại vô cùng nhanh chóng xông lên trước. Chính Ngôn Khánh thầm kêu lên không tốt. Tạ tiên sinh. Thiên sinh mau dẫn người ngăn cản sân môn. Nói xong hắn bất chấp tất cả phóng về phía nam. Quyền 3 chương 91, huyết chiến quan âm điện. Cổ miếu này có 3 lối vào, nếu bàn về sức chiến đấu thì phía nam chính là yếu nhất, người canh giữ Lô Hình Phỉ ạ nam đảng sĩ anh. Về phần phía bắc, tuy nói lỗ hổng lớn nhưng đã có Bùi Trương canh giữ, người này đã trải qua chinh chiến, chắc chắn đây không phải là vấn đề lớn với hắn. Mà đảng sĩ anh thì tương đối yếu kém, tuy nói dưới tay hắn cũ có gia tướng nhờ ý hề hưu nằm. Nhưng lực chiến chưa đủ. Chính Ngôn Khánh nhanh chóng bước về phía nam, mà Tạ Hoàng chú cháu thì lập cùng tiến lên, bắn một loạt mũi tên phong bế đường đi của đám kỵ mã. Tuy nói mã tặc có đề phòng nhưng hơn 10 cung nỏ cùng lúc phát ra, thỉnh thoảng lại có thằng hâm ngựa hí truyền tới, tọa kỵ của hai gã mã tặc đã nằm dài trong cung ngựa. Cùng lúc đó, Ngôn Khánh đã chạy tới phía nam. Nhìn thấy kẻ cướp ngày càng tiến tới gần, đảng sĩ anh quả nhiên hơi bối rối. Đừng hoảng hốt, giữ lại hai người cùng bắn với ta. Đảng sĩ anh ngươi mang hệ hình khác canh giữ, nếu như có kẻ cướp tới gần thì lập tức giết chết. Đừng nhìn Ngôn Khánh nhỏ tuổi, lời nói của hắn thốt ra có hiệu quả thần kỳ. Hắn đem một mũi tên lắp vào cung, ý thần tương hợp với nhau nhắm thẳng về Phi A trước. Trong chốc lát đã tiến nhập tới trạng thái huyền diệu. Trong nguy cơ, Chính Ngôn Khánh đã tiến tới trạng thái bắn tên vô cùng ti nhị hệ. Ngón tay của Chính Ngôn Khánh đột nhiên buông ra, trong tích tắc lực lượng kỳ đỉ hệ đã đẩy tiến về phía trước. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên đã xé rách một thuẫn, cơ hồ đúng lúc này Trịnh Ngôn Khánh đã phóng ra một mũi tên nữa. Sơn tặc kêu lên thảm thiết, một màn huyết quang bắn ra. Bức tường thuẫn bị phá một lỗ hổng, cung tên từ bên trong bắn ra như lưu tinh. Trong chớp mắt ba sơn tặc đã ngã xuống mặt đất, kêu rên không ngớt. Mã tặc đầu lĩnh có lẽ là một nhân vật nhưng những sơn tặc này thì đúng là một đảm hỗ hợp. Dưới tràng cảnh bối rối, sơn tặc liền thất kinh kêu lên, liên tiếp lui về phía As. Trịnh Ngôn Khánh vươn người dậy, tâm phẳng lặng như nước. Ba mũi tên liền bắn ra.
lại tiếp tục ba sơn tặc bỏ mình trong vũng máu, không một tiếng động. Nôn Khánh Lanh huyết bắn chết làm cho bọn sơn tặc vô cùng khiếp vía, chỏng chốc lát tất cả như thủy triều lui về phía sau, mà Nôn Khánh cũng chắp cùng loài, yên lặng nhìn đám sơn tặc phía trước. Đống nhiên có người quát lớn, đạ mượn tặc này nhanh chóng chấn tĩnh lại, kích động mà tiếp tục công kích. Không đúng, nhị đầu xà này có thủ đoạn gì mà có thể chấn an thủ hạ của HN ra ở như vậy? Công tử, đám cường nhân này hình như không biết sợ. Người cũng nhìn ra.
Đúng thế.
Thẩm Quang nói. Thuộc hạ một mực quan sát thì thấy bọn họ không có cường cung phần lớn là cùng tên đi săn, cho nên lúc đầu bọn họ không thể bắn nhau với chúng ta, bởi vì lực cung tiễn của bọn họ không thể so sánh với chúng ta. Đám người này sau khi mỗi lần tán loạn, lại chạm vào ngực trái, giống như củ nguy hiểm gì đó rồi lại phát động công kích.
Phì!
Chính Ngôn Khánh nhịn không được phun ra một tiếng. Con mẹ nó, thật là tà môn, đám gia hỏa này đúng là kỳ quặc. Còn nữa, nhị đầu xà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Nếu như có thể tìm được nhị đầu xà thì không chừng có thể giải quyết trận y yên này, còn không chúng ta bắn một hồi sẽ bị hết tên. Dù sao cũng không phải là hành quân chiến tranh, đám người Trịnh Ngôn Khánh cũng không mang nhiều tên theo. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất của bọn họ. Không được, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp phái người ra ngoài tìm viện trợ.
Thẩm Quang nhướng mày.
Nếu như cánh tay của thuộc hạ không bị thương thì có thể mạo hiểm ra ngoài. Chỉ là công tử, thuộc hạ dùng du thân thủ toàn lực yểm hộ thì có thể giúp công tử thoát khỏi vòng vây.
Chính Ngôn Khánh lắc đầu nói.
Ai ra ngoài cũng được chỉ có ta là không thể. Kẻ cướp muốn giết ta, mà nơi này mọi người dùng ta làm chủ, nếu ta cầu an cổ bản thân. Tìm cơ hội chạy trốn thì mọi người sẽ càng thêm hoảng sợ, khó mà nga nhìn được bọn sơn tặc này.
Thẩm đại ca, Tạ Hoàng chú cháu là người vô tội không liên quan mà không cảm trị Huế Lâm trận lùi bước, Chính Ngôn Khánh ta nhất quyết không lùi.
Không lùi quyết không thể lùi. Câu nói cuối cùng của Chính Ngôn Khánh thanh âm đột nhiên đề cao. Trong nhất thời những người ở trong cổ miếu đều nhìn về phía hắn, trong ánh mặt quả tất cả đều toát ra thần thái kiên định. Chỗ này có vẻ thiếu một đoạn, mình đã tìm khắp các nguồn chuyện nhờ hình vì ẹn không thấy. Nhị đầu xà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng tức giận. Hắn nắm lấy y phục trên người dùng sức kéo một cái, doạt doạt, một hồi thanh văn lên, cái áo đã bị xé rách làm hai lộ ra áo bào trắng toát ở bên trong. Trên ngực có một tòa sen đỏ như máu. Nhị đầu xà giữ tợn nghiêm nghị quát.
Phật Di Lặc, bảo vệ ta, giết cho ta.
Bọn tặc nhân áo đen nhao nhao bỏ lớp áo bào màu đen ra, lộ ra xiêm y thì chẳng tổ ác.
Chính Ngôn Khánh suýt nữa tức nghẹn, hắn liên tục ho khan.
Con mẹ nó. Đám này toàn là phản tặc, mọi người coi chừng.
Những người muốn giết ta hôm nay không ngờ đều là phản tặc.
Chính Ngôn Khánh thoáng chốc đã nhảy lên trên, mũi tên trong tay bắn ra khổng ngẩng. Đối với đám cướp này, chú cháu Tạ Hoàng cũng ngưng trọng, tên khổng ngẩng phát ra.
Lui vào trong đại điện, lui vào trong đại điện.
Chính Ngôn Khánh hét lớn một tiếng sau đó lại bắn tên giết chết một tên cướp. Trong nháy mắt bọn cướp đã bị bắn chết 6-7 tên, chú cháu Tạ Hoàng cũng đã bắt đầu thối lui vào trong quan âm đại điện. Nhưng đúng lúc này đã có tới 10 tên cướp từ phía trên vung đao xuống đánh Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh dùng sức dưới chân, đột nhiên lui về phía sau, thuận thế rủ chạm một mũi tên, hai chân trong tích tắc rơi xuống mũi tên bay ra, bắn trúng một tên cướp.
Mà một tên cướp khác thừa cơ lọt vào trong cổ miếu, vung đao chém vừa phì ạ Trịnh Ngôn Khánh.
Trịnh Ngôn Khánh cúi đầu một cái, đá vào hạ bộ của hắn đảo người dưới đất né tránh công kích, quỳ gối đứng dậy, trong tay đã cầm thềm một mũi tên.
Ngôn Khánh lui vào.
Chú cháu Tạ Hoàng đứng ở ngoài bậc thang của quan âm đại điện bắn ra một lỗ ạt mở cài tên, làm cho hai tên cướp đang lao tới Trịnh Ngôn Khánh bị bắn ngã.
Đảng sĩ Kiệt bắn tên ngăn bọn chúng lại.
Đảng sĩ Kiệt lúc này đã lui vào trong quan âm đại điện, cùng với bọn võ sĩ phẳng tên ra như mưa, đám sơn tặc lập tức bị ngăn thế công lại.
Đưa cung tiễn cho ta.
Quyền 3 chương 92, kể chuyện lúc huyết chiến.
Một gia tướng lập tức cùng tiễn qua, Ngôn Khánh không nói nhiều lời, phát tên bắn liên tục về phì ạ trước.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Từng thanh âm chói tai vang lên, mũi tên ba ra khỏi đỉnh viện, Chính Ngôn Khánh không hề quan sát tình hình của sơn tặc mà chỉ dựa vào cảm giác mà bắn. Chiến đấu rằng co chừng một thời gian, bọn sơn tặc không chống nổi cung trong đại điện nhao nhao rời khỏi miếu.
Chính Ngôn Khánh thở hừng hực, đặt mông ngồi xuống, lúc này nếu như bọn sơn tặc kỳ hèn chỉ thêm chút nữa thì chỉ sợ hắn đã chống không nổi.
Chỉ là hiện tại sơn tặc tuy đã rời khỏi đỉnh viện cổ miếu nhưng khoảng cách với đoái điện cũng không còn xa, lần công kích tiếp theo nhất định là có cung đi xa niềm hộ. Thế công sẽ càng thêm mãnh liệt.
Sớm biết đối phương không phải đám quân ố hợp mà là tà giáo phản loạn thì chỉ Ngộ Hển Khánh nhất định đã không ở đây liều mạng.
Cánh tay của hắn vì liên tục dương cung mà đau nhức không thôi.
Hắn nhìn mọi người ở trong đại điện.
Thương vong thế nào rồi?
Chết 5 người.
Tạ Hoàng khẽ nói.
Còn có 2 người bị trọng thương, đoán chừng không cách nào chiến đấu.
Tiểu Niệm.
Công tử, tiểu nữ ở đây. Mao Tiểu Niệm từ trong đám người chạy tới, khuôn mặt trắng bệch. Đối với tiểu nha đầu này mà nói, nàng cả đời này vẫn chưa nhìn thấy chàng đi hẹn đáng sợ như vậy. Chính Ngôn Khánh ôm nàng vào trong lòng mà nói. Tiểu Niệm, ngươi nghe ta nói, chút nữa nếu tình huống không ổn, ngươi quân vời Thẩm đại ca, mang theo Tế Yêu và Tứ Nhãn trốn ở trong giếng khô hậu điện sau này báo thù cho ta. Nhớ kỹ là Kinh Đường và Thất Phòng liên thủ với nhau, cấu kết với Phật Di Lặc Của Trắng Tà Giáo mà giết ta. Nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể sống được thì phải đem lời này xuyển đến cho gia gia của ta, còn có sư phụ của ta nữa. Mao Tiểu Niệm mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Trịnh Ngôn Khánh, bàn tay nhỏ bé nằm chặt quần áo của Ngôn Khánh. Nhớ kỹ chưa? Tiểu Niệm nhớ kỹ. Trịnh Ngôn Khánh thầm nói, Trịnh Thiện Nguyện đáng chết, con mẹ nó, ngươi mù ồ ở ý mạng của ta, lao tử cho dù chết cũng không để cho ngươi được thoải mái. Mọi người xem trong tay có binh khí gì không, nếu như đại điện bị công phá chúng ta chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Mao Tiểu Niệm, Thẩm đại ca hai người tới đây với ta. Trịnh Ngôn Khánh cũng không quay đầu đi ra sau hậu điện. Hai con chó ngao theo sát phía sau hắn, Mao Tiểu Niệm cũng đi theo Trịnh Ngôn Khánh. Mọi người ở trong nhau nhau chuẩn bị. Ngôn Khánh đã đi đến hậu điện, bảo Thẩm Quang tới đây, hắn làm ra bộ dạng nhờ hàn nhờ dị. Thẩm đại ca, huynh tới đây, ta có lời muốn nói cho huynh biết bốn. Tu nỉ hẻm, coi chừng. Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, Thẩm Quang càng hoảng sợ hơn quay về phía sau. Chỉ thấy Mao Tiểu Niệm vẫn bình thường ở chỗ cũ, hắn hơi giật mình nhưng lập tức có phản ứng, thầm kêu một tiếng không hay. Đúng lúc này Trịnh Ngôn Khánh đã ở phía sau bổ một chưởng vào cổ của hắn, Thẩm Quang đã ngã xuống mặt đất. Trịnh Ngôn Khánh tìm một sợi dây thừng trói Thẩm Quang lại, sau đó quay đủ quạt. Tiểu Niệm mau tới đây hỗ trợ. Mao Tiểu Niệm cũng không kháng cự vội vàng đi tới, cùng với Trịnh Ngôn Khánh đệm Thẩm Quang bỏ vào cái giếng cạn. Ngươi cũng xuống dưới đi. Thiếu gia, có nghe không, mau xuống dưới bốn. Mao Tiểu Niệm hai mắt rưng rưng, cắn răng gật nhẹ đầu sau đó theo dây thừng đi tuồng cái giếng khô, Ngôn Khánh cũng sắp xếp cho hai con có ngao xuống dưới đó. Tiểu Niệm, nếu như ta thật sự có gì ngoài ý muốn thì nói cho Đại Hải ca không được buông tha cho bất kỳ cựu nhân nào của ta. Mao Tiểu Niệm run giọng trả lời. Thiếu gia, Tiểu Niệm nhớ kỹ. Không được phép lên tiếng, hãy sống cho thật tốt báo thù cho ta. Chính Ngôn Khánh nói xong trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rực rỡ, sau đó quay người về hậu điện. Tiểu Niệm vẫn cất tiếng khóc từ phía đằng sau. Nhưng Trịnh Ngôn Khánh lúc này không có chút nào sợ hãi. Lao tử đã chết một lần rồi, sống được 10 năm, chết bây giờ chỉ đáng tiếc là không biết ai là cha ruột của mình thôi. Hắn đi vào trong quan âm điện, đám người Tạ Hoàng liền nhẹ nhàng gật đầu. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Những người kia tựa hồ là đệ tử của Phật Di Lặc, hiền chất đã an bài thỏa đáng chưa? Trịnh Ngôn Khánh cũng biết hành động vừa rồi của hắn cũng không giấu giếm được cả Hoàng nên nhẹ nhàng gật đầu. Tạ tiên sinh, thật sự có lỗi đã làm hai người bị liên lụy. Ha ha, cái này thì đáng gì, ngươi đường đường là bán duyến quân cũng không sợ hạ ải, chúng ta làm sao có thể sợ được. Ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Tạ Khoa tiếp tục nói. Chỉ tiếc là Tam Quốc Diễn Nghĩa kia ta lại vô duyên không được nghe hết. Ngươi muốn nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa? Ha ha, đâu chỉ là hắn thích, mà ngay cả ta cũng thích. Trịnh Ngôn Khánh nghe được không khỏi bật tiếng cười lớn. Mọi người đã thích nghe thì ta hôm nay sẽ kể cho mọi người một đoạn. Có tên là Hỏa Thiêu Xích Bích. Ánh mắt của hắn quét về hậu điện, Tạ Hoàng gật nhẹ đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lại nói, Tào Tháo thống nhất phương Bắc. Chính Ngôn Khánh dùng thanh âm non nớt, kể câu chuyện khiến cho mọi người trong đoái điện mất dần sợ hãi, đột nhiên vèo một tiếng, một mũi tên xuyên qua cởi as, cắm vào ngực của một gã gian ô. Ngôn Khánh, bọn cướp bắt đầu tiến công. Chính Ngôn Khánh đứng dậy, miệng cũng không ngừng câu chuyện, nhìn về phía bền mộ hải. Bọn sơn tặc bắt đầu dùng cung săn công kích vào quan âm điện. Xem ra nhị đầu xà cũng biết rằng, sau khi Bùi Trương phá được vòng vi dạ bên ngoài, hai canh giờ sau quan quân sẽ tiến tới đây cứu viện, cho nên nhờ hồi lúc này cấp tốc công kích. Cần phải giành chiến thắng trong vòng một canh giờ sau đó nhanh chóng rút khuy trổ hển vào thủ Dương Sơn trước khi quan quân tới. Một đám sơn tặc phát ra tiếng gào thét vang vọng. Chính Ngôn Khánh cầm lấy một cây cung cứng, lắp tên vào trong đó mà bắn ra. Đảng gia Tam huynh đệ mang theo gia nô giữ vững vị trí cửa chính. Mà đám người Chính Ngôn Khánh thì dùng cung tiễn đánh trả. Chính Ngôn Khánh cũng không biết vì nguyên gì mà lúc bắn tên vẫn giảng duy trì hệ hỏa thiêu xích bích, trong tay không ngừng bắn ra từng mũi liên châu. Tiếng kêu càng thảm thiết Chính Ngôn Khánh càng bình tĩnh. Rất khó hiểu, tại sao hắn lại có tâm tình này. Lại một phát tên nữa được bắn ra giết chết một tên cướp, Chính Ngôn Khánh vỡ lù ái ra sau vừa nghiêm nghị quát. Quyền 3 chương 93, Hắc diện tăng nhân. Đem tên đến đây. Một tên gia nô chạy tới phía trước, đem một mũi tên ra cho Chính Ngôn Khánh. Chính Ngôn Khánh tiếp tục chuyển động tay chân. Đưa tay bắn tên sơn tặc gần cởi as, mà tên Zano cũng cầm một lưỡi dao xông lên, đem tên sơn tặc kia chẻm tảng thịt vụn. Mà Ngôn Khánh thì tiếp tục kể Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cũng không biết ở trong đại điện rốt cuộc có bao nhiêu người nghe Trịnh Nổn Khẳng kể chuyện, nhưng càng lúc lời nói của Ngôn Khánh càng nhanh, mà tên bắn cùng liên tục. Một chàng tên đã nhanh chóng bắn hết. Ngôn Khánh lại cất tiếng hét lớn. Đem tên đến đây. Công tử, đây đã là hũ tên cuối cùng rồi. Một gia nô đem hũ tên đến giao cho Trịnh Ngôn Khánh, lớn tiếng hồi bẩm, nhờ hệ ngẩn chưa kịp nói xong thì một đoạn tiễn đã bắn trúng cổ họng của hắn. Hắn trợn tròn mắt, ngã xuống một vũng máu. Trịnh Ngôn Khánh giống như không nhìn thấy, lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên đỏ rực. Ngôn Khánh bắn tên thật là quá nhanh. Trong nháy mắt, ước chừng có tới 50 mũi tên trúng đích, Trịnh Ngôn Khánh hiện tại đã đạt đến trạng thái phải nói là tiễn vô hư pháp, không cách nào bảo nhượng được, vô cùng chuẩn xác. Tạ Khoa ở gần Trịnh Ngôn Khánh như vậy mà cũng không hiểu được Trịnh Ngôn Khánh đang nói gì. Tuy không nghe rõ, nhưng nếu không nghe nữa thì hắn thật không yên lòng. Không hổ là bán duyên quân, không hổ là môn sinh đắc ý của trưởng tôn Thịnh Đủy Tường Quân, không hổ là thần tượng của Tạ Khoa. Tiên thuật của Tạ Khoa tuy không được tinh chuẩn như là Trịnh Ngôn Khánh, nhưng cũng không hề tầm thường. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm bên tai, một gã giận nổ sắp bị đánh bay vào trong đại điện biểu thị cho đại điện sắp bị phá. Hắn không hề nghĩ ngợi, bắn ra một mũi tên. Hoành đao của nam tử áo trắng đánh bay mũi tên này đi. Chỉ nghe hắn nổi giận đùng đùng, chém chết một gã gia nô, xông vào bên trong. Mấy nam tử áo trắng xông lại, trong thoáng chốc đã trở nên ngây dại. Đúng lúc này, Chính Ngôn Khánh đã bắn ra một mũi tên, cắm vào cổ họng của nạ mưa áo trắng. Nạ mưa áo trắng kia té lăn ra đất, hoành đao bay ra ngoài, ngã xuống bên chân quả Tạ Khoa. Mà Chính Ngôn Khánh lúc này dựa như phát điên, tên Liên Châu toàn bộ bắn ra. Sau khi hết tên, hắn cầm lấy thập tự đao, quát to một tiếng, đánh tới sơn tặc đảng chui vào cửa sổ. Sơn tặc kia chưa xông vào đã bị Trịnh Ngôn Khánh dùng đại hoành đao chém chết. Tiểu hoành đao cũng rút ra từ trong áo, chém đầu của sơn tặc xuống đất. Máu tươi ấm áp phun lên đầy mặt Trịnh Ngôn Khánh. Tình cảnh như vậy, sao quen thuộc? 10 năm trước, mẫu thân cũng vì bảo vệ hắn mà cố gắng tránh mũi tên đâm tờ hờ ủ nờ gờ tờ hờ ân nờ thể của hắn. Trịnh Ngôn Khánh hét to lên một tiếng, ánh đao lập lòe, một lần nữa chém ngã một tên sơn tặc xuống đất. Lúc này cửa chính đại điện đã bị sơn tặc công phá. Đàng gia tam huynh đệ đã bị mười mấy sơn tặc vây quanh, đang liều mình chống lại. Mà những gia nô gia tướng kia có người chết có người bị tổn thương, có người cặp tiếp tục chiến đấu nhưng không nhiều. Tạ tiên sinh, châm lửa đi. Chính Ngôn Khánh đánh tiếp về phía một nam tử áo trắng, hắn thậm chí không bị hiểu chẳng nam tử này chính là nhị đầu xà. Nhị đầu xà sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng tức giận. Vốn hắn tưởng rằng có thể dễ dàng lấy được một vạn quan. Không ngờ kết quả trỏng 300 sơn tặc có tới gần 100 người bị giết. Đây là toàn bộ gia xạ nọa hắn khiến cho sự đau đớn trong lòng không cách nào hình dung được. Thấy Trịnh Ngôn Khánh nhào về phía trước, khuôn mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Hoành đao đánh về phía trước, chân đạp vào ngực của Trịnh Ngôn Khánh, chỉ Ngộ Hiển Khánh cảm thấy thân thể của mình giống như bị một thanh chủ y lớn đảng trùng vậy, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất. Ngôn Khánh coi chừng. Tạ Hoàng ở cách đó không xa. Trường mâu trong tay đã bị ba gã sơn tặc đoạt mất, nhìn thấy Trịnh Ngôn Khánh hôn mê bất tỉnh, hắn không khỏi sợ hãi. Nhị đầu xà nghiến răng nghiến lợi, vọt tới trước mặt Trịnh Ngôn Khánh. Ánh đao sáng loáng vung lên cao, hung hăng chém lên trên đầu Trịnh Ngôn Khánh. Một đao kia nếu như chém trúng thì Trịnh Ngôn Khánh sẽ phải đi đời nhà ma. Nói thì chậm nhưng mà rất nhanh, đúng lúc này, một quả thiết cầu màu đen bị hụ, ngăn thanh đao của nhị đầu xà lại. Nhị đầu xà chỉ thấy cánh tay của mãi nhờ chưa động, suýt chút nữa thì không nắm lại được. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng lùi về phía sau. Cùng lúc đó chỉ thấy một thân ảnh vô cùng lớn, từ cửa sổ vọt lên, đứng vững trên mặt đất. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trong Quan Âm đại điện, máu đã chảy thành sông. Trịnh Ngôn Khánh nằm trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, vô cùng đáng thương. Người xâm nhập vào trong đại điện là một tăng nhân. Thân cao ước chừng 8 thước, trước ngực là một bộ lông màu đen hùng vĩ, mày mặt rậm. Một thân tăng bào màu trắng làm cho lộ ra một khí tức hùng tráng. Lúc hắn nhìn Trịnh Ngôn Khánh, trong mắt hiện ra một hào quang kỳ dị, thần xà chờ hải kích động. Hai tay cầm thiết liên có hai đầu, một đầu đen nhở ảnh đục thành viên cầu bằng sắt. Thiết cầu này ước chừng tới 40 cân. Người này cầm thiết liên khiến cho nhị đầu xà cũng phải giật mình, kinh hổ ảnh nhở ảnh bốn phía, hắn phát hiện ra ở trong cổ miếu lúc này xuất hiện không chỉ một sàng nhân. Ở bên ngoài, cung săn xạ thủ ngã xuống đất, một tiếng thét cũng không có. Mà ở trong đình viện của miếu, đang có 6-7 tăng nhân khôi ngô hùng vĩ đứng vững. Trong tay hoặc là côn đồng hoặc là đao kiếm, thông dong đi lại vô thanh vô tực ghi hệ diệt những tay cung kia. Xem ra võ nghệ của những tăng nhân này tuyệt đồ phỉ ạ trên bọn họ, đừng nhìn sơn tặc nhân số đông, nhưng đều không dám làm gái đảm tăng nhân này. Vị đại sư này, không biết tu hành ở đây, tới đây định làm gì? Nhị đầu xà tựa hồ cũng hơi hàm hồ, cẩn thận hỏi thăm tăng nhân trong đại điện. Hắc diện tăng nhân không thèm để ý tới hắn mà đi tới bên cạnh Trịnh Nôn Khánh. Chú cháu Tạ Hoàng thấy vậy thì lùi về phía sau, tay cầm bó đuốc. Mà đảng gia huynh đệ lúc này cũng mình đầy thương tích, lui vào trong quan ngoài điện. Tăng nhân xoay người, ôm Trịnh Nôn Khánh lên. Y dì hãy dối bàn tay to ra, xóa lớp đất trên mặt Nôn Khánh đi, đột nhiên ngẩng đù nhằn nhị đầu xà. Người muốn giết hắn.
Đúng thế.
Ta không đồng ý. Nói xong Y dì hãy đem Nôn Khánh đặt lên trên hương án. Quyền 3 chương 94, Sào Nguyên Phương. Đây là tặc bảo điện há có thể lạm sát người vô tội, thí chủ toàn thân lộ huyết khí sao không sớm buông đao, để tránh ngày sau khỏi rơi vào ác tỷ địa ngục mà chịu. Tăng nhân bình thản mà nói. Hai tay của tăng nhân này cầm lấy thiết liên, cánh tay rung lên. Nhị đầu xà biến sắc. Hắn biết rằng thứ trong tay của tăng nhân này kỳ thật là một binh khí kỳ môn có tên là Phi Long Thiên Chủ Y. Vừa rồi, tăng nhân này vừa ra tay đã khiến cho hắn phải kinh hãi. Tuy nhiên mọi chuyện đã đến tình cảnh này rồi, hắn tổn thất cũng tới trăm người, vất vả mới có được miếng thịt mỡ, há có thể nhả ra. Nhìn cảnh tượng chung quanh, trong đại điện có tới mười mấy sơ tặc. Mà bên Trịnh Ngôn Khánh, ngoại trừ Tạ Hoàng thì không ai có thể tham chiến được đọa. Chân của Tạ Khoa cũng đã bị đâm cho bị thương, máu chảy không ngớt. Bên cạnh hưởng án, ba huynh đệ họ đảng mình đầy thương tích, ngay cả binh khí cũng bị đánh mất, còn những người khác thì hoặc chết hoặc bị thương. Bên phía nhị đầu xà còn hơn 200 sơn tặc chưa dùng. Cho dù tăng nhân này là cao thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hắn. Nhị đầu xà nghĩ tới đây, dũng khí đột nhiên tuôn tràn. Hắn cười lạnh một tiếng. Đại sư, có đạo là quân tử không cản đường tài lộ của người khác. Tại hạ chỉ hiền lâu như vậy, tổn thương thảm trọng, đại sư nói ta buông tay không khủy trọa cao thường ta. Nói thật cho đại sư biết, tên Trịnh Ngôn Khánh này ta nhờ ật đỉnh phải giết hắn. Nếu đại sư không buông ra, đau thương không có mắt, chớ trách bị táng mạng. Hắn không nói thì còn tốt, hắn vừa nhắc tới ba chữ Trịnh Ngôn Khánh, khỏe mỉ hển xọa tăng nhân khẽ run lên. Chỉ thấy hắn quay người, mắt hổ trợn lên, nhìn Ngôn Khánh trên hương án mà dù nghiêm nói. Đứa nhỏ này tên là Ngôn Khánh. Tạ Ánh Đăng ho khan một tiếng. Đúng vậy, người này chính là Ngông công tử đại danh đỉnh đỉnh, bán duyên Trịnh Ngôn Khánh. Tăng nhân mở to mắt, thở dài mà nói. Đã vậy thì ta không thể để ngươi giết hắn. Ngươi muốn chết. Nhị đầu xà hạ thấp tư thế, không ngờ tăng nhân kia không thèm để ý đến lời quả mái nhờ nói, hắn mang theo một sự tức giận mà cất tiếng. Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ, con lửa chọc ngươi đúng là mù ổ chết. Nào ngờ tăng nhân kia ngay cả nhìn cũng không thèm, chỉ nghe ầm một tiếng, đùi trùy từ dưới bay lên, bắn thẳng về trước ngực nhị đầu xà. Các vị huynh đệ, yêu ma hoành hành chúng ta đành phải trừ yêu. Một tăng nhân cười nói. Đàm tông sư huynh quyết ý chạm yêu trừ ma, chúng tiểu đệ đành phải nghe theo. Trong chốc lát, ở trong cổ miếu đình viện từng tiếng binh khí va đập vang lên, lại có từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra bên ngoài. Tạ Hoàng thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, đám hòa thượng này, tại sao lại hùng ngô như thế? Nhị đầu xà vung đại hoành đao bổ về phía Tạ Xích, phát ra một lực lượng dồn vạn, nhị đầu xà phải lùi vài bước mới có thể đứng vững được thân hình. Mọi người mau vào đây vây công, tên này đúng là cao thủ. Chỉ một hiệp hắn đã biết mình không phải là đối thủ của tăng nhân này, đánh cố mười mấy sơn tặc của lên, tay cầm đao thương. Mà hắc diện áo trắng tăng nhân lại vung xích lên, trong chốc lát dùng chỉ hệ ủ hổ ảnh tảo thiên quân khiến cho đám sơn tặc phải sợ hãi, không thể tiếp cận. Tăng nhân xoay tròn thân thể, Phi Long Thiên Chủ Y dùng tâm của Y để làm trung mở mạ chuyển động. Từng tiếng len ken không dứt, thiết cầu mang theo một lực lượng mãnh lì hệt khỉ hiển cho đám sơn tặc phải lui liên tiếp về phía sau. Ác tặc ngươi dám đánh lén. Tạ Hoàng đưa mắt nhìn qua thân ảnh chớp động kia, quay đầu nhìn lại, nhị đầu xà đã đánh về phía Trịnh Ngôn Khánh. Tạ Hoàng cầm một cây trường mâu đánh tới nhị đầu xà, chỉ thấy nhị đầu xà đã gạt trường mâu ra, sau đó vung đao thật nhanh về phía Trịnh Ngôn Khánh. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì rất nhanh, một khối đen xì đã đánh về phía nhờ y xà. Ai cũng không thấy rõ ràng thiết cầu kia xuất hiện thế nào thế nhưng lại mắn thì ô lực lượng âm trầm, nhị đầu xà sợ hãi kêu lên một tiếng. Ta đã nói rồi, đây là Bồ Tát Bảo Điện không được lạm sát kẻ vô tội. Thanh âm của hắc diện tăng nhân lạnh như băng không có một chút tình cảm nào. Mười năm khổ luyện, Phi Long Thiên Chủ Y trong tay của Y đã luyện tới mức sật nhập hóa, nhị đầu xà lại không kịp đề phòng bị Chủ Y đánh ngay giữa ngực xương cốt vỡ vụn, một lực lượng kỳ dị tràn vào thân thể. Nhị đầu xà bị đánh bay lên, miệng phun ra máu tươi mà phát ra thanh âm thắm thiết. Pho tượng Quan Âm tuy nói là bị tàn phá nhưng đài sen vẫn còn nguyên, lông cột tởi ra, đâm thủng thân thể của nhị đầu xà. Thi thể của nhị đầu xà lắc lư giữa đài sen, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt nhờ ủ ổm đỏ rực. Bọn cướp thấy tình cảnh này thì không khỏi kêu la một hồi. Quần long vô thủ, nhị đầu xà vừa chết đi, đám kia đã mất hẳn dũng khí chĩa hiện đờ. Hắc diện tăng nhân vung Chủ Y bay múa, liên tục đập vỡ hai đầu của sơn tặc, đã mượn tặc thấy vậy thì la lên. Đại đầu linh chết rồi, đại đầu linh chết rồi. Trong đình viện sơn tặc nghe thấy vậy liền sợ hãi. Cũng không biết ai là người đầu tiên bứt bỏ binh khí mà bỏ chạy, nhưng chẳng khổ ảnh khắc hàng trăm bọn cướp lập tức giải tán, thậm chí không ai chú ý tới thể của nhị đầu xà. Hắc diện tăng nhân đi tới trước pho tượng Quan Âm, miệng tụng kinh văn. Một đám tăng nhân cũng đi tới, Tạ Hoàng kiểm tra thương thế của Tạ Khoa Dì Nhẫn Trịnh Nôn Khánh đang bất tỉnh, trong lòng không khỏi bối rối. Đại sư, Trịnh công tử có sao không? Hắc diện tăng nhân quay đầu nói. Chí Thao, ngươi cùng với Huệ Tháp dẫn người đi xung quanh xem có ai bị thưởng tài chữa trị. Sau đó ông đi tới bên cạnh Trịnh Nôn Khánh, dò xét hơi thở của hắn. Vị tiểu công tử này, thương thế chỉ sợ hơi phiền phức. Hắn bị thương tại tâm mạch, nếu như cứu chữa chậm trễ thì sẽ nguy tới tình mạng. Sao? Đảng sĩ Kiệt thét lên một tiếng kinh hãi vội vàng tiến tới nói. Đại sư, kính xin đại sư cứu công tử nhà ta. Tăng nhân gãi gãi cái đầu trọc. Bần tăng chỉ biết sát nhân, người có tài cứu chữa là Huệ Tháp, y thuật quả ẩn tinh thông. Huệ Tháp, ngươi mau tới đây xem. Một tăng nhân trẻ tuổi tiến tới, kiểm tra thân thể của Trịnh Nôn Khánh, rồi lồi dạ vẻ khó xử. Thương thế của vị công tử này không nhẹ hơn nữa lại bị tổn thương vào mơ mát, thứ cho bần tăng cũng bất lực. Như vậy, vị trưởng lão này không cần phải bối rối, bần tăng mặc dù bất lực nhưng không sỏ nghĩa là người khác cũng bất lực. Ta biết có một người có thể cứu chữa cổ ỷ công tử này, chính là Sào Nguyên Phương Sào Tiên Sinh, hắn từng luyện chỉ một viên cửu cửu đan. Hiện tại Sào Tiên Sinh đang ở Lạc Dương Thái Y Y Viện đường xá xa xôi chỉ sợ khó có thể đổi tới. Sào Nguyên Phương sao? Tạ Hoàng vội vàng nói. Ta biết hắn, để ta mời hắn tới. Nhưng mà bốn. Huệ Tháp gãi gãi đầu rồi nói. Chỉ sợ thời gian không kịp. Hắc diện tăng nhân đột nhiên nói. Huệ Pháp, nếu dùng đai hoàn đan của chùa chúng ta thì có thể kéo dài tình mảng của thí chủ này không? Nếu là đại hoàn đan thì có thể. Thanh âm của Huệ Pháp châm xuống. Sư Minh, không phải huynh muốn. Quyển 3 chương 95, Bùi Thục Anh lo lắng. Hắc diện tăng nhân không nói gì, lấy ra từ trong người một hộp gỗ, bên trong có một viên đan dược to bằng quả trứng chim bồ câu, bao bọc bởi một viên sáp màu trắng. Hắc diện tăng nhân hơi do dự rồi bóp nát, đem đan dược cẩn thận đút vào trong miệng của Trịnh Nôn Khánh, bàn tay điểm huyệt vị quanh người của hắn, kích hoạt dược lực của đan dược. Hắn thật sự tên là Nôn Khánh sao? Tạ Hoàng khẽ giật mình rồi trả lời. Người trong thiên hạ ai cũng gọi hắn là Trịnh Nôn Khánh, còn về phần Trịnh Nôn Khánh có phải tên thật của hắn hay không thì thứ cho tại hạ không biết. Huệ Tháp hít một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu. Đại hoàn đan này là đan dược bí chế của thiếu lâm chúng ta, có thể bảo vệ kinh mạch khí huyết, kéo dài tính mạng. À, đứa nhỏ này là đệ tử của Huỳnh Dương Trịnh Thị đúng không? Đúng thế. Hắc diện tăng nhân khẽ vuốt ve hai gò má của Trịnh Nôn Khánh mà dịu dàng nói. Quả nhiên là vậy. Sau đó Hắc diện tăng nhân lại chắp tay với Tạ Hoàng. Bần tăng chỉ có thể làm được như vậy thôi, chúng ta còn có chuyện thật sự không thể ở lại. Chí Thao, Lục sư đệ, Thất sư đệ để lại cho mấy vị thí chủ này ba con ngựa. Tạ Hoàng vui mừng, túi đầu hành lễ. Đa tạ đại sư, không biết đại sư tu hành ở đâu, ngày sau chúng ta sẽ tới bái tạ. Người xuất gia chúng ta từ bi, nói gì đến chuyện bái tạ. Đã gặp phải dĩ nhiên là phải rút đao tương trợ, chứ công chúng ta còn có chuyện thứ cho không thể ở lại phục bồi. Hắc diện tăng nhân nói xong đem phi long tạ xích cất đi mang theo 6 tăng nhân rời khỏi cổ miếu. Vừa ra khỏi cổ miếu, Huệ Pháp đã hỏi. Sư Minh, huynh biết đứa bé kia? Không biết. Vậy sao huynh? Hắc diện tăng nhân khẽ nói. Ta chỉ cảm thấy đứa bé kia so với hài nhi của tiểu muội ta lúc ta còn tục ra giống nhau mà thôi. Hài nhi kia dùng hai câu nôn dương hành cử Khánh Vân Tường Phượng gọi là Nôn Khánh. Cho dù hắn không phải là hài nhi đó, ta cũng không nhịn được đem đại hoàn đan cho hắn ăn. Chỉ là hài nhi kia không phải là người của Trịnh gia, hôm nay sống hay chết không rõ ràng. Liệu có thể năm? Hắc diện tăng nhân biết rõ Huệ Tháp nói gì liền lắc đầu nói. Trịnh gia hoa nhi nhìn có vẻ đã 13 tuổi, mà đứa trẻ năm đó của sư muội ta nếu còn sống thì mới 10 tuổi, cho nên tuyệt đối không phải. Huệ Tháp gật gật đầu. Chuyện này thật đáng tiếc, nếu đại sư huynh có thể gặp lại cháu của mình thì thật là một chuyện tốt. Đúng thế. Hắc diện tăng nhân thở dài. Ta không cầu hài nhi của tiểu muội được như đứa bé kia, công thành danh thoại, chỉ cần nó còn sống là ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời. Trên đó ánh sao lập lòe, chói sáng động lòng người. Chính Nôn Khánh ở Thủ Dương Sơn bị sơn tặc đánh lén, bản thân bị trọng thương sống chết không rõ, tin tức này nhanh chóng truyền khắp sông Lạc. Phụ thân. Bùi Thục Anh trong bộ đồ trắng như tuyết lòng như lửa đốt xông vào thư phòng mà hỏi. Con nghe nói Nôn Khánh bị sơn tặc tập kích, sống chết không rõ. Bùi Thế Củ ngẩng đầu, hai má gầy gộc không lộ chút biểu tình nào. Hắn yên lặng gật đầu, sau đó khép quyển sách trên tay lại. Bên ngoài truyền tới tin tức,
Nôn Khánh 4 ngày trước ở dưới chân thủ Dương Sơn gặp phải tập kích, người ra tay tập kích là nhị đầu xà, tiểu lang quân kia cố gắng chiến đấu, bản thân bị trọng thương, may mà lúc đó Dương Hạ Tạ Thị ở Trường An, Tạ Hoàng có ở đó, suốt đêm cười khoái mã tới Lạc Dương, mời Sào Nguyên Phương chữa trị cho hắn, tuy nhiên Sào Nguyên Phương có nói rằng, tâm mạch của hắn bị hao tổn, thương thế có hơi nghiêm trọng. Thủ Dương Sơn, nhị đầu xà. Bùi Thục Anh giận tím mặt. Thủ Dương Sơn này chính là môn hộ phía Đông Lạc Dương, có một tên tội phạm như vậy, tại sao không ai biết được? Cái tên Hà Nam Doãn Phòng Ngạn Khiêm kia làm gì cũng không biết, để con đi tìm hắn. Thục Anh, con đứng lại. Bùi Thế Củ đột nhiên quát một tiếng. Thanh âm tuy không lớn nhưng cũng đủ để Bùi Thục Anh phải đứng lại. Con chỉ là một tiểu nữ tử, dựa vào đâu mà đòi gặp Phòng Ngạn Khiêm. Hơn nữa, Phòng Ngạn Khiêm hiện tại cũng không ở phủ nha, hắn sau khi nhận được tin tức thì đã tới chỗ của trưởng Tôn Thịnh Đại Tướng Quân, xuất lĩnh quan quân tiến về phía Hiển Sư. Con cho rằng hắn có thể ngồi không được sao? Chính Nôn Khánh bản thân bị trọng thương, hắn khó tránh khỏi tội trạng. Chỉ trong hôm nay đã có 20 danh sĩ tiến về phía Hà Nam Doãn, đặc biệt là Nôn Tử Gian, vô cùng bất mãn với Phòng Ngạn Khiêm. Trưởng Tôn Thịnh Đại Nhân cũng đã hạ lệnh xuất quân dẹp Yên Đạo Phỉ ở Thủ Dương Sơn, chuyện này hiện tại mới bắt đầu, con chớ tùy tiện hành động, gây chuyện không tốt có thể cuốn vào trong vòng xoáy, thậm chí liên lụy đến người trong tộc. Bùi Thục Anh cắn răng ngà không nói gì. Còn nữa, hai ngày nay, Lý Đức Vũ chỉ sợ đã về đến, ngươi quyết định rồi sao? Bùi Thục Anh khẽ run người lên, từ từ xoay người rồi nói. Phụ thân cái tên phụ tình kia người chớ nhắc tới nữa, con vì hắn mà khổ sở chờ đợi 8 năm, không ngờ hắn ở lĩnh Nam tiêu giao khoái hoạt, chẳng những cưới người khác mà còn có con trai. Chuyện này cũng thôi, con còn chịu được. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói là muốn trở về, bỏ bê vợ con, phụ thân người bạc tình bạc nghĩa như vậy con còn có thể lưu luyến gì nữa, đợi khi hắn trở về con sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, đáng hận là trước kia con bị mù mắt. Bùi Thục Anh nước mắt như mưa rơi xuống. Một thân xiêm y trắng thuần hiện ra dáng vẻ lê hoa đái vũ. Bùi Thế Củ thở dài một hơi, đi tới bên cạnh Bùi Thục Anh, đem nàng khẽ ôm vào ngực. Nha đầu ngốc, lúc trước ta đã nói với con, tên Lý Đức Vũ kia không phải là người Trung Thủy thế mà con lại không nghe, chỉ là hiện tại cũng tốt, chúng ta tìm một nhà khá giả khác gả con vào, cũng không phải là điều khó khăn. Con không thành gia lập thất đâu. Bùi Thục Anh nghe xong thì dãy rùa khỏi ngực Bùi Thế Củ. Không lấy chồng. Vậy làm sao được, chẳng lẽ con định cả đời này? Phụ thân con gái đã quyết định cả đời này không thành gia lập thất, phụ thân chớ vì con mà phải lo nghĩ. Bùi Thục Anh nói xong liền quay đầu bước đi. Bùi Thế Củ nhìn theo bóng lưng của nàng, miệng ngập ngừng không biết nói gì. Hắn hiểu rõ đứa con gái này của mình cương ngạnh đến mức nào, nhớ năm đó Lý Đức Vũ xung quân ở lĩnh Nam, Bùi Thế Củ khuyên Bùi Thục Anh thế nhưng mà nàng lại cương cường không chịu. Hôm nay Bùi Thục Anh lại kiên quyết tách rời Lý Đức Vũ kia, quyết định độc thân cả đời. Bùi Thế Củ không dám bức bách quá, hắn hiểu rất rõ, nữ nhi này của mình tính tình vô cùng bướng bỉnh. Cứ để mọi chuyện lắng xuống rồi từ từ khuyên bảo. Chỉ là trong lòng Bùi Thế Củ không khỏi cảm thấy cổ quái. Quyền 3 chương 96, Bùi Thế Củ suy đoán. Thục Anh trước kia ngoại trừ Lý Đức Vũ thì không quan tâm ai nữa, tại sao hiện tại lại quan tâm tới một đồng tử của Trịnh gia, lại còn chạy tới đây hỏi thăm, chuyện này tựa hồ thật không đúng. Còn nữa nó còn muốn dùng thân phận của Bùi gia, đi đến Huỳnh Dương. Đặc biệt là Bùi Thục Anh còn lưu Bùi Trương ở lại Huỳnh Dương. Bùi Trương theo Bùi Thế Củ đã lâu, Bùi Thục Anh bình thường cũng vô cùng coi trọng hắn, lúc này tại sao? Bùi Thế Củ lúc trở về Lạc Dương cũng không hiểu được chuyện này. Chẳng qua ông cũng không nghĩ quá nhiều, hôm nay biểu hiện của Bùi Thục Anh lại khiến cho Bùi Thế Củ cảm thấy kỳ quái. Quản gia? Lão gia có gì phân phó? Lần trước tiểu thư ra ngoài dẫn theo những người nào, sau khi trở về phản ứng ra sao? Lão quản gia cũng là người tâm phúc của Bùi Thế Củ liền nghĩ nghĩ rồi nói. Tiểu thư lần trước rời khỏi Lạc Dương, nói là muốn trở về Hà Đông. Tiểu nhân nhớ tiểu thư mang theo không nhiều người, ngoài Bùi Trương còn có mấy người Bùi Nghĩa. Chỉ là khi Bùi Nghĩa trở về đã bị thương, tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều. Lão gia, ông cũng biết tiểu thư tính tình cổ quái, không thích người khác nói đến chuyện của mình. À, lúc tiểu thư trở lại, tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Đại tiểu thư lúc tức giận rời khỏi Lạc Dương quay về Huỳnh Dương tâm tình rất không tốt nhưng khi trở lại nàng đã trở nên khá hơn rất nhiều. Gọi Bùi Nghĩa tới đây. Lão quản gia vâng dạ rồi rời đi. Bùi Thế Củ ngồi trong thư phòng, càng nghĩ cảm thấy đứa con gái này của mình thật là kỳ quái. Bùi Nghĩa nhanh chóng đi tới, bởi vì hắn bị thương không thuận tiện nên từ từ đi vào vai chào Bùi Thế Củ. Bùi Nghĩa, ta hỏi ngươi lần trước ngươi theo đại tiểu thư trở về Hà Đông, trên đường có chuyện gì xảy ra? Nhớ rõ ngươi một năm một mười kể rõ ràng, không được che giấu điều gì. Bùi Nghĩa vội vàng vâng dạ,
đem mọi chuyện xảy ra ở trên đường và Huỳnh Dương nói một lần.
Ngươi nói, các ngươi trên đường gặp tiểu lang quân Trinh gia kia sao?
Đúng thế, ngay ở giữa chân núi Thạch Lâm, tại căn nhà gỗ, ti trước trên đùi bị thương cũng là do hiểu lầm với vị công tử đó.
Bùi Thế Củ lộ ra một vẻ đặc sắc trên khuôn mặt.
Hắn tựa hồ nhịn cười không được mà cất tiếng.
Ngươi nói,
đại tiểu thư và bán duyến quân cả đêm đều ở trong gian nhà gỗ với nhau.
Phải, hôm sau còn có một chuyện lạ. Đại tiểu thư sai người đi tới thôn xóm quanh đó mua bánh cùng ăn với tiểu công tử kia.
Được rồi, ngươi xuống dưới đi.
Bùi Thế Củ càng ngày càng cảm thấy hồ đồ.
Dù sao Nôn Khánh cũng kém Bùi Thục Anh tới mấy chục tuổi, nhưng Bùi Thế Củ vẫn suy nghĩ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mà lại khiến cho Bùi Thục Anh vốn rất quật cường lại cải biến chủ ý.
Không được, vẫn phải đi dò xét khẩu khí của nó một lúc.
Bùi Thế Củ nghĩ tới đây, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Bùi Thục Anh nói chuyện. Không ngờ lúc này, quản gia đã bẩm báo có Tô Huy tới bái phỏng. Tô Huy năm ngoái bị bãi miễn chức quan, đầu năm đã được tham dự triều chính lại, tuy nhiên chưa được bao lâu, con của hắn ở trên Lạc Dương cùng với một đám thương nhân người Hồ ở trên thành Lạc Dương phát sinh xung đột, thất thủ đánh chết một người, tin tức truyền ra đến lỗ tai của Tùy Dạng Đế. Có lẽ Tùy Dạng Đế cũng không ưa thích hắn cho nên truyền ý chỉ bãi miễn chức quan của Tô Huy. Hiện nay đứa con của Tô Huy vẫn bị giam trong nhà lao Lạc Dương, thuộc sự quản lý của Hà Nam Doãn. Hết lần này tới lần khác, Tô Huy tới cầu tình nhưng Phòng Ngạn Khiêm thiết diện vô tư, không hề ưu ái chút nào. Hắn tìm Bùi Thế Củ, muốn thông qua Bùi Thế Củ mà chiếu cố cho nhi tử của mình một chút. Nhìn thấy đồng liêu ngày xưa hôm nay vì con mình mà cầu tình như vậy, Bùi Thế Củ cũng nhịn không được mà cảm khái. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, Tô Huy vì con cái như vậy cũng là bình thường. Hai lão đầu nói chuyện một lúc.
Lão Tô à, ông cũng không cần phải lo lắng, Phòng Ngạn Khiêm tuy thiết diện vô tình nhưng sẽ không quá đáng làm khó người khác.
Con của ông ở bên trong lao ngục cũng không phải chịu sự khổ sở gì quá lớn, chỉ là nếu tương trợ thì ta thật sự không thể giúp được. Cho nên ta chỉ cho ông một con đường, đi tìm Vũ Văn Thuật lao ra hỏa kia, hắn là tư lệ đài đại phu, giám sát tuần án, gần đây Phòng Ngạn Khiêm gặp chuyện bán duyến quân bị tập kích, hắn đang rối tung lo chuyện đó cho nên không có thời gian quan tâm đến chuyện này nữa đâu.
Tô Huy suy nghĩ, xem ra cũng chỉ có cách này.
Tuy Bùi Thế Củ không giúp Tô Huy điều gì nhưng cuối cùng cũng suy nghĩ được một chủ ý cho hắn.
Tô Huy là lão thần khai hoàng, hôm nay đã ngoài thất tuần.
Quan trường chìm nổi khiến cho lão vô cùng mệt mỏi, lão cất tiếng nói.
Thế Củ, lần này bán duyến quân gặp chuyện không may, sợ rằng sẽ có một số biến hóa, ta nghe nói rất nhiều sĩ lâm bất mãn với chị An ở Lạc Dương.
Ta thì không trách Phòng Ngạn Khiêm, hắn đã làm tốt trọng trách của mình. Tuy nhiên ta nghe nói ông và hắn quan hệ không tệ, tốt nhất vẫn nên khuyên hắn một chút, chớ nên quá cương trực.
Cứng quá thì dễ gãy, bản tâm hắn tuy tốt nhưng không khéo đưa đẩy thì sẽ gây chuyện không tốt, bị người ta chủ dập.
Cái tên Phòng Hắc Tử đó mà chịu nghe lời khuyên thì cũng đã tốt rồi.
Tuy nhiên ta có hơi kỳ quái, bán duyên quân lần này êm đẹp về nhà, tại sao lại bị tập kích?
Tất cả mọi người đều nói là ngẫu nhiên gặp sơn tặc nhưng ta thấy không đơn giản như vậy.
Thử nghĩ mà xem, sơn tặc nào mà lại dùng thủ đoạn thảm liệt như vậy, sống mãi với một thế gia đị tộc, chuyện này chỉ sợ còn có biến hóa về sau.
Hai lão nhân ở trong thư phòng nói chuyện với nhau, đợi đến khi trời chạng vạng tối, Tô Huy liền cáo tử.
Bùi Thế Củ đứng dậy chuẩn bị đi tìm Bùi Thục Anh nói chuyện, nào ngờ lão quản gia đã chạy về, biến sắc mà nói.
Lão gia, chuyện lớn không hay rồi.
Sao vậy?
Sau giờ ngọ, tiểu thư đột nhiên đi ra khỏi Tây Phủ mang theo hơn 100 người trong phủ tiến ra bên ngoài.
Bùi Thế Củ nhăn mày lại.
Chuyện này thì có gì lạ, nó tâm tình không tốt, dẫn người đi ra ngoài du ngoạn cũng là bình thường.
Không phải, tiểu nhân đã phái người nghe ngóng, tiểu thư lúc ra khỏi thành đã nói rằng dẫn người đi tới Hiển Sư.
Nó tới Hiển Sư.
Quyền 3 chương 97, vây bắt Di Lặc.
Bùi Thế Củ giật mình, nhíu mày lại.
Nha đầu kia bây giờ lại chạy tới Hiển Sư, không phải là gây thêm phiền toái hay sao?
Đúng rồi, trong nhà nhân cơ có động tĩnh gì không? Ta nghe nói khuê nữ của hắn và Trịnh Nguyên Khánh.
Tại sao không có hành động gì?
Chuyện này tiểu nhân không rõ lắm.
Người đi nghe ngóng một lúc, nói với nhân cơ để Nguyên Khánh tỷ đệ đi Hiển Sư, điều tra một lúc.
Phong Ngạn Khiêm hiện tại chưa hơn 40 tuổi nhưng râu tóc của y đã xám trắng, nhìn bề ngoài thì lớn hơn tuổi tác thực rất nhiều.
Hắn vốn là một nam tử nho nhã, da mặt trắng nõn, tướng mạo hùng hùng.
Rất khó tin người như vậy mà lại có tên hiệu là Phong Hắc Tử.
Sở dĩ gọi hắn là Hắc không phải vì hắn đen mà là vì Phong Ngạn Khiêm rất cương trực, thủ đoạn xử lý rất cương ngạnh.
Rất nhiều vương công hoàng thất đệ tử cũng phải e ngại Phong Ngạn Khiêm.
Đối với một người như vậy ngươi có thể hận hắn, nguyên rủa hắn, nhưng đứng trước mặt hắn lại không thể không tôn kính.
Chỉ là lúc này, Phong Ngạn Khiêm đang đứng trước một cái giường.
Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt khô héo, hai mắt nhắm lại đã hôn mê bất tỉnh. Hai chân của hắn vẫn không hề nhúc nhích, lúc này ngoài phòng Ngạn Khiêm thì còn có Trương Tống huyện lệnh của Hiển Sư huyện, còn có huyện úy của Hiển Sư huyện kiêm hữu tiêu vệ quân phủ Đạt Hề Thiện Ý. Đạt Hề là một dòng họ tiên thi. Thủy tổ chính là Thác Bạt Đạt Hề, thời kỳ Bắc Ngụy chính là đệ đệ của Thác Bạt Hoàng, Hiếu Văn Hoàng đế. Bởi vì Đạt Hề dùng tên mình làm họ cho thuộc hạ cho nên mới có tộc Đạt Hề. Đạt Hề số người tài năng cũng xuất hiện trùng trùng lớp lớp. Thời kỳ nhà Tùy, Đạt Hề Trường Nho cũng là một trong số đó. Đạt Hề Thiện Ý năm nay 30 tuổi, tiếp nhận tước vị của tổ tiên, đảm nhiệm chức vụ hữu tiêu vệ quân phủ, khống chế sự vụ ở Hiển Sư. Lại nói tiếp, Chính Nôn Khánh lần này bị tập kích, nằm trong phạm vi quản hạt của Đạt Hề Thiện Ý. Giờ phút này, trong lòng Đạt Hề Thiện Ý đang thầm hoảng sợ. Dáng người của hắn khôi ngô, hình thể cao lớn, so với phòng Ngạn Khiêm thì còn cao hơn nửa cái đầu, đứng ở sau phòng Ngạn Khiêm, hắn cảm thấy một hàn ý không hiểu nổi. Nghe nói người hôn mê bất tỉnh kia là Trịnh Nôn Khánh, môn sinh đắc ý của trưởng Tôn Thịnh Đại Nhân, mà Đạt Hề Thiện Ý lại là người lãnh đạo trực tiếp quan binh ở đây, trưởng Tôn Thịnh Đại Nhân cũng đã hạ lệnh, phải dẹp tiên thủ Dương Sơn. Nếu như không dẹp tiên được, tội danh của Đạt Hề Thiện Ý nhất định rất to. Không chỉ là không làm tốt nhiệm vụ mà Nôn Khánh nếu như xảy ra chuyện gì thì hắn cũng xong rồi. Nhìn Nôn Khánh đang hôn mê bất tỉnh, Đạt Hề Thiện Ý trong lòng lúc này đang lo lắng vô cùng. Phong Ngạn Khiêm thở ra một hơi. Nhìn Trịnh Nôn Khánh rồi nhìn sang Mao Tiểu Niệm mà hỏi. Trịnh công tử vẫn chưa tỉnh lại sao? Mao Tiểu Niệm nước mắt trào dâng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vẫn chưa qua cơn kinh hãi. Nàng khẽ nói. Bẩm Phong Đại Nhân, hai ngày trước Xảo Nguyên Phương Xảo Tiên sinh cho công tử ăn cửu cửu đan, dùng thủ pháp đặc thù, công tử nhà con từ từ tỉnh lại, thổ ra hai cục máu, tinh thần tốt hơn một chút. Nhưng khi tối, công tử nói là muốn xem sách. Con lấy một quyển sách cho công tử. Cuối cùng công tử khi xem đột nhiên thổ ra cục máu tươi, rồi hôn mê cho tới bây giờ. Trịnh công tử xem sách gì? À hình như là quyển sách mà Tiết công tử tặng cho, xin đại nhân chờ trong chốc lát. Mao Tiểu Niệm nói xong đi lấy một quyển sách cung kính giao lên cho phòng Ngạn Khiêm. Đây là bản Tiết đạo hành thi tập, phần lớn là tác phẩm của hắn. Bản thi tập này trên thị trường có lưu thông, ánh mắt của phòng Ngạn Khiêm ngưng tụ đảo qua rồi mở tới, bản thi tập này so với bên ngoài có hơi bất đồng. Nhất là ở cuối có thái bình luận do Tiết Thu làm nên, trên đó tràn đầy vết máu, hiển nhiên Trịnh Nôn Khánh lúc xem quyển sách này gây nên sự cố. Thái bình luận, Phòng Ngạn Khiêm cũng đã đọc qua. Sắc mặt của hắn đột nhiên vô cùng trang trọng. Công tử trước khi hôn mê còn nói gì không? Hình như là cái gì đương lập, cái gì giáp? Hoàng thiên đương lập, tuế tại giáp tử. À, đúng là câu này, công tử sau khi xem xong sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng thầm nói hai câu này rồi đột nhiên hôn mê. Ta hiểu rồi. Phong Ngạn Khiêm đứng dậy, cầm quyển sách kia, bảo Trương Tổng và Đạt Hề Thiện Ý ra khỏi căn phòng rồi khẽ nói. Đạt Hề huyện úy, ông đi tới Bạch Tức Tự, có phát hiện ra chỗ nào cổ quái không? Bẩm đại nhân, mặt tướng đi tới Bạch Tức Tự thì bọn cướp đã tàn đi. Ở bên trong quan âm điện, khắp nơi đều là tử thi, ngoại trừ tử thi của Tùy Tùng Trịnh Công Tử thì thi thể dưới đất toàn bộ ăn mặc áo trắng, trước ngực có đài sen màu đỏ, mặt tướng và Trương huyện lệnh chưa từng thấy qua y phục như vậy bao giờ. Về sau từ trong miệng một tên lính mà biết được, trước đó có rất nhiều lưu dân đi tới Hiển Sư. Trong đó có Di Lạc Áo Trắng, Tán Thi Phù Thủy, cứu tế lưu dân, trang phục của bọn họ cũng tương tự như vậy. Hoàng Thiên Đương lập tuế tại giáp tử. Phong Ngạn Khiêm đột nhiên cất tiếng. Ta thân là quan quân triều đình mà không bằng Trịnh công tử, hắn tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã lo cho nước cho dân, thật xấu hổ cho đám chúng ta ăn bám. Trương Tống cùng với Đạt Hề Thiện Ý cũng không phải là người ngu ngốc. Hai người nhìn nhau run giọng hỏi. Phong đại nhân, ý ngài là, Trịnh công tử muốn nhắc nhở chúng ta, Di Lặc Áo Trắng mang lòng phản loạn. Cuối thời Đông Hán, có huynh đệ Trương Giác Tán Thi Phù Thủy, tà thuyết mê hoặc dân chúng, xưng là Hoàng Thiên Đương Lốc, tuế tại giáp tử, chúng mưu đồ phản nghịch làm dao động cơ nghiệp của Đại Hán mấy trăm năm, thủ đoạn của Di Lặc Áo Trắng này sao mà tương tự với giặc khăn vàng. Đại nhân, Di Lặc Áo Trắng phạm vi hoạt động rất rộng. Trương huyện lệnh, Đạt Hề giáo úy, hai người mau chóng đi kiểm tra khắp thị trấn Hiển Sư. Nơi nào phát hiện ra Di Lặc Áo Trắng thì lập tức bắt về, nếu như phản kháng thì lập tức giết chết. Bổn quan lập tức quay về Lạc Dương, ngăn cản trưởng Tôn Thịnh đại nhân tự tiện hành động. Ta đoán rằng Lạc Dương Di Lặc Áo Trắng hiện tại không hề ít so với Hiển Sư, tình huống phía trước xem ra rất phức tạp. Phong Ngạn Khiêm lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa quay về. Nếu trưởng Tôn Thịnh điều động binh mã tới sông Lạc chỉ sợ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Cho nên hắn nhất định phải quay về Lạc Dương, cùng với trưởng Tôn Thịnh thương nghị mọi chuyện. Hơn nữa còn điều tra chuyện của Di Lặc Áo Trắng. Trương Tống cùng với Đạt Hề Thiện Ý nhìn nhau, trong mắt cả hai đều xuất hiện sát ý nồng đậm. Chuyên mệnh của ta, phong bế Hiển Sư tối nay, truy nã Di Lặc Áo Trắng, nếu ai che giấu thì chính là mưu nghịch.
Trương Tống phát ra mệnh lệnh, đặt Hề Thiện Ý lập tức chạy tới thành trì, cùng với binh mã tam phủ hợp lại. Đối với chuyện Phòng Ngạn Khiêm rời khỏi, Trương Tống và đặt Hề Thiện Ý hành động, Chính Nôn Khánh đều biết. Đột nhiên hắn mở to mắt, trên khuôn mặt khô héo nở ra một nụ cười thản nhiên. Quyền 3 chương 98, giả vờ hôn mê. Thiếu gia bọn họ đều đi rồi. Mao Tiểu Niệm khẽ cười mà nói. Mau đi, ta sắp bị kèm nén đến chết rồi. Chính Nôn Khánh cất tiếng nói, nhìn dáng vẻ này không hề giống một người hấp hối bị thương chút nào. Hắn ngồi ở trên giường kêu lên. Tiểu Niệm, ngươi mau cửa sổ ra, mùi ở trong phòng thật sự là khó ngửi. Hóa ra, Chính Nôn Khánh từ lúc được Xào Nguyên Phương cho ăn cửu cửu đan dùng kỹ thuật châm cứu thì cơ bản đã không có vấn đề gì nữa, chỉ là tâm mạch của hắn bị tổn thương, cho nên mới cần điều dưỡng từ từ, không phải ngày một ngày hai mà có thể xong được. Chính Nôn Khánh sau khi tỉnh lại liền hỏi tình hình của nhà mình. Tất cả tùy tùng nô bộc, cộng thêm 15 gia tướng Trịnh phủ đều tổn thất thảm trọng, người sống sót ngoại trừ Đảng gia Tam huynh đệ, chú cháu Tạ Hoàng, Thẩm Quang và Tiểu Niệm thì chỉ có 4-5 người, trong đó có 2 người bị tàn tật, 3 người thì nằm liệt trên giường, đoán chừng không quá 100 ngày thì không hồi phục lại được. Chính Nôn Khánh trùng sinh 10 năm chưa từng chịu sự thiệt thòi như vậy bao giờ. Hơn 30 người, hơn 30 tính mạng hôm qua còn sống mà giờ không còn nữa. Chính Nôn Khánh làm sao có thể nuốt được cơn tức này, hắn nhất định phải trả thù. Không chỉ Di Lặc áo trắng mà còn là người ngấm ngầm sai sử. Muốn đạt tới mục đích này thì phải công phu một phen. Cho nên một mặt Trịnh Nôn Khánh phái Thẩm Quang bí mật trở về Huỳnh Dương, báo cho Trịnh Thế An là mọi chuyện yên ổn, một mặt bày binh bố trận làm cho hay. Hắn biết rõ, Phòng Ngạn Khiêm là người tình cảm rất trọng, tuy hắn chưa từng biểu đạt thiện ý gì, nhưng hắn sẽ vì Nôn Khánh mà trả thù. Di Lặc áo trắng. Trịnh Nôn Khánh không cho rằng lực lượng của mình có thể đối phó được. Như vậy phương thức đơn giản và hữu hiệu nhất chính là dùng lực lượng quan phủ thu thập tổ chức tà giáo này. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Di Lặc áo trắng vẫn ẩn nó vô cùng tốt. Đã không tìm thấy đầu mục của bọn chúng thì cần phải trừ bỏ tà giáo này trong dân gian. Hắn hiện tại cân nhắc làm sao dùng chuyện này để thu hoạch lợi ích. Tạ gia chú cháu có khỏe không? Tạ Hoàng tiên sinh hôm qua nói xảy ra chuyện lớn như vậy tiên sinh phải về Dương Hạ bẩm báo với gia tộc. À, chỉ là Tạ Khoa còn ở nơi này, chân của hắn bị thương. Chưa rời khỏi giường nên còn phải ở đây. Hi hi, Tạ Khoa hôm nay còn muốn đi tìm thiếu gia nhưng tiểu nữ nói, thiếu gia đang hôn mê bất tỉnh, không thể gặp người, biểu hiện của hắn lúc đó vô cùng lo lắng. Chính Nôn Khánh gật gật đầu. Ngươi nói với Bùi Trương, để cho hắn ở bên ngoài canh chừng một chút. Đúng rồi, ta muốn ăn, bụng đói lắm rồi. Mao Tiểu Niệm vội vàng đáp ứng, lập tức rời khỏi phòng. Biết Chính Nôn Khánh không bị sao, không có nhiều người lắm, Bùi Trương là một trong số đó. Mao Tiểu Niệm nói một hai câu với Bùi Trương, sau đó từ phòng bếp mang ra một bát cơm gà tràn ngập mùi thơm, Nôn Khánh vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu Niệm, ngươi nói là mấy tăng nhân đã cứu chúng ta sao? Chính Nôn Khánh vừa cầm chén canh gà, vừa cầm một cái đùi gà một bên vừa ăn vừa hỏi. Hắn đối với chuyện xảy ra ở Bạch Tức Tự về sau đều rất hiếu kỳ, đặc biệt là tăng nhân thần bí kia. Ừ, mấy tăng nhân đó thật sự vô cùng lợi hại. Trong đó người cầm đầu là Hòa Thượng Mặt Đen, theo như Tạ Tiên Sinh nói. Người này cầm Phi Long Liên chủ y, đánh một cái đã khiến cho tên nhị đầu xà gian xảo táng mạng. Lợi hại như vậy sao? Chính Nôn Khánh cũng là người luyện võ, dĩ nhiên là biết vũ khí này. Hắn hung hăng cắn một cái đùi gà, trên miệng dính đầy mỡ, Mao Tiểu Niệm lấy ra một cái khăn, cười hì hì lau cho hắn. Thẩm đại ca về sau suy đoán, mấy tăng nhân này có thể là Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, nhưng Thẩm đại ca rất không cao hứng nói với tiểu nữ, công tử đánh bất tỉnh huynh ấy về sau không thể tin công tử được nữa. Trịnh Ngôn Khánh cười cười, hắn cũng biết Thẩm Quang nói đùa. Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh cũng hiếu kỳ mà hỏi. Tiểu Niệm, Tung Sơn Thiếu Lâm Tự cách xa nơi này không? À, nghe nói cũng không quá xa, đi một ngày đường là tới, thiếu gia muốn đi tới đó bái tạ sao? Trịnh Ngôn Khánh gật gật đầu. Dù sao cũng là ân cứu mạng, tại sao lại không đến bái phỏng? Tuy nhiên chuyện này hãy để thời gian qua đi, sau này ta sẽ mang ngươi tới đó. Tiểu Niệm nghe được thì cao hứng vô cùng. Nàng liên tục gật đầu. Đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một hồi bước chân vội vã. Từ trước nhà có một thanh âm quen thuộc truyền tới. Tiểu yêu không có chuyện gì chứ, Bùi Trương, hay sao ngươi lại cản đường của ta? Lời còn chưa dứt cửa phòng đã bị đẩy ra. Bùi Thục Anh trong trang phục áo trắng xông vào bên trong. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng há hốc miệng, ở trên giường Trịnh Nôn Khánh đang cầm nửa cái đùi gà, hắn cũng sửng sốt nhìn Bùi Thục Anh. 17. Huỳnh Dương sau giờ ngọ, một trận mưa chút xuống. Đã gần đến cuối xuân, mưa đã ngớt hơn trước rất nhiều, tuy không lớn nhưng đối với hoa màu cực kỳ có lợi. Trịnh Sĩ Tắc đến nhà huynh trưởng Trịnh Sĩ Cơ nhưng Trịnh Sĩ Cơ lại không có ở nhà. Hắn đứng ngồi không yên ở ngoài hoa viên mà đi tới đi lui, cuối cùng dứt khoát đi vào bên trong nhìn cảnh xuân. Trong hồ cánh hoa tàn rơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho Trịnh Sĩ tác hiện ra một dự cảm không rõ. Hắn không phục chuyện tộc lão của mình thất bại, thống hận Trịnh nhân cơ âm thầm sử dụng thủ đoạn rút tuổi dưới đáy nổi khiến cho tâm huyết một năm của Trịnh Sĩ tác trở nên đổ bể. Không chỉ có thế, Trịnh Sĩ tác còn trở thành trò cười cho tộc nhân, có người sau lưng hắn chỉ trỏ nhạo báng hắn không biết tự lượng sức mình, làm nên trò châu chấu đá xe. Là châu chấu đá xe sao? Trịnh Sĩ tác không cho là vậy. Hắn lúc trước rất tự tin, Lục Phong lúc đó vô cùng suy yếu, nếu như không phải Trịnh Uy cải biến chủ ý thì thất phòng nhất định có thể lấy được An Viễn Đường của Lục Phong. Trịnh Sĩ tắc sau đó tâm phiền ý loạn vô cùng. Cho nên trong cơn giận dữ, hắn sai người liên lạc với nhị đầu xà ở Thủ Dương Sơn, xuất tiền mua mạng của Trịnh Nôn Khánh. Trịnh Nhân Cơ cũng tốt, Trịnh Thế An cũng thế, hai người này hắn không thể động vào được. Trịnh Thế An là tộc lão của Trịnh Thị, chấp trưởng sản nghiệp ở Lạc Dương, tùy tùng mang đi theo khi quay về tuyệt đối không thiếu. Nhị đầu xà dĩ nhiên không dám vây đại đội nhân mã. Mà Trịnh Nôn Khánh thì khác, tùy tùng nô buộc liên quan chỉ là 4-50 người mà thôi. Quyền 3 chương 99, giết Trịnh Sĩ Tắc. Nhị đầu xà đụng vào Trịnh Nôn Khánh thì dễ dàng hơn nhiều. Trịnh Sĩ Tắc nghĩ cách thì rất tốt, nhưng kết quả lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Đầu tiên là Trịnh Nôn Khánh không chết. Ngược lại nhị đầu xà lại bị táng mạng chỉ là bản thân của Trịnh Nôn Khánh đã bị trọng thương, làm cho hắn vô cùng thông khoái. Ta dù không lấy được mạng của ngươi cũng phải bóc một lớp da của ngươi. Tuy nhiên kế tiếp truyền tới một tin tức mà khiến cho Trịnh Sĩ Tắc phải kinh hãi. Hà Nam Doãn Phòng Ngạn Khiêm xuất lĩnh binh mã tam phủ, tiêu diệt toàn bộ tặc nhân Thủ Dương Sơn. Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng Trịnh Sĩ Tắc lại nhận được tin, nhị đầu xà kia chính là đệ tử của Di Lặc Áo Trắng, mà chuyện này sau khi xảy ra, nhị đầu xà lập tức bị phán tội danh là tà giáo phản tặc khiến cho Trịnh Sĩ Tắc bị bất ngờ. Nhị đầu xà trở thành phản tặc. Mình cấu kết với nhị đầu xà, cướp giết Trịnh Nôn Khánh thì không phải là đồng đảng của phản tặc, phạm vào tội phản nghịch hay sao? Trịnh Sĩ Tắc bắt đầu sợ hãi. Hắn ngay lập tức nghĩ tới chuyện hưng suy của gia tộc cho nên không dám giấu giếm. Ngay lập tức Trịnh Sĩ Tắc tìm tới Trịnh Sĩ Cơ thương nghị mọi chuyện, không ngờ Trịnh Sĩ Cơ sau giờ ngọ lại bị Trịnh Thiện Nguyện mời tới, khiến cho Trịnh Sĩ Tắc phải mệt mỏi chờ đợi. Sớm biết thế này, lúc trước cần gì phải làm vậy? Nhị Lao Gia, Đại Lao Gia đã trở về, đang ở trong phòng chờ đợi. Quản gia tiến tới thông bẩm, Trịnh Sĩ Tắc lập tức buồn bã sửa sang lại y y quan, cất bước đi ra ngoài. Hắn theo quản gia đi vào trong hậu viện tiến tới thư phòng của Trịnh Sĩ Cơ, chỉ thấy Trịnh Sĩ Cơ hiện tại đang ở trong đó, bày rượu và thức ăn chờ đợi. Đại ca! Trịnh Sĩ Cơ tiến tới, nhìn Trịnh Sĩ Tắc rồi ý bảo hắn ngồi xuống. Huynh đệ, đệ tìm ta có chuyện gì không? Trịnh Sĩ Tắc nói. Đại ca, tiểu đệ gây họa rồi. Trịnh Sĩ Cơ khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài bền đoạ. Có phải là chuyện tập kích tiểu tử kia không? Sao? Trịnh Sĩ Tắc cả kinh nhìn Trịnh Sĩ Cơ mà kinh hãi. Đại ca, sao huynh biết? Muốn người khác không nghe, chi bằng chớ nói, muốn người khác không biết chi bằng chớ làm. Trịnh Sĩ Cơ nói mấy câu này, khiến cho Trịnh Sĩ Tắc nghe xong thì xấu hổ. Chuyện này có những ai biết được? Ngoại trừ ta và quản gia phụ tử thì không ai biết. Trịnh Sĩ Cơ nói xong liền cầm bầu rượu lên đột nhiên dừng lại. Sĩ Tắc, đại ca có vài lời muốn nói, không biết đệ có nghe không? Trịnh Sĩ Tắc vội vàng đáp. Huynh trưởng cũng không khác gì cha, ca ca cứ nói đi. Những năm gần đây, đệ một mực vì thất phòng mà xuất lực, có thể là tổn hao rất nhiều tâm tư vì thất phòng chúng ta, nhớ năm đó, thịnh vượng phồn vinh, thất phòng chúng ta có rất nhiều tinh anh nhưng hiện tại đã xuống dốc. Vì huynh những năm gần đây cẩn thận từng ly từng tí. Cũng nhờ đệ giúp, bỏ vô số tâm huyết mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng lúc này, đệ đã hồ đồ rồi, chuyện lần trước Lục Phòng sắp đặt, đệ không thoải mái vì huynh cũng rất không thoải mái, đi trăm dặm đường, không ngờ thất bại chỉ trong gang tấc. Nhưng ta vẫn cảm thấy chỉ cần cơ nghiệp chúng ta còn, dù lần này thất bại nhưng vẫn có thể có lần sau. Trịnh Sĩ Cơ nói đến đây liền thở dài một hơi. Mà Trịnh Sĩ Tắc thì yên lặng lắng nghe, không dám ngắt lời. Trịnh Nôn Khánh hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ sau khi tỉnh lại hắn không bỏ qua. Trịnh Sĩ Tắc liền hỏi. Huynh trưởng, vậy huynh nói đi, hiện tại đệ nên làm gì? Uống rượu đi. Trịnh Sĩ Cơ rót cho Trịnh Sĩ Tắc một chén rượu, trong lúc rót khẽ run run tay nhưng Trịnh Sĩ Tắc cũng không để ý. Nhìn Trịnh Sĩ Cơ mà lộ vẻ chờ đợi. Trịnh Sĩ Cơ nâng chén rượu lên mà nói. Huynh đệ, mời uống rượu. Trịnh Sĩ Tắc không hề hoài nghi, tiếp nhận chén rượu mà uống sạch. Sau khi hắn bỏ cốc xuống, trong mắt của Trịnh Sĩ Cơ hiện ra vẻ đau khổ run rẩy, cũng rót rượu uống cạn nhưng không biết là do nguyên nhân uống gấp hay nguyên nhân khác mà lập tức bị sặc, kịch liệt ho khan. Huynh trưởng huynh không sao chứ? Ta không sao. Trịnh Sĩ Cơ đỏ hoe hai mắt, nắm cánh tay của Trịnh Sĩ Tắc.
huynh đệ đừng trách ta.
Sao?
Từ hiển sư truyền tới tin tức, Lục Phong đã biết, nhị đầu xà cướp giết Trịnh Nôn Khánh là do có người chịu bỏ ra vạn quan tiền mua mang hắn, nếu Trịnh Nôn Khánh chết thì phải có người chịu tội thay, nếu Trịnh Nôn Khánh còn sống thì cũng cần có người đứng ra, huynh đệ, vì huynh không còn lựa chọn nào khác, vì tương lai của thất phòng, chỉ có thể như vậy.
Huynh trưởng, lời nói này của huynh là có ý gì?
Cảm xúc của Trịnh Sĩ Cơ đột nhiên ổn định lại. Hắn nâng hũ rượu tới trước mặt Trịnh Sĩ Tắc, Trịnh Sĩ Tắc mở ra thấy bên trong có hai lá gan thì lập tức kinh hô một tiếng.
Càn khôn hũ.
Hồ Trung Kiền Khôn, nhất tử nhất sinh. Ánh mắt của Trịnh Sĩ Cơ đột nhiên trở nên lăng lệ.
Sĩ Tắc, ngươi nếu không chết thì thất phòng sẽ phải gặp hung hiểm.
Chuyện của Thôi Quân Sức năm đó vẫn rõ mồn một.
Vi huynh muốn bảo trụ tông phòng cho nên mới phải bất đắc dĩ.
Ngươi muốn trách thì phải trách ngươi quá ngu xuẩn, ngay cả lai lịch của nhị đầu xà, chưa điều tra rõ ràng mà đã ra tay.
Bụng của Trịnh Sĩ Tắc đột nhiên quặn đau.
Trịnh Sĩ Tắc trợn trừng hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi bắn vào rượu và đồ ăn.
Người đâu?
Sau khi ổn định tâm thần hắn liền cất tiếng.
Đem nhị lao ra bí mật an táng, sau đó phái người tới nhà nhị lao ra, nói rằng nhị lao ra phụng chỉ của ta, ra ngoài quản lý sự vụ.
Tất cả tiền tiêu hàng tháng đều cung cấp cho bọn họ.
Quản gia đứng ở hành lang liền không người tuân mệnh.
Trịnh Sĩ Cơ quay đầu vào thư phòng, chỉ thấy đằng sau tấm bình phong có người xuất hiện, chính là Trịnh Thiện Nguyện tràn ngập phiền muộn đi tới.
Sĩ Cơ làm khó cho ngươi rồi.
Trịnh Sĩ Cơ run người lên, cười lớn nói.
Đại huynh, xử trí như thế không lẽ có vấn đề?
Trịnh Nôn Khánh sinh tử không rõ, hiện tại vẫn còn chưa nói được, chuyện này Lục Phòng chắc chắn không bỏ qua, ta đã chuẩn bị một số tiền để đền bù tổn thất, Sĩ Tắc có 2.000 khoảnh ruộng. Ta sẽ đem danh nghĩa của mình lấy ra 1.000 khoảnh nữa cho đủ 3.000 khoảnh, quy về danh nghĩa Lục Phòng.
Sao?
Quyền 3 chương 100, 3.000 khoảnh ruộng.
Trịnh Sĩ Cơ đau khổ nói.
3.000 khoảnh này ít nhất cũng phải 15 vạn quan.
Trịnh Thiện Nguyện cười khổ lắc đầu.
Sĩ Tắc muốn cả tính mạng của người ta.
Trịnh Thề An làm yêm nô kia hiện tại đã vào tộc hội, giao tình thâm hậu với hơn nửa gia tộc, chuyện này nếu như hắn mà truy cứu thì thật không hay.
Đến lúc đó, đừng nói là 15 vạn quan. Chỉ sợ cả tộc phòng chúng ta đều bị tiêu diệt.
Nhìn một chút là chuyện cấp bách, hiện tại cần phải dẹp lửa giận của lão Yêm Nô kia đi.
Thế gia đại tộc, con đường làm quan chỉ là bề ngoài sản nghiệp mới là chính, chính gia và các thế gia vọng tộc có tài phú vô cùng lớn. Cho nên thời tùy đường đối phó với thế gia đại tộc thường thường không phải đuổi cùng giết tuyệt mà là đoạt lấy sản nghiệp của bọn họ, khiến bọn họ mất đi sự sinh tồn.
Thôi Quân Sức trước kia bị đoạt mất sản nghiệp, không thể có tiền tiêu hàng tháng cho gia tộc, kết quả vô cùng thê thảm.
Trịnh Sĩ Cơ đau lòng không thôi, nhưng hắn cũng biết lời của Trịnh Thiện Nguyện là sự thật.
Trịnh Sĩ Tắc muốn làm người ta tuyệt tử tuyệt tôn, trả lại 15 vạn quan vẫn là quá nhẹ.
Trịnh Sĩ Cơ cười khổ gật đầu.
Đại huynh đã nói như vậy, tiểu đệ chỉ có thể tuân mệnh, 15 vạn quan kia hy vọng có thể làm lão Yêm Nô kia thỏa mãn.
Trịnh Nôn Khánh cuối cùng đang chờ Trịnh Thế An tới.
Hiện nay Trịnh Thế An đã làm tộc lão của Trịnh Thị, tuy nói địa vị của Trịnh Thế An hiện tại khá cao nhưng căn cơ lại không đủ thâm hậu. Chuyện này không phải là do nhân mạch bối cảnh mà là do vấn đề ruộng đồng.
Cổ nhân vô cùng coi trọng ruộng đồng.
Dù có gia tài bạc triệu mà không có mảnh đất nào cho mình thì cũng giống như không có gốc rễ, trong lòng thật không yên tâm.
Từ khi hợp tác với Trương Thị, Trịnh Thế An không thiếu tiền.
Bằng vào của hàng hùng ký, đủ cho Trịnh Thế An không lo vấn đề cơm áo, tiêu dao khoái hoạt nhưng Trịnh Thế An vẫn cảm thấy không yên tâm.
Ở trong gia tộc ông chỉ có 2300 khoảnh thổ địa, quả thật không coi được.
Có tiền mà không có đất cũng bằng không.
Việc mua bán đất đai lại bị quan phủ khống chế nghiêm ngặt, cho nên chuyện này không thể làm được, hơn nữa ngoại trừ lộ điển của quan phủ thì bên ngoài đã phân phối hết cho các thế gia đại tộc.
Đối với bọn họ mà nói, ruộng đất là để bọn họ thu thập người phụ thuộc vào mình, làm cho gia tộc mình lớn mạnh.
Mỗi một khoảnh ruộng đất đều bị các gia tộc và các phòng tranh đoạt kịch liệt.
An Viễn Đường sở dĩ hấp dẫn người bên ngoài ngoại trừ phương nấu sắc của Trịnh gia thì cũng nhờ có mấy nghìn khoảnh ruộng ở Lạc Dương. Mấy nghìn khoảnh là đủ để nuôi sống nhân thủ, đã có NHAAN thủ thì mới có thể vững chắc.
Cho nên đây cũng là khối lợi ích mà thất phòng rất muốn tranh đoạt.
Trịnh Thế An lấy được thân phận tộc lão, nhưng An Viễn Đường không cách nào chu cấp đầy đủ ruộng đất cho ông.
Điều này khiến cho địa vị của Trịnh Thế An ở Trịnh Thị cũng hơi xấu hổ, mà sau khi Trịnh Sĩ Tắc náo loạn gây ra chuyện cướp giết, Trịnh Nôn Khánh lập tức liền liên tưởng đến thất phòng, đặc biệt là ruộng đất của Trịnh Sĩ Tắc, Trịnh Nôn Khánh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội.
Mù ẩn chuyện của Di Lặc áo trắng, quan phủ bắt đầu càn quét Di Lặc giáo phái.
Kỳ thật cái này chắc chắn sẽ gây áp lực với thất phòng, hắn giả bộ hôn mê ở hiển sư mà Trịnh Thế An cũng không có hành động gì.
Các phòng đều khẩn cầu tộc lão điều tra chuyện cướp giết ở Bạch Tức Tự. nếu như Trịnh Sĩ Cơ không thành thật cắt ra một khối thịt thì chuyện này sớm muộn cũng không thể vãn hồi. Thế gia vọng tộc có quy củ của thế gia vọng tộc. Chúng ta tranh quyền đoạt lợi với nhau, nhưng bên trong tất cả đều phải tuân theo quy tắc. Trịnh Sĩ Tắc cấu kết với Di Lặc giáo cướp giết Trịnh Nôn Khanh chính là đã vi phạm quy tắc này. Cho nên mặc dù Trịnh Sĩ Cơ muốn bảo vệ Trịnh Sĩ Tắc cũng không thể nào làm được. Vì vậy, Trịnh Thế An đã được 3.000 khoảnh ruộng tốt, đồng thời vững vàng bước chân ở tộc lão. Chỉ là Trịnh Thế An cũng phải đáp ứng điều kiện là không truy cứu chuyện ở Bạch Tức Tự, coi như chưa bao giờ xảy ra. Nếu như Trịnh Nôn Khanh thật sự có nguy hiểm, thì Trịnh Thế An cho dù liều mạng cũng không muốn 3.000 khoảnh ruộng kia, phải truy cứu đến cùng. Nhưng vấn đề là Trịnh Thế An đã nhận được tin tức, Trịnh Nôn Khanh cũng sống tốt không có gì trở ngại. Cái gọi là hôn mê bất tỉnh chỉ là để cho Trịnh Thế An thu được lợi ích mà thôi. Mà Trịnh Thế An lúc này cũng bất chấp 3.000 khoảnh ruộng và khu nhà mới sâu, vội vàng chạy tới hiển sư thăm Trịnh Nôn Khanh. Nôn Khanh đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bùi Thục Anh dĩ nhiên là người rất thông minh, nàng sau khi tới hiển sư, nhìn thấy Trịnh Nôn Khanh tốt đẹp không có việc gì đang gặm đùi gà thì dĩ nhiên là đoán được ẩn tình bên trong, lập tức nàng giận tí mặt, méo lô thai của Trịnh Nôn Khanh mà cở trách một hồi. Cũng chỉ có thể nói là Trịnh Nôn Khanh không may. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác thì Bùi Trương cho dù cản không được thì cũng nghĩ được biện pháp kéo dài thời gian để Nôn Khanh chuẩn bị tốt. Nhưng mà người tới lại là Bùi Thục Anh, chủ nhân của Bùi Trương, mặc dù Bùi Trương là do Bùi Thục Anh để lại để giúp Trịnh Nôn Khanh, nhưng dù sao nàng vẫn là chủ nhân của hắn, cho nên kết quả là Bùi Thục Anh xông vào trong phòng, vạch trần âm mưu quỷ kế của Trịnh Nôn Khanh. Trịnh Nôn Khanh đành phải xấu hổ nhận tội với Bùi Thục Anh. Thực sự, Bùi Thục Anh làm sao có thể trách tội Trịnh Nôn Khanh? Nàng vừa nghe được tin tức Trịnh Nôn Khanh hôn mê bất tỉnh thì hoang mang lo sợ, ngay cả cha mình cũng không nói qua, lập tức mang hơn 100 tộc nhân của Bùi thị gia tộc tới đây. Đối với Trịnh Nôn Khanh, Bùi Thục Anh có một tình cảm không thể nói rõ ràng. Tiểu lang quân này so với những bạn cùng lứa tuổi thì không giống nhau, rất thành thục và ổn trọng. Buổi tối hôm đó, Bùi Thục Anh uống rượu say ôm Trịnh Nôn Khanh, chuyện đó nàng vẫn khắc ghi trong lòng. Đây là tình yêu nam nữ. Bùi Thục Anh tuyệt đối không thừa nhận, nàng cho rằng đây là một loại tình thương của mẹ. Đúng thế, giống như mẫu thân. Xú tiểu tử, tuổi nhỏ không lo học cho giỏi lại còn giả bộ hôn mê. Bùi Thục Anh mỗi khi nghĩ tới chuyện này thì lại không kìm được tức giận mà cằn nhằn, nắm lấy lỗ thai của Trịnh Nôn Khanh mà cửa trách. Ngươi có biết vì chuyện này mà sư phụ của ngươi thiếu chút nữa thì huy động toàn bộ quân phủ dưới trướng, dẹp loạn sông là không? Đứa nhỏ này, tại sao ngươi lại không để người ta bớt lo cho mình chứ? Trịnh Nôn Khanh im lặng không dám cãi lại. Bên cạnh Mao Tiểu Niệm chỉ có thể vụng trộm cười không ngừng. Khó mà có thể nhìn thấy cảnh tiểu thiếu gia giống một tiểu hài đồng như vậy, cảm giác là vô cùng kỳ diệu, hóa ra thiếu gia thủy chung vẫn là con nít. Trịnh Nôn Khanh có nỗi khổ không nói nên lời. Nhưng mà dù sao người ta cũng từ xa tới, phát hiện ra mình bị lừa trong lòng nhất định không thoải mái. Ế nữ nhân. Thật sự là rất phiền. Đương nhiên những lời này Nôn Khanh cũng chỉ thốt ra trong lòng, nếu nói ra ngoài chỉ sợ Bùi Thục Anh lại càng thêm hung hãn cằn nhằn hơn. Cũng may là ngày hôm sau Bùi Hành Nghiễm cũng đã tới. Vốn Bùi Thúy Vân cũng đã tới, không ngờ trong nhà nàng lại có một bằng hữu tới thăm, khiến cho nàng không thể không ở lại Lạc Dương tiếp khách. Quyền 3.